Chương 241, Thái Sơ Vô Thủy trải qua chương 241, Thái Sơ Vô Thủy trải qua hệ thống cấp. Áo bào đen mặt sầm lại, trong lòng âm thầm chửi mắng, cậu vật ra hỏa, lời gì cũng không chịu lộ ra. Nhưng thông qua lần này đối thoại, nàng cũng minh bạch một sự kiện, đó chính là chính mình có hệ thống, cấp bậc tuyệt không phải bình thường. Mà dưới mắt cũng không phải là xâm nhập tìm tòi nghiên cứu hệ thống thời điểm, mà là muốn lợi dụng trong tay thần cấp thể nghiệm thẻ, nhất cử tiêu diệt 6 tay ma vượn. Ha 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 ha, nương theo lấy một trận tiếng cùng điếu, 6 tay ma vượn khí thế như núi lửa giống như phun ra ngoài, xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, thiên địa tựa hồ cũng đang run rẩy, trên bầu trời sấm sét vang dội, khí tức cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng. Lúc này nó, vô luận là lực lượng hay là cảnh giới, đều đã siêu việt thiên địa cảnh cực hạn, trở thành hiện nay thiên hạ tất cả siêu cấp cường giả bên trong đỉnh phong tồn tại. Không người nào dám khinh thị nó, bởi vì nó đã thiêu đốt bản nguyên, hiến tế phát tắc, lâm vào triệt để điên cuồng cùng liều mạng trạng thái. Vô luận là ai, cũng không dám tùy tiện trêu chọc loại tồn tại này. Ta ngược lại muốn xem, ngươi bây giờ còn có thủ đoạn gì nữa có thể ngăn cản công kích của ta? Sáu tay ma vượn giống giận, trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang. Lần này, ngươi tuyệt đối trốn không thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sáu tay ma vượn lâm vào triệt để điên cuồng, đại lượng bản nguyên thiêu đốt, tự thân pháp tắc hiến tế, giống như cố gắng thiêu đốt lò luyện, phát ra hơi thở nóng bỏng, mà khi than tuổi thiêu đốt hầu như không còn, liền sẽ ảm đạm vô quang, băng lãnh thấu xương. Lúc này sáu tay ma vượn đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, nó không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết trước mắt cái này thần bí quỷ dị người áo đen. Nó thiêu đốt chính mình bản nguyên cùng pháp tắc, đem chính mình biến thành một tòa thiêu đốt hỏa lô, tản ra hơi thở nóng bỏng. Nhưng mà loại này thiêu đốt là có hạn độ, một khi bản nguyên hao hết, nó liền sẽ trở nên ảm đạm vô quang, băng lãnh thấu xương. Vì giết chết trước mắt cái này thần bí quỷ dị áo bào đen, bỏ ra như vậy lại giới, đồng thời rơi xuống thiên nhân cảnh. Có thể tưởng tượng, tâm tình của nó đến cỡ nào phẫn nộ. Dù sao một cái nguyên bản đứng tại đỉnh núi, bao quát chúng sinh thần, trong lúc bất chợt liền muốn rơi xuống mặt đất, trở thành một tên phàm nhân, vô luận là ai, đều không thể tiếp nhận dạng này chênh lệch. Cũng tỉ như, ngươi trúng 100 triệu, vô cùng cao hứng trên đường trở về, lại bị cướp đi, còn trọng thương vào ở Y Cơ U. Loại kia từ trên trời đường tới địa ngục chênh lệch cảm giác, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đồng dạng, đối với sáu tay ma vượn tới nói, từ cao cao tại thượng thần bị rơi xuống đến phàm nhân cảnh giới, cũng là một loại đả kích cực lớn. Có đúng không? Áo bào đen ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một tia kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự kích hoạt lên áo bào màu vàng thể nghiệm thẻ. Ngay một khắc này, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, như là một tòa ngủ say đã lâu núi lửa đột nhiên thức tỉnh. Nguồn lực lượng này như là mênh mông vô ngần vũ trụ, tràn đầy vô tận khả năng cùng uy nghiêm. Áo bào đen cảm giác mình phảng phất cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể, đưa tay ở giữa có thể sáng tạo vạn vật, cũng có thể hủy diệt hết thảy. Tại cái này ngắn ngủi mà dài rằng giặc 5 giây bên trong, áo bào đen chưa từng như này rõ ràng nhìn thấu thế giới này quy tắc. Hắn có thể cảm nhận được mỗi một cái nhỏ xíu năng lượng lưu động, mỗi một loại vật chất bản chất cùng quy luật. Loại sức quan sát này để tâm hắn sinh kính sợ, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn hiểu được, chính mình nhất định phải tại trong thời gian có hạn phát huy ra lớn nhất hiệu quả và lợi ích hóa. Trong nháy mắt này, cũng làm cho áo bào đen sinh ra một tia say mê. Hắn hưởng thụ lấy loại này không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác, phảng phất trở thành vũ trụ chủ thể. Bất quá rất nhanh liền ý thức được, bây giờ không phải là say mê thời điểm, mà là muốn đối mặt địch nhân trước mắt, sáu tay ma vượn. Áo bào đen lập tức tỉnh táo lại, biết mình không có khả năng lãng phí thời gian quý giá. Hắn nhất định phải tại cái này 5 giây bên trong, đầy đủ lợi dụng luồng sức mạnh mạnh mẽ này, đem sáu tay ma vượn triệt để tiêu diệt. Thế là, hắn tập trung tinh thần, điều động lực lượng toàn thân, chuẩn bị cho sáu tay ma vượn phát động một kích chí mạng. Tại cái kia lực lượng vô tận quán thâu trong trí nhớ, vô số kinh thế hai tộc chiêu thức giống như thủy triều hiện lên mà ra, mỗi một loại đều có được hủy thiên diệt địa, gạt bỏ toàn bộ vũ trụ uy lực kinh khủng, làm cho người dùng mình. Áo bào đen hơi sững sờ, tựa hồ thấy rõ huyền cơ trong đó. Đã như vậy, vậy liền sử xuất một chiêu này đi. Nương theo lấy ý nghĩ của hắn chuyển động, một cỗ chấn nhiếp lòng người ba động đột nhiên từ quanh người hắn bạo phát đi ra, như cuồng phong như mưa rào quét ngang lục hợp, quét sạch bát phương. Thiên địa vạn đạo tại thời khắc này vì đó run rẩy, gào thét, phản phất tại e ngại luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Toàn bộ thế giới không, nói xác thực, là toàn bộ rộng lớn vô ngần vũ trụ đại thế giới, bởi vì áo bào màu vàng trên thân phát ra khí tức, bắt đầu bày biện ra một loại vượt quá tưởng tượng đại đạo khí tức. Đại đạo đây là cỡ nào mênh mông cùng uy nghiêm. Nó vô hình vô thể, như có như không, chỉ có khi cường giả trí cao chạm tới một tia đại đạo cảnh giới lúc, đại đạo vết tích mới có thể dần dần hiện lộ ra. Nhưng mà, giờ phút này đại đạo vết tích lại rõ ràng hiện ra, phản phất tại nhìn rõ toàn bộ vũ trụ đại thế giới, ý đồ truy tìm cỗ này quét sạch vũ trụ đạo đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào. Thái Sơ Vô Thủy trải qua cổ lão mà thần bí kinh văn tiếng vang lên, phản phất xuyên qua vô tận tuế nguyệt cùng không gian. Thân hoa cuối cùng đạo chi đỉnh, vô thủy bên ngoài đều là hạ phẩm, đế lộ cuối cùng ai là đỉnh, thấy một lần vô thủy đạo thành không, đây là một loại siêu việt thế gian lẽ thường tự tin và phong quang, phản phất vũ trụ chúa tể tại tuyên ngôn. Mỗi một chữ đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Câu này kinh văn phản phất là đối với vũ trụ huyền bí công bố, cũng là đối với vô thượng tồn tại ca ngợi. Ở giữa phiến thiên địa này, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra, đó là một loại không cách nào nói rõ uy nghiêm. Tựa hồ có một đôi tay vô hình đang thao túng hết thảy, vô luận là sâu kiến hay là tinh thần, đều ở tại trong khống chế. Thân hóa cuối cùng đạo chi đỉnh mang ý nghĩa siêu việt hết thảy cực hạn, đứng tại đại đạo đỉnh phong. Vô thủy bên ngoài đều là hạ phẩm thì cho thấy trừ vô thủy bên ngoài, mặt khác tồn tại đều là thứ phẩm, không cách nào so sánh cùng nhau. Đế lộ cuối cùng ai là đỉnh càng là khiêu chiến lấy tất cả truy cầu cảnh giới trí cao người, ai có thể leo lên con đường này đỉnh phong. Một câu cuối cùng thấy một lần vô thủy đạo thành không thì là đối với vô thủy sùng bái cùng kính ngưỡng, một khi nhìn thấy vô thủy, liền sẽ phát hiện con đường của chính mình trở nên hư vô mờ mịt. Theo kinh văn niệm tụng, quang mang càng phát ra loa mắt, chiếu sáng toàn bộ Tây vực. Giờ khắc này, Tây vực phảng phất trở thành vũ trụ trung tâm, vô số sinh linh đều cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại. Ông, một vòng bạch quang bao phủ khắp cả Tây vực. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng vẩy vào Côn Lôn Hỏa Sơn sơn mạch phía trên, chiếu sáng một mảnh hỗn độn chiến trường. Ngày hôm qua trận chiến đấu kịch liệt dấu vết lưu lại khắp nơi có thể thấy được, phá toái ngọn núi cùng đốt cháy khét thổ địa chứng kiến đã từng chiến. Chương 242, điều tra chương 242, điều tra nhưng mà, lúc này chiến trường đã khôi phục yên tĩnh. Cùng Tây vực vực sâu ma tộc chiến tranh theo lục tí ma viên biến mất, đông đảo ma thú, ma nhân cường giả nhau nhau thoát đi chiến trường, rời đi Côn Lôn Hỏa Sơn sơn mạch. Tràng thắng lợi này tựa hồ tới quá dễ dàng, đến mức tất cả mọi người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cuộc chiến này thắng được cũng quá dễ dàng đi, một tên trấn thủ sứ cảm khái nói, ta còn tưởng rằng muốn phí chút khí lực đâu. Đúng vậy a, không nghĩ tới Tây vực vực sâu ma tộc nhanh như vậy liền thua trận. Một tên khác trấn thủ sứ phụ họa nói, các ngươi nói lục tí ma viên thật đã chết rồi sao? Có người đưa ra nghi vấn. Vấn đề này một mực quanh quẩn trong lòng mọi người, thẳng đến chiến tranh kết thúc, cũng không có người có thể đưa ra đáp án xác thực. Thế là, lấy Triệu Võ Cực cầm đầu chúng trấn thủ sứ quyết định tiến về áo bào đen cùng lục tí ma viên địa phương chiến đấu tìm tòi hư thực. Khi bọn hắn đến nơi đó lúc, phát hiện chung quanh tràn ngập một cỗ vô cùng kinh khủng cuồng bạo năng lượng, làm cho người không rét mà run. Cho dù là lưu lại năng lượng, cũng đủ làm cho người ngắm mà lùi bước. Về phần chỗ càng sâu tình huống, thì hoàn toàn không cách nào biết được. Dù sao bọn hắn không dám tùy tiện xâm nhập, để tránh gặp phải nguy hiểm. Có lẽ nó thật đã chết rồi đi. Nếu như lục tí ma viên còn sống, chúng ta không có khả năng thắng được nhẹ nhàng như vậy. Triệu Võ Cực lắc đầu, hắn cũng vô pháp xác định lục tí ma viên là có hay không tử vong. Đám người rơi vào trầm mặc, bọn hắn ý thức được trận chiến tranh này mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng trong đó vẫn tồn tại rất nhiều không biết nhân tố. Cái kia có chấn thủ hỏi, người áo đen kia đâu? Hắn đến tột cùng là ai? Người áo đen đám người nhao nhao nhìn về phía phương xa, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Đối với vị này đột nhiên xuất hiện cũng ngăn trở lục tí ma viên, thậm chí hư hư thực thực tiêu diệt lục tí ma viên cường giả bí ẩn, trong lòng mỗi người đều tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Nhưng mà, bởi vì người cường giả này người khoác áo bào đen, khó mà phân biệt nó thân phận chân thật, điều này khiến mọi người cảm thấy có chút hoài nghi. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, hắn là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất chân chính trên ý nghĩa chém giết vượt sâu ma chủ cường giả. Vấn đề này, chúng ta còn chưa đủ tư cách đi biết. Triệu Võ Cực chậm rãi nói ra, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Tây vực tình huống, ta đã hồi báo cho phía trên. Có lẽ tiếp qua không lâu, trong đó một vị trấn quốc trụ thạch sẽ đến đây Tây vực điều tra. Nghe được câu này, người chung quanh nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Trấn quốc trụ thạch chính là quốc gia cường giả đỉnh cao, có được siêu phàm thoát tục thực lực cùng trí tuệ. Nếu có bọn hắn xuất thủ, có lẽ có thể để lộ người áo đen dưới chân dung. Thủ thành. Tại một gian rộng rãi sáng tỏ trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất động lại bình thường. Các vị người lãnh đạo ngồi vây quanh tại bàn hội nghị bên cạnh, trong tay bọn họ cầm đến từ Tây vực tình báo mới nhất, trên mặt không một không toát ra chấn kinh cùng thần sắc nghi hoặc. Tây vực vực sâu ma chủ chết. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang giống như rung động lòng người. Mà lại, hắn lại là bị người giết chết, đây quả thực khó có thể tin. Càng làm cho người ta giật mình là, kẻ đầu têu có thể là Long Quốc giác tỉnh giả. Suy đoán này làm cho tất cả mọi người tâm tình trở nên phức tạp, cùng mấy phần hưng phấn. Ta không thể tin được, Tây vực vực sâu ma chủ cứ như vậy bị giết. Sao lại có thể như thế đây? Một vị người lãnh đạo nhịn không được đưa ra chất vấn, trong thanh âm để lộ ra một tia bất an. Dù sao, Tây vực vực sâu ma chủ nhưng là đương kim trên thế giới tiếng tăm lừng lây thập đại siêu cấp cường giả một trong, nó sức chiến đấu có thể xưng khủng bố. Nhưng mà, bây giờ lại truyền đến hắn nó đã tử vong tin tức, cái này thực sự làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nhất là tại vực sâu ma tộc bên trong, Tây vực ma chủ thực lực càng là đứng hàng đầu, ai có như thế năng lực đưa nó chém giết. Vấn đề này xác thực đáng giá suy nghĩ sâu xa, nhưng trước mắt không ai có thể cho ra đáp án xác thực. Một vị khác lãnh đạo hít một hơi thật sâu khói, ánh mắt lóe ra ánh sáng sắc bén nói ra, bất quá, vô luận như thế nào, lần này Tây vực chi chiến, chúng ta lấy được thắng lợi. Vực sâu ma tộc gặp tổn thất thật lớn, liền ngay cả lục tí ma viên cũng sinh tử chưa biết. Hiện tại muốn làm, muốn đi phái trấn quốc trụ thạch tiến đến Tây vực một chuyến điều tra, nhìn xem Tây vực ma chủ lục tí ma viên có phải thật vậy hay không chết. Hơn nữa còn có trọng yếu hơn là, người áo đen thần bí kia, lại đến cùng là ai, cái này từng kiện, không phải người bình thường có thể đi điều tra. Trên mặt có vết sẹo lãnh đạo trầm tư một lát sau, giọng kiên định nói, vậy thì mời lòng tổ trưởng đi một chuyến đi. Sở dĩ làm ra quyết định như vậy, chủ yếu là bởi vì mặt khác ba vị trấn quốc trụ thạch phân biệt đến từ tam đại gia tộc. Mặc dù bọn hắn đối với Long Quốc trung thành tuyệt đối, nhưng ở dính đến gia tộc lợi ích lúc, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút tư tâm cùng lo lắng. So sánh dưới, Long tổ trưởng thì hoàn toàn khác biệt. Hắn đại biểu chính là Long Quốc đúng nghĩa, hệ thống tính chính phủ lực lượng, có được quyền lực cực lớn, có thể điều khiển cả nước các nơi quân đội lực lượng. Ngoài ra, cự hoán thức chạy xuôi dòng máu màu đỏ, căn chính miêu hồng, nó tư tưởng thuần khiết vô hạn, toàn tâm toàn ý chỉ vì quốc gia phục vụ. Bởi vậy, lựa chọn hắn tiến về Tây vực điều tra, không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Cho nên, Tây vực chuyến này, nhân tuyển vấn đề khẳng định chọn lựa đầu tiên cự hoán thước. Không bởi vậy, Tây vực chi hành, nhân tuyển vấn đề cực kỳ trọng yếu. Cự hoán thước không thể nghi ngờ là chọn lựa đầu tiên, nếu không như phái ba người khác tiến về, bọn hắn tất nhiên lo lắng bọn hắn sẽ giấu giếm mấu chốt tin tức. Loại ý nghĩ này có lẽ có ít lấy bụng tiểu nhân đo lòng tôn tử, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao, trải qua trăm năm tuế nguyện, bây giờ xã hội sớm đã trở thành thế giới cường giả vi tôn. Ở vào tình thế như vậy, lòng người khó dò, ai có thể cam đoan sẽ không có người lòng sinh dị tâm. Tốt, vậy thì mời cự tổ trưởng tiến về Tây vực điều tra đi. Rất nhanh, cùng nhau ánh sáng nội dung cùng chỉ lệnh đưa đến cự hoán thức trong tay, nhìn xem nội dung phía trên, con ngươi không khỏi co rụt lại. Lục tí ma viên chết. Hắn có chút không dám tin. Tây vực vực sâu ma chủ chiến lược kinh người, đối phó nó, không khiêm tốn nói, chỉ có hắn có thể chống lại. Nhưng nếu là như muốn chém giết, nó tự hỏi chính mình cũng làm không được. Dù sao cùng là thiên địa cảnh siêu cấp cường giả, muốn đánh giết đối phương, cái này cần lực lượng càng cường đại hơn làm chèo chống mới được. Mà hiện nay, biết được có người giết lục tí ma viên, đây không thể nghi ngờ là để hắn cảm thấy phi thường khiếp sợ. Thật sự là không nghĩ tới, tại thiên hạ hôm nay, lại còn ẩn giấu một cái cường đại như thế giác tỉnh giả. Cự hoán thức mặc dù không rõ ràng người áo đen này là ai, nhưng từ ra tay giúp Triệu Võ Cực bọn hắn đến xem, rất hiển nhiên không phải dị tộc. Mà nếu không phải dị tộc, nhưng lại có khủng bố như thế chiến lược thực lực, cũng không biết là làm việc địa thấp, cũng hoặc là không phải Long Quốc giác tỉnh giả. Giữa hai bên, cự hoán thức càng hy vọng là người trước. Dù sao dạng này, Long Quốc liền có thêm một vị chiến lược kinh người của trụ. Có ý tứ, xem ra cần phải đi Tây vực nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Chương 243, tiến về Hắc Ám Đại Lục 1. Chương 243, tiến về Hắc Ám Đại Lục 1 Tây vực, lúc này đang có đông đảo giác tỉnh giả đang bận rộn quét sạch lấy chiến trường. Trận này do hai vị cường giả đỉnh cao đưa tới cái chiến, mặc dù không có cái kia thiên ngoại đến thạch tạo thành phá hư như thế kinh thiên động địa, nhưng tương tự cũng làm cho đại địa run rẩy, vô số ngọn núi trong chiến đấu hóa thành hư không. Mà tại chiến trường khu vực hải tâm, cũng chính là được xưng là hàn địa địa phương, không ai có thể tiến vào. Nơi đó tràn ngập cực kỳ cuồng bạo cùng tàn phá bừa bãi năng lượng, phổ thông giác tỉnh giả một khi bước vào trong đó, căn bản là không có cách tiếp nhận loại lực lượng này trùng kích. Cố khí tức này, khi cự hoán thức đuổi tới Tây Bắc lúc, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức. Cố khí tức này như là Thái Sơn áp đính giống như nặng nề, để tâm hắn sinh sợ hãi, thậm chí hoàn toàn mất đi phản kháng ý chí. Loại cảm giác này tựa như là đối mặt với một cái không cách nào chiến thắng cự nhân, trong lòng chỉ có kính sợ cùng sợ hãi. Lục Tí Ma Viên chiến chi pháp tắc đối với cự hoán thức tới nói cũng không lạ lắm, bởi vì thời gian trước hắn đã từng cùng Lục Tí Ma Viên giao phong qua. Nhưng mà, lần này để hắn cảm thấy khiếp sợ cũng không phải là Lục Tí Ma Viên chiến chi pháp tắc, mà là một cỗ khác lực lượng thần bí. Nguồn lực lượng này cực kỳ huyền diệu, tựa hồ siêu việt thế gian lẽ thường. Nó phảng phất không thuộc về thế giới này, tản ra một loại để cho người ta nhìn không thấu khí tức. Dù cho lấy cự hoán thức thực lực, cũng khó có thể thấy rõ huyền bí trong đó. Nguồn lực lượng này cường độ để cho người ta trong lòng run sợ, nó tồn tại làm cho cả không gian đều tràn đầy cảm giác đè nén. Cự hoán thức không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong lòng âm thầm phỏng đoán, Lục Tí Ma Viên chết khả năng đã không cần lại tra, đối mặt lực lượng cường đại như thế, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguồn lực lượng này độ mạnh vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn cùng nhận biết phạm vi, đến mức hắn nhịn không được bắt đầu suy đoán, vị này đột nhiên xuất hiện người thần bí mặc hắc bào phải chăng đã đột phá đến tiên cung cảnh. Dù sao bây giờ tất cả thiên địa cảnh siêu cấp cường giả đều đang hướng về cảnh giới này cố gắng tu luyện. Không có người xác thực biết cảnh giới này đến tột cùng cường đại đến cỡ nào, duy nhất có thể xác định chính là, một khi đột phá đến cảnh giới này, liền có thể hoành độ vũ trụ. Thậm chí có khả năng trở thành trong truyền thuyết loại kia tay cầm nhật nguyện, hái ngôi sao đại năng. Nhưng mà, đối với trước mắt đông đảo siêu cấp cường giả tới nói, cảnh giới này vẫn xa không thể chạm. Nhưng là hiện tại, Tây vực vậy mà xuất hiện một cái hư hư thực thực thiên khung cảnh đại năng tồn tại, cái này khiến cự hoán thức nội tâm không tự chủ được run rẩy lên, đồng thời cũng cảm thấy không gì sánh được hưng phấn. Bởi vì tên này thần bí người áo đen có thể là Long Quốc giác tỉnh giả. Cho dù hướng xấu nhất phương diện suy nghĩ, dù cho tên này người áo đen thần bí cũng không phải là Long Quốc giác tỉnh giả, nhưng từ hắn trợ giúp Triệu Võ Cực đám người hành vi đến xem, hắn tuyệt đối là phe bạn mà không phải địch quân. Cự hoán thức tiếp tục thâm nhập sâu chiến trường, mỗi một bước đều lộ ra đặc biệt gian nan. Càng đi chỗ sâu, bên trong đạo ngấn càng phát ra khủng bố, phản phất có vô tận uy áp bao phủ toàn bộ không gian. Cho dù là hắn cường giả như vậy, thân thể cũng không khỏi tự chủ đang run rẩy, phản phất cảm nhận được vô tận sợ hãi cùng áp lực. Giờ phút này, hắn càng phát ra cảm thấy, người áo đen thần bí kia có thể là thiên khung cảnh đại năng. Loại cấp bậc này tồn tại, đối với hắn mà nói cũng là xa không thể chạm. Nơi này lưu lại năng lượng đã để hắn cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, rất có thể sẽ làm bị thương tự thân, đây không thể nghi ngờ là được không bù mất. Hắn biết rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, nhưng cùng lúc cũng muốn bảo vệ tốt an toàn của mình. Dù sao, chỉ có còn sống mới có thể hoàn thành càng nhiều sứ mệnh. Hắn lần này nhiệm vụ là điều tra Tây vực tình huống cụ thể, hiểu rõ cuộc chiến tranh này chân tướng. Hiện tại, thông qua đối chiến trận quan sát cùng phân tích, hắn đã đại khái nắm giữ tình huống. Về phần người áo đen thần bí kia, mặc dù trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, nhưng hắn minh bạch chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Người ta hất lên áo bào đen, hiển nhiên là không muốn bị người khác biết mình thân phận. Vô luận hắn cố gắng như thế nào đuổi theo cha, cũng rất khó để lộ người ta áo bào đen. Mặc dù như thế, hắn cũng không có nhục chí. Là một tên kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, hắn biết có đôi khi không thể đem bất cứ chuyện gì truy nguyên. Có lẽ tại một ngày nào đó, sẽ phát hiện càng nhiều liên quan tới người áo đen thần bí kia tin tức. Trước đó, hắn chỉ có thể đem những nghi vấn này tạm thời để ở trong lòng, chuyên chú vào trước mắt cái này tràn ngập cơ duyên chi địa. Chỗ sâu cái này tràn ngập đạo ngấn chi địa, cự hoán thức mục lộ vẻ kích động. Nơi này đối với hắn mà nói, không chỉ có tràn đầy nguy hiểm, càng là một cái khó được tu luyện thánh địa. Ở chỗ này cảm ngộ đạo ngấn, đối với hắn nắm giữ pháp tắc độ thuần thục có tăng lên cực lớn tác dụng, có thể cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên mấy lần nhanh chóng. Bởi vậy, so với đi điều tra cái kia thần bí áo bào đen, hắn càng muốn lưu ở nơi đây tu luyện, xâm nhập cảm ngộ nơi đây đạo vấn, lấy tăng lên cảnh giới của mình. Phải biết, đến thiên địa cảnh đằng sau, trừ tích lũy tu vi bên ngoài, trọng yếu hơn là tăng lên pháp tắc lĩnh ngộ cùng nắm giữ trình độ. Chỉ có không ngừng tăng lên pháp tắc, mới có thể đột phá hiện hữu bình cảnh, bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Hô. Cự Hoán thức tìm cái an tĩnh địa phương an toàn, ngồi xếp bằng, điều chỉnh hô hấp, đem tâm thần hợp nhất, dần dần tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện. Giờ phút này, hắn đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở trên việc tu luyện, toàn lực cảm ngộ chung quanh đạo ngẩn. Về phần báo cáo một chuyện, hắn cũng không sốt ruột. Dù sao, chuyện này cũng không phải là xong dễ dàng như vậy thành, thủ thành những lãnh đạo cao tầng kia bọn họ hẳn là biết đến. Một bên khác, Tây vực một tòa thành thị phồn hoa bên trong, Lâm Vũ Ngộ chậm rãi mở hai mắt ra, kết thúc một trận dài dằng dặc tu luyện. Nàng ngắm nhìn bốn phía quen thuộc mà xa lạ hoàn cảnh, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm, không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thái Sơ Vô Thủy trải qua bộ này được vinh dự chư thiên vạn giới công pháp cường đại nhất một trong, cho dù là có được vạn cổ dị mệnh thánh thể nàng, cũng cảm thấy không gì sánh được gian nan. Mỗi một lần nếm thử lĩnh ngộ đều giống như tại leo lên một tòa không thể vượt qua cao phòng, để nàng cảm thấy thật sâu vô lực cùng thất bại. Có lẽ cái này cùng nàng trước mắt tu vi có quan hệ, dù sao cao thâm như vậy công pháp, chỉ sợ chỉ có đạt tới đặc biệt cảnh giới mới có thể chân chính lý giải nó huyền bí. Từ cùng Lục Tí Ma Viên trận kia kinh tâm động phách chiến đấu sau, cái kia 5 giây cường giả thể nghiệm thẻ cho nàng mang đến trước nay chưa có trùng kích. Một khắc này, nàng phảng phất đưa thân vào thiên đường, nắm trong tay hết thảy, siêu việt thế gian vạn vật. Nhưng mà, khi thể nghiệm thẻ mất đi hiệu lực lúc, nàng lại năng nặng ngã về hiện thực, như là rơi vào vực sâu. Loại chênh lệch to lớn này cảm giác làm cho người khó mà tiếp nhận, nhưng càng nguy hiểm hơn chính là đối với loại kia lực lượng cường đại mê luyến. Nếu như không thể kịp thời thoát khỏi, rất có thể lâm vào vô tận trong dục vọng, không cách nào tự kiềm chế. Lâm Vũ Ngọc biết rõ điểm này, bởi vậy nàng liều mạng muốn quên mất đoạn kia kinh lịch, đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở trên việc tu luyện. Cứ việc khó khăn trùng điệp, nhưng nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần kiên trì không ngừng, một ngày nào đó có thể nắm giữ bộ này thần bí mà cường đại công pháp. Chương 244, tiến về Hắc Ám Đại Lục 2 chương 244, tiến về Hắc Ám Đại Lục 2 trừ cái đó ra, liên quan tới áo bào màu vàng tên này trí cao tồn tại hết thảy chiêu thức đều có khắc ở trong đầu. Bất quá tham thì thầm, dù sao có thiên tư 108 pháp, lại học tập những công pháp khác có thể sẽ mang đến cho mình nặng nề gánh vác. Bởi vậy, chọn lựa mấy cái cường đại chiêu thức cùng thần thông, để phân thân đi tu luyện như vậy đủ rồi. Ký chủ, Lâm Vũ Ngộng thức tỉnh nghề nghiệp, may mắn duy nhất ẩn tàng nghề nghiệp phẩm cấp. Không biết tu vi đẳng cấp, Hoàng Kim Ngũ Tinh nghề nghiệp kỹ năng, chuyên môn bị động, Hồng Phúc Tề Thiên ngươi là thiên tuyển, cũng là duy nhất. Ngươi vận thế như hồng, vô luận làm chuyện gì, ngươi vận thế đều sẽ để cho ngươi tránh cho thất bại, chỉ đi hướng thành công làm lãnh thể chất đặc thù, vạn cổ dị mệnh thánh thể, tiểu kim cương. Giờ phút này, Lâm Vũ Ngộng phát hiện nghề nghiệp của mình kỹ năng bị động lần nữa tiến nhập làm lãnh trạng thái, cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh rút ra tấm này thể nghiệm thẻ tiêu hao khí vận cực kỳ to lớn. Không chỉ có là chính nàng cảm thấy chấn kinh, liền liên hệ thống cũng bắt đầu đối tự thân sinh ra hoài nghi. Như vậy cấp bậc thể nghiệm thẻ, dựa theo hệ thống thiết định xác suất tới nói, cơ hồ có thể không cần tính, muốn quất chúng đơn giản khó như lên trời. Nhưng mà, lần này lại thật sự rõ ràng quất đến. Hệ thống ý thức được chính mình khả năng đánh giá thấp vị này ký chủ nghề nghiệp năng lực, là thời điểm cần phải trở về. Lâm Vũ Ngộng cũng không tại Tây vực dừng lại quá lâu, cùng Triệu Võ Cực đơn giản bàn giao vài câu sau, liền bước lên trở về lĩnh Nam Đông tỉnh lữ trình. Sau khi về đến nhà, nàng còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Nàng không có quá nhiều cùng Tả Hữu Tuấn bọn người giao lưu, trực tiếp cấm chỉ tiến nhập Tử Vong Sa Mạc phó bản. Thiên Viêm Đại Lục, rộng lớn vô ngần, thần bí khó lường. Thông qua tòa kia cổ lão thanh đồng truyền tống trận, Lâm Vũ Ngọc lần nữa đạp vào mảnh này quen thuộc thổ địa. Lần này đến, nàng cũng không có như dĩ vãng như thế lòng sinh cảm khái hoặc kích động, nội tâm ngược lại bình tĩnh như nước. Nàng không chút do dự quay người rời đi, mục tiêu trực chỉ Tinh Linh bộ tộc khu quần cư. Đối với Lâm Vũ Ngọc tới nói, phía sau có một cái thế lực cường đại làm chèo chống, sắp thực so một mình phấn đấu càng thêm có lợi. Một lần nữa trở thành Tinh Linh bộ tộc hoàng, có được cái này thân phận cao quý, vô luận ở trên trời Viêm Đại Lục hay là tại xa xôi Long Quốc, đều có thể mang đến không ít tiện lợi cùng ưu thế. Nhưng vấn đề tới, bây giờ Lâm Vũ Ngọc đã mất đi Thánh Băng Tinh Linh Vương thể chất, Tinh Linh bộ tộc như thế nào lại tùy tiện để nàng leo lên hoàng vị đâu? Gặp chuyện không quyết, rút thẻ xong việc. Rút thẻ chính là giải quyết vấn đề phương thức cao nhất. Bất quá Lâm Vũ Ngọc đột nhiên toát ra một cái kỳ lạ ý nghĩ, thần cấp thẻ bài phải chăng có được tinh linh huyết mạch đâu? Nếu như có, thần cấp tinh linh huyết mạch là thế nào? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hay là không cần lãng phí cơ hội này tương đối tốt. User cấp thẻ bài tinh linh huyết mạch đã đầy đủ cường đại, mà lại không cần thiết truy cầu quá cao cấp đồ vật. Thần cấp thẻ bài có được vô hạn khả năng, nàng càng hy vọng rút đến một chút làm cho người sợ hãi than năng lực, mà không phải đem vì giá rút thẻ cơ hội dùng tại thể chất tăng lên bên trên. Dù sao, nàng đã có được vạn cổ dị mệnh thánh thể, cái này đã đầy đủ lợi hại. Dù cho lại điệp ra mặt khác thể chất, nàng cũng sẽ không lựa chọn thần cấp tinh linh huyết mạch. Trong ấn tượng của nàng, chư thiên thế giới tồn tại vô số cường đại thể chất, những này thể chất đều có được khó thể tưởng tượng thuộc tính đặc biệt. Rất nhanh, Lâm Vũ Ngọc liền đi tới Tinh Linh bộ tộc thánh địa, cách Lâm Chi Sâm. Nương tựa theo trong cơ thể nàng thánh tinh linh huyết mạch, nàng thoải mái mà tiến nhập mảnh này thần bí rừng rậm, cũng thành công gặp được Ẩm Lý Á. Không ngoài sở liệu, khi Ẩm Lý Á lần nữa nhìn thấy Lâm Vũ Ngọc lúc, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức cùng các trưởng lao thương nghị xưng hoàng sự tình. Lần này Lâm Vũ Ngộ cảm giác tỉnh tinh linh huyết mạch cũng không phải là dĩ vãng Thánh Băng Tinh Linh Vương huyết mạch, mà là càng cao quý hơn cùng Hy Hữu Thánh Quang Minh Tinh Linh huyết mạch. Loại quang minh này thuộc tính tinh linh huyết mạch, mặc dù không như thần cấp quang minh thiên sứ võ hồn cường đại như vậy, nhưng liền giai đoạn hiện nay mà nói, đã đầy đủ thỏa mãn nhu cầu. Ngoài ra, nàng lần này thức tỉnh quang minh tinh linh độ đậm của huyết thống cao hơn, phẩm chất càng có ưu thế, cùng lúc trước so sánh có tăng trưởng rõ rệt. Dù sao, trước đó huyết mạch biến hóa là do nhiều loại băng nguyên tố năng lực hỗ trợ lẫn nhau sinh ra. Không lâu sau đó, liên quan tới tinh linh bộ tộc Thánh Tinh Linh Xưng Đế tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thiên Viêm đại lục. Đông đảo nhân vật trọng yếu biết được tin tức này sau cảm thấy kinh ngạc không thôi, cùng nhau nhau chạy tới cách Lâm Chi Sâm tìm tòi hư thực. Cùng lúc đó, nguyên bản kế hoạch nhất cử công chiếm cách Lâm Chi Sâm nạ thu đến tin tức này lúc, biểu thị khó có thể tin. Nhưng mà, sự tình đã phát triển đến một bước này, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Mà lại, nàng đối với tin tức này cầm thái độ hoài nghi, cho là đây khả năng là ẩm lý ạ bày bẫy dập. Bởi vì tại trong nhận biết của nàng, Thánh Tinh Linh sớm đã tuyệt tích vạn năm lâu, không có khả năng đột nhiên xuất hiện lần nữa. Bởi vậy, nàng tiếp tục tiến đánh cách Lâm Chi Sâm kế hoạch cũng không bị bỏ. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị tại Thánh Tinh Linh Xưng Hoàng trên điện lễ phát động chiến tranh lúc, đã biến mất vài vạn năm Thánh Tinh Linh vậy mà thật xuất hiện, cũng nhất cử đánh bại nàng, cái này khiến các đại thế lực trong lòng không khỏi đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Thánh Tinh Linh, làm tinh linh bộ tộc bên trong cao quý nhất huyết mạch tồn tại, có được vượt quá tưởng tượng thiên phú và tiềm lực. Trong truyền thuyết, mỗi một cái Thánh Tinh Linh cũng có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, các đại thế lực đám thủ lĩnh không thể không một lần nữa xem kỹ cùng tinh linh bộ tộc quan hệ, cũng cân nhắc cùng giao hảo. Lâm Vũ Ngộng Xưng Hoàng Điện lễ cấp tốc kết thúc, sau đó mục tiêu của nàng dĩ nhiên chính là Phương Đông Chi Địa. Dù sao, nơi này đã từng lấy 100,000 người sống sót, tại tha hương nơi đất khách quê người ngoan cường mà tiếp tục sinh sống, thậm chí tại trong đại kiếp thành lập nên một cái hoàn toàn mới văn minh Đông Phương. Loại nội tình này không thể nghi ngờ là phi thường thâm hậu. Nếu như có thể đem cái này Tân Đông Phương văn minh dung nhập Long Quốc, hai nước sáp nhập sau quốc lực sẽ đạt được tăng lên rất lớn. Thông qua truyền tống trận, Lâm Vũ Ngộng rất nhanh liền tới đến Phương Đông Chi Địa, nàng cũng không đi địa phương khác, liền trực tiếp tiến về công viên nhân dân, tìm cái kia Lý Lao Đầu. Sau đó tới giao lưu, thuần thục, Lý Lao Đầu chấn kinh sau khi, cũng lập tức kích động, lập tức liền đem tin tức này nói cho tất cả lãnh đạo cấp cao người. Đạt được có thể trở lại tổ quốc tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi một cái tha hương nơi đất khách quê người lãnh đạo, nhao nhao mừng rỡ không thôi, cũng có một tia hoài nghi. Bất quá lần hành động này, là Lý Lao Đầu tự mình tiến về, bọn hắn tương đối yên tâm, cho nên riêng phần mình thương thảo một chút sau, liền để Lý Lao Đầu trực tiếp xuất phát. Thời gian không đợi người, Lâm Vũ Ngộng giờ phút này mục tiêu chân chính, cũng không phải cái này từng kiện sự tình. Đem chuyện này sau khi làm xong, nàng liền sẽ bắt đầu kế hoạch tiến về Hắc Ám Đại Lục. Không sai, nàng mục tiêu chân chính là cách nơi này ngàn vạn cây số xa Hắc Ám Đại Lục. Nàng bây giờ đã có đầy đủ lực lượng tiến về Hắc Ám Đại Lục thăm dò. Chương 245, gặp lại Lâm Thần. Chương 245, gặp lại Lâm Thần. Thời gian phản phất động lại bình thường, không biết đi qua bao lâu, Lâm Vũ Ngộng đứng bình tĩnh tại cái kia phiến cổ lao thanh đồng cổng truyền tống trước, ánh mắt nhìn chăm chú trên cửa tinh mỹ trận văn. Nàng chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm đến lấy những cái kia đường vân thần bí, cảm thụ được cẩn chứa trong đó lực lượng. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại ma lực giống như thủy triều liên tục không ngừng mà tràn vào trong cửa thanh đồng. Theo cỗ năng lượng này rót vào, trận pháp bắt đầu vận chuyển, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Một đạo ánh sáng long lánh từ trong môn bắn ra, chiếu sáng toàn bộ không gian. Thông hướng Thiên Viêm Đại Lục thông đạo, tại trong khoảnh khắc liền ngưng tụ mà thành, tựa như một đầu thông hướng không biết thế giới thần bí chi lộ. Lâm Vũ Ngộng không chút do dự, nhấc chân bước vào trong thông đạo. Thân ảnh của nàng dần dần biến mất tại trong quang mang, hướng về xa xôi Thiên Viêm Đại Lục xuất phát. Những ngày này, nàng một mực bận rộn tại Phương Đông Chi Địa cùng Long Quốc thương lượng sự vụ. Bây giờ, hết thảy đều đã kết thúc mỹ mãn, chuyện kế tiếp đã không còn cần nàng tự mình tham dự. Đối với Hắc Ám Đại Lục tin tức, Cự Hoán Thức biết được sau sinh ra hứng thú nồng hậu, cũng biểu thị cố ý tiến về thăm dò. Nhưng mà, bởi vì Long Tổ trước mắt vẫn cần lãnh đạo của hắn cùng duy trì, hắn không cách nào lập tức khởi hành. Chỉ có tại an bài tốt hết thảy đằng sau, hắn mới có thể đạp vào tiến về Hắc Ám Đại Lục hành trình. Mà Lâm Vũ Ngộng, đương nhiên sẽ không đợi thêm đợi Cự Hoán Thức cùng nhau đi tới Hắc Ám Đại Lục. Dù sao, trước đó nàng sở dĩ lựa chọn đi theo Cự Hoán Thức là bởi vì chính mình đối với Hắc Ám Đại Lục tràn ngập không an toàn cảm giác, khuyết thiếu một mình tiến lên thực lực. Nhưng bây giờ, nàng đã có được đủ thực lực cùng tự tin, có thể độc lập tiến về Hắc Ám Đại Lục. Bởi vậy, nàng quyết định không lại chờ đợi Cự Hoán Thước, một thân một mình đạp vào tiến về Hắc Ám Đại Lục lữ trình. Mà tự tin bắt nguồn từ tại nàng liên tiếp từ thần cấp giặc hoạt bên trong rút đến các loại cường đại thẻ bài, những thẻ bài này đều là nàng nội tình cùng bảo hộ, đủ để cho nàng một người tiến về Hắc Ám Đại Lục. Hắc Ám Đại Lục nguy hiểm dị thường, tới đấy nguy hiểm cỡ nào, trong lời nói không ai có thể cảm thụ được đi ra. Chỉ có tự mình tiến về mới có thể cảm nhận được Hắc Ám Đại Lục cái kia tàn khốc hoàn cảnh sinh tồn. Mà vì có thể tại Hắc Ám Đại Lục có thể đứng vững gót chân, Lâm Vũ Ngộng kéo dòng dã một tháng, tự cường hóa cửa hàng thu hoạch cực kỳ nhiều đá năng lượng sau, mới chính thức bắt đầu khởi hành. Có những năng lượng này thạch, nàng liền có thể mua sắm càng nhiều thẻ bài, tăng lên thực lực của mình. Vô luận gặp được bất cứ địch nhân nào, cho dù là thiên địa cảnh siêu cấp cường giả, đến một tấm thần cấp thẻ bài thể nghiệm thẻ, nàng chính là vô địch. Nhưng là, nàng cũng biết, không có khả năng quá ỷ lại loại lực lượng này, dù sao nghề nghiệp kỹ năng bị động thời gian cũng đâu quá dài, nếu như quá độ sử dụng có thể sẽ tại thời khắc mấu chốt mất đi bảo hộ, cho nên tốt nhất vẫn là phải khiêm tốn một chút, bảo trì cảnh giác, không nên tùy tiện bại lộ thực lực của mình. Đồng thời, cũng muốn không ngừng tăng lên thực lực của mình, gia tăng chính mình lực lượng. Mà giờ khắc này, nàng chính sử đang làm lệnh thời gian bên trong, không cách nào xác định là không còn có thể lần nữa rút đến thể nghiệm thẻ, đây không thể nghi ngờ là một cái để nàng cảm thấy hoang mang cùng bất an vấn đề. Hẳn là không có khả năng lại quất đến. Căn cứ cùng hệ thống nói chuyện với nhau biết được, giống áo bào màu vàng cường giả như vậy thể nghiệm thẻ bị quất trúng xác suất cực thấp, đơn giản so Tam Ca lần nữa phát động chiến tranh cũng thành công xâm lấn Long Quốc khả năng còn muốn nhỏ, hơn nữa còn muốn tại không có quốc gia khác viện trợ tình huống dưới một mình đánh vào Long Quốc lãnh thổ. Khu khu, chủ đề tựa hồ có chút đi chệch, nhưng tóm lại, loại thẻ bài này rút ra xác suất cực thấp, cơ hồ có thể nói là không có khả năng rút đến. Thậm chí hệ thống cũng phi thường nghiêm túc nhắc nhở nàng, tận lực giảm bớt đối với thể nghiệm thẻ ý lại. Nguyên nhân ở chỗ, mỗi lần rút ra thể nghiệm thẻ đều sẽ tiêu hao hệ thống năng lượng bản nguyên. Dù sao, lực lượng cường đại như thế nào tùy tiện bị sử dụng đâu. Đã muốn đem nó ổn định phong ấn tại trong thẻ bài, lại phải bảo đảm ký chủ có thể an toàn không ngại sử dụng, ở trong đó tiêu hao cực kỳ to lớn. Bởi vậy, hệ thống cũng không hy vọng nàng quá độ ỷ lại chư thiên đại năng thể nghiệm thẻ. Dù sao, hệ thống bản nguyên bổ sung 10 phần khó khăn, nếu như tiếp tục không ngừng mà tiêu hao, hệ thống sẽ rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Đây đối với Lâm Vũ Ngộng tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt, bởi vì hệ thống là nàng trên thế giới này chỗ dựa lớn nhất một trong. Nghe thấy lời ấy, Lâm Vũ Ngộng trầm mặc một chút, cũng đồng ý hệ thống cách nhìn. Bất kể nói thế nào, hệ thống là nàng một đại kim ngón tay, phối hợp với nàng lịch thiên cường vận, có thể quất chúng chư thiên các loại bảo vật. Nếu như hệ thống rơi vào trạng thái ngủ say, như vậy nàng làm mất đi những này quý giá tài nguyên cùng cơ hội. Mà lại, hệ thống tồn tại còn có thể cho nàng cung cấp càng nhiều trợ giúp cùng chỉ đạo, để nàng tốt hơn thích ứng thế giới này. Nếu là tiếp tục tiêu hao hệ thống bản nguyên, để hệ thống rơi vào trạng thái ngủ say, vậy coi như thật là được không bù mất. Cho nên, Lâm Vũ Mộng quyết định nghe theo hệ thống đề nghị, không còn quá độ ỷ lại chư thiên đại năng thể nghiệm thẻ, mà là dựa vào cố gắng của mình cùng thực lực đi tăng lên. Đáng tiếc, xem ra là không có khả năng trực tiếp vô địch. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Lâm Vũ Mộng cũng minh bạch, chỉ có thông qua cố gắng của mình mới có thể thực sự trở thành một tên cường đại cường giả. Dù sao, con đường tu hành tràn đầy khiêu chiến cùng kinh ngộ, chỉ có không ngừng mà đột phá bản thân, mới có thể đi hướng cảnh giới càng cao hơn. Bất quá cũng đủ rồi, bằng vào các loại năng lực cùng tự thân siêu cường thiên phú, Lâm Vũ Ngộng tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì không ngừng tiếp tục tu hành, lại thêm còn có hệ thống cái này cường đại hậu thuẫn, trở thành giống áo bào màu vàng cường giả như vậy, khẳng định là sẽ không thái quá xa xôi. Hiện tại, trở về chính đề. Lâm Vũ Ngộng lần nữa về tới Thiên Viêm Đại Lục, lần này nàng chuẩn bị từ nơi này xuất phát, tiến về Hắc Ám Đại Lục. Sở dĩ lựa chọn nơi này làm điểm xuất phát, là bởi vì tại Long Quốc thời điểm, nàng đối với Hắc Ám Đại Lục phương hướng cảm thấy mê mang. Mà ở trên trời Viêm Đại Lục, đã có người tiên phong dẫn đầu thăm dò qua, lộ tuyến trở nên rõ ràng sáng tỏ, vì kẻ đến sau đã giảm mất đi rất nhiều đường quanh co. Bất quá, trước khi đến Thiên Viêm Đại Lục trước đó, Lâm Vũ Ngộng hy vọng có thể nhìn thấy thế giới này người xuyên việt nhân vật chính, Lâm Thần. Thế là, nàng tìm được hắn, cũng cùng hắn gặp mặt. Tiền bối, giống như lần trước, Lâm Vũ Ngộng giữa đường trợ giúp Lâm Thần một thanh, cho nên giữa bọn hắn cũng không lạ lắm. Đừng gọi ta tiền bối. Lâm Vũ Ngộng đi vào Lâm Thần mở rượu thuốc lá cửa hàng, tìm một chỗ ngồi xuống, không có chút nào quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra, ta sẽ không lừa ngươi cái gì, ta biết ngươi là người xuyên việt, hơn nữa còn nắm giữ một cái hệ thống. Vâng. Lâm Thần tử ngươi bỗng nhiên co bảo, thân thể căng cứng đến như là đứng trước đại địch, nhưng ngay sau đó, hắn đầu đầy mồ hôi nở nụ cười khổ, tiền bối, ngươi đang nói cái gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu a. Lâm Vũ Ngộng phủi hắn một chút, tốt, đừng giả bộ liền không có ý tứ. Không phải liền là người xuyên việt sao, nói hình như ta không phải giống như. À, lần này, Lâm Thần cũng không còn cách nào ngụy trang chính mình chấn kinh, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn chằm chằm nàng. Chương 246, cùng ta lan lộn, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Chương 246, cùng ta lan lộn, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Nàng vậy mà cũng là người xuyên việt. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong tiểu thuyết rõ ràng nói qua, mỗi cái thế giới sẽ chỉ có một cái người xuyên việt làm nhân vật chính. Ám hiệu. Lâm Thần thanh âm có chút run rẩy. Sách. Ngươi là muốn kỳ biến ngẫu không thay đổi, hay là cung đình ngọc dịch rượu? Lâm Vũ Ngộng ngữ khí mang theo một tia trêu chọc. T. Ngươi thật là đồng hương. Lâm Thần biểu lộ trong nháy mắt trở nên kích động lên. Không biết, thế giới song song nhiều như vậy, rất khó xác định chúng ta là không đến từ cùng một thế giới vũ trụ. Lâm Vũ Ngộng nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ. Chán Lâm Thần gãi đầu một cái, cảm thấy nàng nói đến cũng có đạo lý. Dù sao, song song Lam Tinh trên địa cầu thành thị cùng địa danh đều tương tự như vậy, trừ phi đến từ những cái kia tại siêu thần trong vũ trụ nổi danh thành thị, nếu không xác thực rất khó xác định bọn hắn phải chăng đến từ cùng một nơi. Trừ phi biết nhau, không phải vậy cho dù là cùng tồn tại một tòa thành thị, cho ngươi danh tự, ngươi cũng không biết là ai. Tại lớn như vậy trong thành thị, mọi người lui tới, giữa lẫn nhau khả năng chỉ là vội vàng khách qua đường, dù cho biết tên của đối phương, cũng khó có thể thực sự hiểu rõ đối phương làm người cùng cố sự. Một thế giới hai cái người xuyên việt nhân vật chính. Lâm Thần nghi ngờ hỏi. Trong đầu của hắn hiện ra các loại kỳ quái tình tiết cùng khả năng, ý đồ lý giải cái này kỳ lạ thiết lập. Không phải. Lâm Vũ Ngộng cải chính, thanh âm của nàng kiên định mà rõ ràng, không phải một thế giới, phải nói là hai thế giới mới đối. Cái gì? Lâm Thần càng thêm mơ hồ, hắn hoàn toàn không nghĩ ra, không biết Lâm Vũ Ngộng đến cùng muốn nói cái gì. Lâm Vũ Ngộng cũng không nóng nảy, nàng nhẹ nhàng nhấp một miếng trà nơi này. Ân. Hương vị tươi mát hợp lòng người, phản phất có thể khiến người ta tâm cảnh bình tĩnh trở lại, đối với tâm cảnh rất có ích lợi. Xem ra trà này là từ hệ thống nơi đó lấy ra hàng tốt. Nàng chậm rãi mở miệng nói, ta tổng Long Quốc mà đến, chính là ngươi nghĩ cái kia Long Quốc. Nhưng khác biệt chính là, cái này Long Quốc có một loại nghề nghiệp đặc thù lực lượng, mỗi người tại tuổi tròn 18 tuổi đằng sau, liền có thể thức tỉnh ra một loại nào đó nghề nghiệp, dị năng hoặc võ hồn. Nghe đến đó, Lâm Thần lập tức minh bạch đây là dạng gì thế giới. Cùng loại với toàn dân nghề nghiệp thế giới, mỗi người đều là người chơi, có là số liệu thân, có thì không phải vậy, tựa như chơi game một dạng. Loại thiết lập này để hắn cảm thấy hưng phấn cùng tò mò, hắn không kịp chờ đợi muốn giải càng nhiều liên quan tới thế giới này tin tức. Mà ta sở dĩ có thể đi vào Thiên Viêm Đại Lục, cũng là thông qua một cái thần bí khó lường cửa thanh đồng bị truyền tống tới nơi này. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần phương Đông chi địa, sinh hoạt một đám Viêm Hoàng nhân tộc, bọn hắn trên thực tế cũng là Long Quốc một bộ phận. Bọn hắn ban sơ xuất hiện tại Mỹ Quốc, nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng lại chuyển tới Thiên Viêm Đại Lục. Về phần Thiên Viêm Đại Lục đến tột cùng là như thế nào cùng Lam Tinh giáp giới, trước mắt ta còn tại xâm nhập trong điều tra, tạm thời không cách nào cho ra xác thực đáp án. Nhưng ngươi chỉ cần minh bạch, chúng ta chính đưa thân vào hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới, đại biểu cho hai loại khác lạ văn minh. Nghe xong lời nói này sau, Lâm Thần lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, phảng phất tại cố gắng tiêu hóa những tin tức này số lượng to lớn tin tức. Dù sao vô luận như thế nào, đi vào Thiên Viêm Đại Lục đã có một đoạn thời gian, bây giờ đột nhiên biết được còn có một thế giới khác tồn tại, mà lại thế giới này lại là quen thuộc Long Quốc văn minh, cái này không thể nghi ngờ để hắn cảm thấy đã hưng phấn lại mờ mịt. Hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ, đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì hai thế giới sẽ sinh ra kỳ diệu như vậy giáp giới hiện tượng. Càng làm cho hắn cảm thấy hoang mang chính là, mình tại nơi này cái trong thế giới mới gặp mặt khác người xuyên biệt. Như vậy, ai mới là chân chính nhân vật chính đâu? Nếu như câu nói này bị Lâm Vũ Ngộng nghe được, nàng nhất định sẽ không chút do dự đáp lại nói, ai hệ thống càng mạnh, người đó là nhân vật chính. Hồ Lâm Thần hít sâu một hơi, cố gắng tiêu hóa lấy những tin tức này, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên trước mắt vị này cái gọi là đồng hương. Như vậy, ngươi tìm ta đến tuột cùng có chuyện gì đâu? Làm sao? Lâm Vũ Ngộng phát giác được hắn trong ánh mắt một tia kiến kỵ, lập tức minh bạch ra hỏa này khả năng hoạn có chứng hoang tưởng bị hại, hoặc là nhìn quá nhiều tiểu thuyết, nghĩ lầm chính mình là nhân vật chính liệp sát giả đến đây cướp đoạt hắn hệ thống bản nguyên. Nàng bất đắc dĩ nhìn xem hắn, nói ra, đi, chúng ta đều là người xuyên biệt, tại không có bất luận cái gì xung đột lợi ích tình huống dưới, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Mà lại, ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ đoạt ngươi hệ thống, bởi vì ta căn bản không cần. Cho nên, ngươi có thể yên tâm. Nếu không, nếu như ta thật muốn gây bất lợi cho ngươi, liền sẽ không ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Thần trầm mặc không nói, âm thầm phân tích nàng lời nói là thật hay không, cũng ở trong lòng cùng mình hệ thống giao lưu. Hệ thống, ngươi cho rằng nàng nói chính là nói thật sao? Xác suất lớn là thật, bởi vì hệ thống ở giữa rất khó cướp đoạt bản nguyên. Trừ một chút đặc biệt hệ thống bên ngoài, muốn cướp đoạt hệ thống khác bản nguyên, đó là cực kỳ khó khăn. Vậy nàng thật là người xuyên biệt. Trên người nàng cũng có hệ thống. Cái này, khó mà nói, hệ thống đến là ẩn ẩn đã nhận ra ở trên người nàng xuất hiện một tia hệ thống chi lực. Nữ nhân này trên thân hẳn là có một cái hệ thống, về phần là hệ thống gì, cũng không biết. Nghe xong hệ thống phân tích, Lâm Thần trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống, xem ra trước mắt vị này đồng hương xác thực đáng giá tín nhiệm. Hắn háng giọng một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, khụ khụ, thật có lỗi à, vừa mới là ta muốn quá nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi lần này tới tìm ta, cũng không chỉ là đơn thuần đến nhận ta cái này đồng hương đi. Lâm Vũ Ngộng khe khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, dĩ nhiên không phải. Ta tới tìm ngươi, một là muốn nhìn ngươi một chút bây giờ tình huống phát triển, hai là dự định kéo ngươi một cái. Kéo ta? Lâm Thần nghe vậy không khỏi lòng sinh nghi hoặc, nghĩ thầm chính mình có được hệ thống, thực lực tăng lên cấp tốc, không cần người khác tương trợ. Lâm Vũ Ngộng tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, giọng nói nhẹ nhàng nói, đừng lộ ra loại vẻ mặt này thôi. Chỉ cần ngươi đi theo bản tiểu thư, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Lâm Thần khỏe miệng có chút run rẩy, nghĩ thầm cùng là người xuyên biệt, cũng đều có hệ thống, dựa vào cái gì muốn cùng với nàng la lộn? Cái này chẳng phải là ném đi người xuyên biệt mặt mũi? Nhưng mà, ngay tại hắn vừa nói xong câu đó lúc, trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt bàn đột nhiên hiện ra rực rỡ muôn màu các loại thiên tài địa bảo, những bảo vật này tản ra nồng đậm linh quang, hiển nhiên phẩm cấp không thấp. Cùng ta la lộn, mỗi ngày cắn thuốc gặm đến dính. Lâm Vũ Mộng cùng cái bạch phú mỹ bảo dưỡng nam nhân giống như, vung tay lên, có giá trị không nhỏ đông đảo thiên tài địa bảo liền đưa ra ngoài. Lâm Thần há to miệng, thông qua hệ thống kiểm tra đo lường, những thiên tài địa bảo này mỗi một cái đều không thua kém linh phẩm, thậm chí trong đó còn trộn lẫn lấy càng cao hơn một cấp. Chỉ những thứ này, hối đoái cho hệ thống, hắn có thể xuất ra cao cấp hơn sản phẩm đến buôn bán, thậm chí tăng lên chính mình. Mỗi ngày đều có, hắn thử thăm dò. Ân, xác định. Ngươi có muốn hay không? Muốn. Bị một người đẹp nhiều tiền bạch phú mỹ bao đuôi, cái gì người xuyên biệt mặt mũi nhanh lên cút sang một bên. Chương 247, đem cửa hàng đóng, cùng ta cùng đi Hắc Ám Đại Lục. Chương 247, đem cửa hàng đóng. Cùng ta cùng đi Hắc Ám Đại Lục. Đại tỷ Lâm Thần cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, ta rất lớn sao? Lâm Vũ Ngộng nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia không vui. Chán. Tiểu thư. Lâm Thần do dự đổi giọng. Tính toán, mặc dù tiểu thư tại cổ đại là tiểu thư khuê các, nội danh có hy vọng mới có thể xưng, nhưng ở hiện đại, cái từ này đã thành nghĩa xấu. Lâm Vũ Ngộng bất đắc dĩ thở dài. Không thể nói như thế, đó là đối với không có thân phận, không có khí chất người mà nói mới là nghĩa xấu. Người giống như ngươi, cái từ này căn bản nhìn không ra có bất kỳ nghĩa xấu ý tứ. Lâm Thần vội vàng giải thích nói. Lâm Vũ Ngộng xem xét hắn một chút, gia hỏa này nói chuyện thật đúng là êm tai, không khỏi có chút buồn cười, khoát tay áo, tính toán, ta gọi Lâm Vũ Ngộng, ngươi có thể gọi ta Mộng Tả. Chán. Tốt ta. Lâm Thần gật gật đầu, nhìn xem nàng cái kia tiểu nộn tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng Lâm Thầm suy đoán vị này bạch phú mỹ đích tuổi tác hẳn là sẽ không vượt qua 20 tuổi, trẻ tuổi như vậy tịch lệ, xuất thủ hào phóng, khí chất nổi bật đại mỹ nữ, để trong lòng của hắn không khỏi động mấy phần tâm tư. Mộng Tả, ngươi là lúc nào xuyên qua tới? Lâm Thần tò mò hỏi. Lâm Vũ Mộng nghĩ nghĩ, liền cái này 2-3 tháng đi, không tính quá lâu. 2-3 tháng a, chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, liền đã có được thâm hậu như thế tu vi nội tình sao? Lâm Thần không khỏi lòng sinh hâm mộ chi tình, thậm chí bắt đầu hoài nghi từ bản thân là có hay không chính là một tên người xuyên việt. Giữa người và người chênh lệch vậy mà như thế to lớn, để hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Không chỉ có tu vi cường đại, liền ngay cả tài phú cũng hùng hậu như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng có hệ thống đến tột cùng thuộc về loại nào loại hình đâu? Lòng hiếu kỳ trong lòng càng mãnh liệt, Lâm Thần rốt cục nhịn không được mở miệng dò hỏi, "Tha thứ ta mạo muội, xin hỏi ngươi hệ thống là cái gì loại hình?" Đối với vấn đề này, Lâm Vũ Ngộng ngược lại là không che giấu chút nào hồi đáp, rút thẻ hệ thống, bên trong cái gì cần có đều có, nhưng toàn bộ đều là bằng vào vận khí lấy được. Rút thẻ hệ thống. Nghe được đáp án này, Lâm Thần không khỏi hít sâu một hơi. Loại hệ thống này hắn đã từng có hiểu biết, đơn giản chính là một cái cự đại bẫy dập. Có thể nói, phàm là dính đến rút thẻ hệ thống, không có chỗ nào mà không phải là lòng dạ hiểm độc đến cực điểm. Những này hệ thống thường thường sẽ thiết trí các loại điều kiện hà khắc cùng hạn chế, để các người chơi khó mà tùy tiện thu hoạch được tốt thẻ bài. Nếu như không đánh đổi khá nhiều, muốn rút đến tốt thẻ bài, vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà, mặc dù như thế, hay là có vô số nhân vật chính điên cuồng, không ngừng mà đầu nhập liên tục không ngừng tiền tài, ý đồ tại có thể tại lòng dạ hiểm độc hệ thống trong tay cầm tới vật trong lòng. Bất quá, Lâm Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, như thế hố hệ thống, Lâm Vũ Ngọc đến tột cùng là như thế nào nhanh chóng tăng thực lực lên đây này? Nàng lại là như thế nào tại cái này tàn khốc trong hệ thống trổ hết tài năng đâu? Trong lòng tràn đầy hiếu kỳ để Lâm Thần kìm nén không được, nhưng hắn cũng biết, nếu như tiếp tục hỏi nữa, có thể sẽ gây nên Lâm Vũ Ngọc phản cảm. Thế là, hắn cố gắng ngăn chặn nội tâm hiếu kỳ, nói sang chuyện khác, "Mộng Tả, vậy ngươi sau đó chuẩn bị đi nơi nào?" Lâm Vũ Ngọc biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nghiêm túc hồi đáp, "Đem ngươi cửa hàng đóng, cùng ta cùng đi Hắc Ám đại lục." "Cái gì?" Nghe được câu này, Lâm Thần nghẹn ngào gào lên, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, khiếp sợ nhìn qua nàng. Đối với Lâm Thần tới nói, Hắc Ám đại lục là một cái tràn ngập nguy hiểm cùng nơi chưa biết, nơi đó là cường giả thiên đường, cũng là kẻ yếu địa ngục. Ở chỗ đó, cho dù là cường giả cũng như sâu kiến bình thường không có ý nghĩa, chỉ có trở thành võ thần mới có thể được cho cường giả chân chính. Lâm Thần biết rõ chính mình thực lực trước mắt còn xa xa không đủ, tiến về Hắc Ám đại lục không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hắn mở to hai mắt nhìn, khẩn trương hỏi, "Mộng Tả, ngươi có phải hay không điên rồi? Chúng ta bây giờ đi Hắc Ám đại lục, đây không phải là muốn chết sao?" Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vị này đồng hương thế mà dự định mang chính mình đi Hắc Ám đại lục, đây quả thực là tự tìm đường chết ta. Trong nháy mắt, Lâm Thần đầu tựa như trống lúc lắc một dạng lay động, vội vàng nói, "Không nên không nên, bằng vào ta điểm ấy không có ý nghĩa tu vi, đi Hắc Ám đại lục không khác tự sát." Tiếp lấy, hắn lại tận tình khuyên bảo thuyết phục, mà lại, "Ta đề nghị Mộng Tả ngươi cũng đừng đi, Hắc Ám đại lục cũng không phải cái gì đất lành, nơi đó cũng không phải người bình thường có thể bước chân địa phương." Lâm Vũ Mộng hừ nhẹ một tiếng, xem thường nói, "Ta thoạt nhìn như là người bình thường sao? Ta chẳng lẽ không hiểu rõ Hắc Ám đại lục hiểm ác? Ta dám tiến về Hắc Ám đại lục, chẳng lẽ không hề có một chút niềm tin?" Lâm Vũ Ngộng tiếp tục nói, "Đừng quên, chúng ta là có được hệ thống người xuyên biệt, ngươi một đại nam nhân, vẫn còn so sánh không lên ta một nữ nhân." Nghe nói như thế, Lâm Thần không khỏi ngây ngẩn cả người, trong lòng âm thầm cân nhắc lấy. "Đúng vậy à, bọn hắn thế nhưng là có được hệ thống người xuyên biệt, nếu như ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có, chẳng phải là quá mất mặt?" Mà câu nói này cũng giống như một thanh lợi kiếm, thật sâu đau nhói Lâm Thần tâm. Làm một cái nam tử hán, bị một cái mỹ nữ nói như vậy, trên mặt của hắn lập tức cảm thấy nóng bỏng. Nhưng là cùng sinh mệnh an toàn so sánh, mặt mũi tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy. Nhìn xem Lâm Vũ Ngộng tự tin như vậy tràn đầy, Lâm Thần thực sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi: "Ngộng Tả, ngươi đến tuột cùng có cái gì lực lượng, dám lớn mật như thế khiêu chiến Hắc Ám đại lục?" Phải biết, rất nhiều võ đế cường giả đều đối với Hắc Ám đại lục trung bước, không dám tùy tiện bước chân. Cho dù là người xuyên biệt, nếu như không có đủ thực lực cùng kinh nghiệm, cũng rất khó tại trong hoàn cảnh như vậy sống sót. Hoàn toàn chính xác, người xuyên biệt mặc dù có đặc biệt ưu thế, nhưng nếu như không có khả năng cấp tốc trưởng thành, cũng chỉ bất quá là một cái thiên phú hơi tốt thiên tài thôi. Lâm Thần biết rõ chính mình hệ thống cần thông qua mở tiệm bán rượu thuốc lá đến để thăng đẳng cấp, cũng từng bước giải tỏa càng nhiều hệ thống công năng, mới có thể để cho hắn dần dần cường đại. Hắn thở dài nói, "Người xuyên việt cũng phải điệu thấp tiết mệnh cũng phải, người coi ta có được cái gì một đao cựu cựu lâu, bắt đầu vô địch hệ thống a." Hắn thấy, người xuyên việt đồng dạng cần cẩn thận làm việc, chân quý sinh mệnh, không có khả năng ngủ quá mạo hiểm. "Ngươi phải nói ở trên trời Viêm đại lục, vô luận địa phương nào, ta còn dám cùng ngươi cùng một chỗ xông vào một lần, nhưng Hắc Ám đại lục thật không được, quá nguy hiểm." Lâm Thần tiếp tục nói, "Đối với Thiên Viêm đại lục, hắn còn có hiểu rõ nhất định cùng nắm chắc, nhưng đối mặt Hắc Ám đại lục dạng này tràn ngập không biết cùng địa phương nguy hiểm, hắn cảm thấy 10 phần vô lực." Lâm Vũ Ngọc nghe xong Lâm Thần lời nói sau, đồng ý giống như nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu sự lo lắng của hắn. Hắc Ám đại lục xác thực nguy hiểm trùng điệp, nhưng chính là bởi vì nguyên nhân này, mới càng đáng giá đi thăm dò. Chỉ có ở loại địa phương này, mới có thể gặp được càng nhiều kỳ ngộ. Mà lại, một chút nguy hiểm cũng không dám đi liên quan đến, thì như thế nào mới có thể chân chính trưởng thành là một tên cường giả. Chương 248, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Chương 248, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Hắn xác thực có đạo lý riêng của nó, tựa như một cái mới vừa tiến vào trò chơi tân thủ thôn, đẳng cấp chưa tăng lên người chơi, lại phải mạo hiểm tiến về nguy hiểm dã ngoại địa khu thăm dò, đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhưng nàng cũng không cảm thấy chuyến này có gì không ổn, nàng tin tưởng vững chắc lần hành động này cũng không phải một con đường chết. Nếu quả như thật không có chút nào hy vọng, nàng như thế nào lại tùy tiện đạp vào đoạn này lữ trình đâu? Nàng không có trả lời lời của hắn, mà là ngược lại đưa ra một vấn đề khác, hơn ngàn vạn cây số lộ trình, ngươi cảm thấy chúng ta cần bao lâu thời gian mới có thể đến đạt? Bất thình lình đặt câu hỏi để Lâm Thần có chút trở tay không kịp, suýt nữa theo không kịp nàng nhảy bỏ tư duy. Bọn hắn nguyên bản thảo luận là hắc ám đại lục trình độ hung hiểm, vì sao lại đột nhiên nói sang chuyện khác nói tới hành trình cần thiết thời gian? Mặc dù như thế, hắn hay là chăm chú sau khi tự hỏi hồi đáp, đại khái cần một năm nửa năm thời gian, nếu như chúng ta không để ý những nhân tố khác, toàn lực ứng phó đi đường, chí ít cũng cần nửa năm. Dạng này kết quả tính toán cũng không tính quá dài. Dù sao, cho dù là thiên địa cảnh siêu cấp cường giả, xuyên qua mảnh khu vực này cũng cần tốn hao thời gian một tháng, mà đối với thực lực thấp hơn người mà nói, cần thiết thời gian càng là tăng lên gấp bội. Huống chi, trước mắt hắn chỉ là một tên võ sư, tại phương diện tốc độ, cùng người bình thường so sánh cũng không có rõ ràng ưu thế, thậm chí khả năng còn không bằng một cô phổ thông phương tiện giao thông. Một năm nửa năm Lâm Vũ Ngọc ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, làm có được hệ thống người xuyên biệt, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình tại một năm nửa năm bên trong không cách nào tăng lên tới võ hoàng cảnh giới sao? Ân. Lâm Thần nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia giật mình. Đúng vậy à, hắn một mực bị Hắc Ám Đại Lục khủng bố chấn nhiếp, lại không để ý đến tiến về Hắc Ám Đại Lục lộ trình đồng dạng xa xôi mà dài dằng dặc. Nàng để hắn như ở trong mộng mới tỉnh, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Trầm mặc một lát sau, hắn mở miệng nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Xác thực, dựa theo tình huống bình thường, ta hẳn là có đầy đủ thời gian đến để thăng tu vi. Nhưng nếu như ta rời đi nơi này, ta hệ thống làm mất đi rất nhiều công năng, đây đối với ta tới nói là một cái cự đại tổn thất. Lâm Vũ Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu sự lo lắng của hắn. Sau đó, Lâm Thần tiếp tục nói, kỳ thật, ta từ hệ thống thương thành lấy ra thương phẩm của bán ra, có thể thu hoạch được nhất định tỷ lệ trích phần trăm ban thưởng. Ban thưởng này bao quát mỗi ngày có thể sử dụng thương phẩm số lượng. Ngoài ra, thông qua nhà tiêu thụ phẩm đạt được mức tiêu thụ, có thể giải khóa càng nhiều loại hơn loại thương phẩm. Lợi dụng những thương phẩm này cùng hệ thống công năng, ta tin tưởng có thể càng nhanh chóng hơn mà tăng lên tu vi của mình. Đồng thời chính yếu nhất chính là, khi cửa hàng thành công đóng quân sau, làm chủ cửa hàng hắn thân ở trong tiệm lúc, cảnh giới của hắn tu vi có thể có được tăng trưởng rõ rệt, thậm chí có thể có được võ hoàng giống như lực lượng cường đại. Lâm Vũ Ngọc tại nghe xong lần này sau khi giải thích, thần sắc nhưng lại chưa xuất hiện mảy may ba động. Trên thực tế, thông qua quan sát lúc trước hắn một loạt hành vi, nàng sớm đã đại khái suy đoán ra hệ thống này chủ yếu công năng. Trừ cửa hàng đóng quân công năng bên ngoài, hệ thống này tựa hồ cũng không có giống những tiểu thuyết khác bên trong nhân vật chính như thế, giao phó hắn ở trong tiệm không gì làm không được thần lực. Vô luận là hệ thống thiết định hạn chế hay là tự thân cấp bậc chưa đủ, tóm lại, Lâm Thần không cách nào ở trong tiệm thu hoạch được vô địch năng lực. Có lẽ, đây là vì tốt hơn bình địa nhất định trò chơi tính cùng tính khiêu chiến. Bất quá, nếu như Lâm Thần có thể đề cao cửa hàng mức tiêu thụ, như vậy thực lực của hắn sẽ không ngừng tăng lên, từ võ hoàng tấn thăng đến võ đế, lại đến võ thần các loại tầng thứ cao hơn. Lâm Vũ Ngọc đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, cũng hỏi, ta hiểu được. Nhưng là, ngươi không phải cũng có thể dùng tiên tài địa bảo đến giải tỏa sao? Lâm Thần cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ hồi đáp, mặc dù trên lý luận là như thế này, nhưng muốn tìm tới một gốc tiên tài địa bảo nói nghe thì dễ. Cái này cần cực lớn vận khí thành phần. Lâm Vũ Ngọc lập tức thuận miệng nói, vậy ngươi không cần mở tiệm, cùng ta lăn lộn ngươi liền sẽ không thiếu thiên tài địa bảo. Lâm Thần một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nàng, nói ra, Ngọc Tạ, ta biết ngươi rất giàu có, nhưng có tiền cũng không phải như thế hoa đó à. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đi cùng với nàng, không chỉ có bởi vì nàng giàu có, cũng bởi vì nàng tu vi cường đại cùng cái kia để cho người ta mơ ước. Khu khu, những này cũng không thể nói đi ra. Tóm lại, trên người nàng thiên tài địa bảo nhiều lắm, không có khả năng một mực cho mình. Lâm Vũ Ngọc nghe nửa ngày, hơi không kiên nhẫn, nói ra, ngươi có thể hay không có chút nam nhân khí khái. Cho ngươi đi Hắc Ám Đại Lục, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Tiếp lấy, nàng còn nói thêm, mà lại ngươi không cần lo lắng cho ta có bao nhiêu thiên tài địa bảo, chỉ cần ta muốn, thiên tài địa bảo liền đoạn không được. Mà lại trông coi ngươi cái kia tiệm nát, lúc nào mới có thể trở thành cường giả. Cuối cùng, nàng cương điệu nói, nếu không phải ngươi giống như ta là người xuyên việt, ta mới mặc kệ ngươi đây. Mà lại, thời gian quý báu, hẳn là đi ra xem một chút thế giới này lớn bao nhiêu, đây mới là vương đạo. Ngươi cũng biết Hắc Ám Đại Lục khủng bố dị thường, nhưng cái này hoàn toàn nói rõ Hắc Ám Đại Lục hệ thống lớn đến mức nào. Càng cao cấp địa phương, liên đại biểu tài nguyên càng phong phú. Cùng tại cái này mở ngươi cửa hàng này, còn không bằng đi Hắc Ám Đại Lục mở đâu. Làm cái tương tự, ở trong thôn mở tiệm, cùng tại Ma Đô mở tiệm cái nào ít lợi cao. Lâm Thần nghe vậy, nội tâm lập tức dây rủa. Một phương diện, trông coi cửa hàng này, có thể an toàn không có nguy hiểm bình ổn đem tu vi của mình tăng lên. Nhưng một phương diện khác, nàng nói cũng có đạo lý, hắn là người trẻ tuổi, cũng nghĩ mạo hiểm, cũng nghĩ nhìn xem thế giới này phong thái. Trọng yếu hơn là, nàng thật sâu xúc động hắn. Ở trong thôn mở tiệm, mặc dù ít lợi ổn định, nhưng cuối cùng chỉ là tiểu bản sinh ý, mà tại thành phố lớn mở tiệm, mặc dù phong hiểm lớn, nhưng ít lợi đồng dạng cao, mà lại có thể khoáng đạt tầm mắt, mở rộng cách cục, thậm chí có khả năng đem cửa hàng mở thành đại lý, mở ra các nơi trên thế giới. Nghĩ tới đây, Lâm Thần trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, muốn buông xuống trước mắt an nhàn, theo đuổi càng lớn khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Làm người không thể không có dạ tâm, không có dạ tâm cũng không phải là người. Hắn biết rõ chỉ có được dạ tâm mới có thể không ngừng truy cầu mục tiêu cao hơn cùng thành tựu lớn hơn. Lâm Thần cắn thật chặt hàm răng, ánh mắt kiên định nhìn xem trước mặt Lâm Vũ Ngộng, thanh âm trầm thấp mà kiên quyết nói, Mộng Tạ, ngươi xác định đi theo ngươi, ngươi có thể bảo đảm ở ta đến Hắc Ám Đại Lục sao? Lâm Vũ Mộng nhẹ nhàng khoát tay áo, trong ánh mắt để lộ ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự tự tin, nàng mỉm cười nói, hết thảy không cần nhiều lời, làm chúng ta đạp vào tiến về Hắc Ám Đại Lục chi lộ, ngươi liền sẽ dần dần biết, ta vì cái gì tự tin như vậy. Nghe được câu này, Lâm Thần nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt tiêu tán, hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn dứt khoát gật đầu nói, tốt. Lâm Thần không dãy rủa nữa do dự, hắn quyết định đánh bạc hết thảy đi nếm thử. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, hắn biết rõ đạo lý này. Hoặc là tại hội sở ôm người mẫu trẻ hưởng thụ sinh hoạt, hoặc là trở thành một bộ vô danh nam thi phơi thây hoang dã, đây chính là hắn gặp phải lựa chọn. Hiện tại, hắn muốn cược một thanh, nhìn xem Lâm Vũ Ngộng nói tới có phải hay không là thật. Ta chuẩn bị một chút, lúc nào xuất phát? Lâm Thần hỏi. Lâm Vũ Ngộng mỉm cười trả lời, không nóng nảy, ngươi có thể từ từ thu thập. Lâm Thần nhẹ gật đầu, quay người rời đi, bắt đầu là sắp đến lữ trình làm chuẩn bị. Chương 249, vô tận rừng rậm chương 249, vô tận rừng rậm vô tận đại sâm lâm. Trong rừng rậm cây tối cao vút trong mây, vạn mèo trên cành cây pha tạp vỏ cây phảng phất là cổ lao thương tích. Thâm thúy hắc ám giữa khu rừng lan tràn, làm cho không người nào có thể phân biệt ban ngày cùng đêm tối. Âm trầm cành lá trong gió chập chờn, phát ra làm cho người dùng mình nói nhỏ âm thanh. Lâm Thần thu thập xong đằng sau, lại cùng bạn gái cẩn thận dặn dò một phen, sau đó mới cùng Lâm Vũ Ngộng cùng một chỗ bước lên tiến về Hắc Ám Đại Lục hành trình. Hắc Ám Đại Lục ở vào hướng tây nam, muốn đến nơi đó nhất định phải xuyên qua vô tận rừng rậm, vô tận biển lửa, vùng biển vô tận cùng vô tận lôi vực cái này bốn cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều có 200-300 vạn cây số thẳng tắp khoảng cách, tương đương với đi qua mấy chục cái lam tinh. Đoạn đường này không chỉ có xa xôi, mà lại tràn đầy cực độ hung hiểm. Nhưng mà, cứ việc con đường gian nan hiểm trở, nhưng ở thông hướng Hắc Ám Đại Lục phương hướng bên trên, vẫn có thể thấy qua đi các cường giả dấu vết lưu lại. Tựa như một câu ngạn ngữ nói tới, trên đời vốn không có đường, đi nhiều người cũng liền trở thành đường. Rất nhiều cường giả vì đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, không tiếc bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm, vô số lần nếm thử, cuối cùng vì kẻ đến sau mở ra đầu này tương đối an toàn lộ tuyến. Cố gắng của bọn hắn cùng hy sinh trở thành hậu nhân tiến lên nền tảng, để càng nhiều người có thể truy tìm giấc mộng của mình cùng mục tiêu. Đương nhiên, an toàn chỉ là so ra mà nói cách khác gặp phải nguy hiểm so đi một đầu xa lạ đường muốn ít một chút. Lại thêm có đầu này đã biết lộ tuyến, có thể giảm bớt lạc đường phong hiểm, tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Chúng ta bây giờ đã tiến nhập vô tận rừng rậm, mà phải xuyên qua mảnh này rộng lớn cương vực, chí ít cần hành tàu 2,6 triệu cây số lộ trình. Lâm Thần cầm trong tay một bản sổ tay, trịnh trọng kỳ sự nói ra. Bản này sổ tay là do vô số vị cường giả cộng đồng giao lưu, tích lũy kinh nghiệm sau sáng lập. Nó kỹ càng miêu tả tứ đại vực tồn tại các loại nguy hiểm, cùng cái nào khu vực thuộc về cấm kỵ chi địa. Chỉ cần dựa theo bản này sổ tay chỉ dẫn phương hướng tiến lên, liền có thể tránh cho ngộ nhập nguy hiểm cấm kỵ chi địa. Cái gọi là cấm kỵ chi địa, bình thường là so khu bình thường vực càng thêm hung hiểm địa phương. Nhưng mà, chỗ nguy hiểm nhất thường thường cũng ẩn giấu đi to lớn cơ duyên. Những cấm kỵ chi địa này ẩn chứa đông đảo chân quý hi hữu thiên tài địa bảo, nhưng cùng lúc cũng có cường đại ma thú thủ hộ. Cái này nơi này ma thú cũng không phải là sâu bình thường nguyên ma thú, mà là trải qua đặc thù cơ duyên xảo hợp, mở ra linh trí, cũng bước lên con đường tu luyện tồn tại đặc thù, có thể đem nó xưng là yêu thú. Những yêu thú này có được so phổ thông vực sâu ma thú thực lực càng mạnh hơn cùng cao hơn trí tuệ, đồng thời đối với mình bảo vệ bảo vật có mãnh liệt hơn bảo hộ ý thức. Không chỉ có như vậy, những yêu thú này thể nội còn dựng dục chân quý thú đan. Thú đan có rộng khắp công dụng, nó có thể bị người tu luyện hấp thu, trợ giúp tăng cao tu vi, cũng có thể làm dược liệu luyện chế đan dược, thậm chí có thể dùng đến tăng cường vũ khí cùng trang bị uy lực. 2,6 triệu cây số. Lâm Vũ Ngọc nhẹ giọng lẩm bẩm cái số này, trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi thán phục. Đây là một đoạn xa xôi mà dài dằng dặc lộ trình, đối với bọn hắn dạng này người tu luyện tới nói, là một cái cự đại khiêu chiến. Dựa theo bọn hắn trước mắt cước lực tính toán, nếu như phải xuyên qua mảnh này vô tận rừng rậm đến Hắc Ám Đại Lục, chỉ sợ cần hơn một tháng thời gian. Mà lại điều kiện tiên quyết là tại đoạn này lữ trình bên trong sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Đi thôi, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Đây chỉ là đệ nhất vực, phía sau còn có tam đại vực chờ đợi chúng ta đi thăm dò. Lâm Vũ Ngọc nói ra, sau đó dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Nàng cũng không có nóng lòng mau chóng đến Hắc Ám Đại Lục, bởi vì nàng biết, trước khi đến Hắc Ám Đại Lục trên đường, mỗi một lần lịch luyện đều là bảo vật quý trưởng thành cơ hội. Nàng không hy vọng ở trong quá trình đi đường quá thuận lợi, mà là chờ mong có thể cùng các loại ma thú gặp nhau, từ đó thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều cùng giáo huấn. Ai, hơn 10 triệu cây số lộ trình, đây thật là một đoạn dài dằng dặc lữ trình. A Lâm Thần lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng tràn đầy áp lực cùng bất an, nhưng hắn biết mình đã không có đường lui, chỉ có thể cắn chặt răng, kiên định hướng phía trước đi đến. Hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng quyết định của mình sẽ không mang đến quá lớn sai lầm. Nếu quả như thật có thể thực hiện uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn mộng tưởng, cái kia hết thảy bỏ ra đều trở nên đăng giá. Nhưng mà, cái này mỹ hảo nguyện vọng rất nhanh liền bị hiện thực phá vỡ. Tại nhàm chán đang đi đường, Lâm Thần ý đồ cùng Lâm Vũ Ngộng bắt chuyện đứng lên, lấy làm dịu nội tâm lo nghĩ. Hắn tò mò hỏi, "Ngộng tỷ, ngươi kiếp trước là hạng người gì đâu?" Nghe được vấn đề này, Lâm Vũ Ngộng bước chân đột nhiên dừng lại một chút, phản phất lâm vào trong hồi ức. Một lát sau, nàng nhàn nhạt hồi đáp, "Một cái bình thường không có gì lạ người làm công thôi." Lâm Thần trừng mắt nhìn, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn coi là Lâm Vũ Ngộng có thể là cái bạch phú mỹ xuyên qua mà đến, lại không nghĩ rằng nàng cũng là một cái bình thường không có gì là người. Hắn không khỏi cảm thán nói, nguyên lai ngươi cũng giống như ta, chỉ là một cái bình thường người xuyên việt. Xem ra đại đa số người xuyên việt đều là người bình thường à, có rất ít rồi rào giai tầng người lựa chọn xuyên qua. Lâm Vũ Ngộng nói tiếp đi, kẻ có tiền trải qua thoải mái dễ chịu sinh hoạt, tại sao muốn lựa chọn xuyên qua đâu? Xuyên qua cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà lại thường thường nương theo lấy các loại khó khăn cùng khiêu chiến. Có cái tốt hệ thống, tốt bàn tay vàng, xuyên qua còn tốt. Mà xuyên qua không tốt, liền cái gì đều không có, bắt đầu một đôi tay, thậm chí có hệ thống, đều là động một chút lại muốn gạt bỏ. Lâm Thần cau mày, lâm vào trầm tư bên trong. Hắn chậm rãi nói ra, lời tuy như vậy, nhưng xuyên qua mang đến trường sinh cơ hội, cái này chẳng lẽ không đáng thử một lần sao? Từ xưa đến nay, từ Tần Thủy Hoàng bắt đầu, vô luận là đế vương hay là chư hầu tướng, bọn hắn tay cầm quyền lực cùng tài phú, tự nhiên khát vọng sống được lâu dài hơn. Lâm Vũ Ngọc liếc mắt nhìn hắn, ngựa khí kiên định phản bác, không sai, trường sinh hoàn toàn chính xác bên người, nhưng chúng ta cũng nhất định phải rõ ràng, tại đầu này con đường trường sinh bên trên, chúng ta đem kinh lịch vô số kiếp nạn. Khi bọn hắn tại hội sở bên trong ôm tuổi trẻ mỹ mạo nữ từ lúc, chúng ta lại tại khắc khổ tu luyện, khi bọn hắn thỏa thích hưởng thụ hoa thiên tiểu địa sinh hoạt lúc, chúng ta vẫn đang cố gắng tu luyện, thậm chí thời khắc gặp phải không biết nguy hiểm tính mạng. Nàng tiếp tục nói, mọi người luôn luôn hâm mộ trường sinh mỹ hảo, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có thể chân chính thực hiện trường sinh người lắc đắc không có mấy. Nếu như đem những thời giờ này dùng để hưởng thụ sinh hoạt, chúng ta có khoái hoạt khả năng xa xa không kịp bọn hắn. Lâm Thần trầm mặc một lát sau, bất đắc dĩ gật đầu biểu thị tán đồng. Hắn ý thức đến chính mình trước đó ý nghĩ có lẽ có ít phiến diện, trường sinh cũng không phải là như hắn tưởng tượng giống như đơn giản mà mỹ hảo. Cuối cùng, Lâm Vũ Mộng tổng kết nói trường sinh tựa như một chén rượu độc, mặc dù mê người, nhưng người nào truy cầu nó, thường thường đều sẽ rơi vào kết quả bi thảm. Lâm Thần trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào, trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, nguyên lai con đường trường sinh gian nan như vậy hiểm trở, vừa xa khỏi hắn ban sơ tưởng tượng. Chương 250, dữ dội nữ nhân chương 250, dữ dội nữ nhân bọn hắn những người tu luyện này mặc dù nhìn uy phong lẫm liệt, có được vượt qua thường nhân thần thông, nhưng chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng, đây hết thảy đều là bỏ ra đại giới to lớn đổi lấy. Mà chính hắn nắm giữ điểm này không quan trọng kỹ nghệ, đặt ở rộng lớn tu luyện trong thế giới, thực sự không đáng giá nhắc tới. Hắn không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra vô luận là phàm nhân còn là tu luyện người, đều không thể tránh cho phiền não a. Nghe được câu này, Lâm Vũ Mộc lộ ra nụ cười sán lạ, cũng không thể nói như vậy rồi, người xuyên việt nếu có một cái tốt hệ thống, bắt đầu liền có thể chân đạp ăn chơi thiếu ra, giáo hoa trong lực cũng đâu. Lời nói này xác thực không sai, nhưng mà từ trong miệng nàng nói ra, Lâm Thần lại cảm thấy có chút quái dị, nhịn không được tò mò hỏi, nam nhân có lẽ là dạng này, nhưng ngộng tả ngươi làm nữ sinh, lại có như thế nào mục tiêu đâu? Không phải cũng nói đến miệng bên trong, Lâm Vũ Mộng đột nhiên xinh xinh nuốt xuống, gương mặt xinh đẹp ở giữa có chút phức tạp, cũng không biết thế nào thở dài đứng lên. Không có gì mục tiêu, nói cứng lời nói, cũng là vì trường sinh mà nỗ lực a. A. Luôn cảm giác nàng có chút cái gì lời khó nói, Lâm Thần không nghĩ nhiều, chỉ là tiếp tục mở miệng nói cái kia giống ngộng tả ngươi dạng này nữ thần, có nghĩ tới hay không tìm một cái nam nhân, đàm luận một trận ngọt ngào yêu đương, sau đó đem nói không được nữa, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Vũ Mộng cặp kia đẹp đẽ minh châu giống như con người, chính tràn ngập nguy hiểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngộng tả, thế nào? Không có gì. Lâm Vũ Mộng thu hồi ánh mắt, cảm thấy mình phản ứng quá lớn, hít một hơi thật sâu, bình phục một chút. Không biết vì cái gì, nghe được Lâm Thần nói lời nói này, nội tâm không hiểu phun lên khó mà nói rõ bực bội. Cái này cực kỳ kỳ quái, không rõ chính mình đây là thế nào. Trước đó xuyên qua tới thời điểm, có người hỏi qua chính mình loại vấn đề này, cũng không có loại này bực bội cảm xúc. Làm sao lần này liền phản ứng lớn như vậy chứ? Nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Vũ Mộng cũng lười suy nghĩ, dù sao chính mình cũng không có loại ý nghĩ kia, không cần thiết đi suy nghĩ nhiều cái gì. Đi thôi. Thật đáng sợ. Nhìn cái kia tịnh lệ tiểu diễm bóng lưng, Lâm Thần nuốt ngụm nước miếng, trong khoảnh khắc đó nàng cảm nhận được kinh khủng nguy cơ, phản phất chỉ cần mình nói thêm nữa một câu, rất có thể liền sẽ chết. Lại nói nàng đây là thế nào, làm sao phản ứng lớn như vậy? Hẳn là bị nam nhân thương qua. Khả năng này, Lâm Thần càng nghĩ càng thấy rất có khả năng, dù sao chỉ có loại khả năng này mới đối tiếp theo đoạn tình yêu như vậy kháng cự. Trong lúc nhất thời, bát quái chi tâm cháy hừng hực, rất muốn biết nàng một đoạn trước tình cảm là chuyện gì xảy ra, sau đó lại là làm sao bị nam nhân thương lợi hại như vậy. Bất quá, hồi tưởng lại vừa mới sát ý đáng sợ kia, Lâm Thần không khỏi dùng mình một cái. Hắn cảm thấy mình nếu là hỏi lại xuống dưới, chính mình có thể sẽ chết triệt triệt để. Không nói. Hai người im lặng là vàng giống như tiếp tục đi đường. Đại khái đi nửa ngày, cũng dần dần thâm nhập vào vô tận rừng rậm. Tầm mắt không có như vậy lờ mờ, mà thay vào đó là bốn phương tám hướng lít nha lít nhít khí tức nguy hiểm. Những này chính là ma thú khí tức. Đến nơi này, không chỉ có gặp được đủ loại ma thú, cũng sẽ gặp được các loại đẳng cấp thiên tài địa bảo. Giống một đầu mọc ra ba cái đầu sư tử, hình thể tại một tầng lầu cao như thế, uy vũ ba khí, có như vậy mấy phần rừng rậm chi vương dạng. Nhưng ở vô tận rừng rậm, cái gọi là rừng rậm chi vương chính là chuyện tiểu lâm. Chỉ có mấy vị kia thần bí thanh thú mới có thể xưng là rừng rậm chi vương. Ba đầu sư cũng là cảm nhận được hai người bọn họ khí tức ngăn cản bọn hắn, cái kia thú mâu màu đỏ tươi, tựa như muốn ăn bọn hắn. Quá yếu, nếu không giao cho ngươi, hoàng kim cảnh cấp bậc, Lâm Vũ Mộng thực sự không động dậy nổi. Cũng đừng. Lâm Thần nghe vậy, lập tức cự tuyệt. Hắn mới võ sư, mà đầu này ba đầu sư khí tức đã có võ linh cấp độ, hắn đi không phải đi chịu chết sao? Mộng tả, ngươi đến, ta tiểu nhược kê này còn không có trưởng thành đâu. Lâm Vũ Mộng phủi hắn một chút, cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Mà tại hai người bọn họ giao lưu thời điểm, ba đầu sư gặp bọn họ miệt thị như vậy chính mình, trong nháy mắt giận dữ. Tốc độ trong chớp mắt bộc phát, trong khoảnh khắc liền đến trước mặt, thanh hôi không gì sánh được khẩu khí đập vào mặt. Lâm Thần trừng lớn hai con ngươi, muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp, cái kia có thể chảo xuyên thép tấm lợi chảo, trong gào thét liền huy vũ tới. Hừ. Lâm Vũ Ngọc đột nhiên xuất thủ, cái kia thiên đồ châu đáo yếu tay nhỏ, ẩn chứa vô tận lực lượng, gắt gao bắt lấy so với nàng hình thể còn muốn lớn sư chảo. Đảm nhiệm ba đầu sư như thế nào phát lực, đều khó mà thu hồi. Giống, trong khi gào thét, trong miệng năng lượng ba động ngưng tụ, trong chớp mắt rất nhanh liền ngưng tụ ra một đoàn tràn ngập khí tức đáng sợ sóng năng lượng. Ngẹn trở về, Lâm Vũ Ngọc ánh mắt lạnh thấu xương, một chiêu thăng long quyền từ đuôi đến đầu, trùng điệp đánh vào ba đầu sư cái cằm. Ba đầu sư khó mà khống chế một lần nữa im lặng, mà ngưng tụ ra sóng năng lượng, cũng sinh sinh bị nó nuốt xuống. Nhưng vẫn chưa xong, Lâm Vũ Ngọc tay phải như mũi tên mau lẹ bắn ra, trực tiếp xuyên thấu cái kia cứng cỏi làn da, thẳng tới trong máu thịt. Sau đó đột nhiên một chảo, phốc, một viên đẫm máu hiện ra dị quang thú đan xuất hiện tại Lâm Vũ Ngọc trong tay. Ba đầu sư trừng lớn hai con ngươi, tựa như không thể tin, khiếp sợ nhìn mình chằm chằm thú đan. Nó muốn thu hồi đến, nhưng sinh mệnh trôi qua, để nó dần dần vô lực, cuối cùng ầm vang sụp đổ. T, rất dữ dội nữ nhân. Lâm Thần Phảng phất lần thứ nhất nhận biết nàng giống như, thần sắc tràn ngập vẻ hoảng sợ. Thực sự rất khó tưởng tượng, một cái nhìn như nhu nhược nữ tử, càng như thế dữ dội đáng sợ. Chỉ dựa vào nhục thân chi lực, ngạnh kháng ba đầu sư ma thú chi lực. Không, hẳn là nghiền ép tính, trực tiếp ngược sát ba đầu sư. Bực này tràn diện, cực kỳ bạo lực huyết tinh. Trong chốc ngắn này, Lâm Thần lập tức bỏ đi trong lòng quyển kia không nên có tâm tư. Về phần tâm tư gì, là cái nam đều hiểu. Đơn giản là coi trọng Lâm Vũ Ngọc. Dù sao xinh đẹp như vậy lộng lẫy nữ tử, bất kể là ai, đều sẽ có điểm ấy ý nghĩ. Lại thêm hay là cùng là người xuyên biệt, đồng hương. Tại thế giới xa lạ này, làm người xuyên biệt luôn có một loại không hiểu cảm giác cô độc, ở thế giới này không hợp nhau. Mà Lâm Vũ Ngọc xuất hiện, một cỗ cảm giác hạnh phúc xông lên đầu, phản phất chờ đến tổ chức làm cho người cực kỳ cao hứng. Cho nên, khi Lâm Vũ Ngọc nói muốn để hắn cùng theo một lúc đi Hắc Ám Đại Lục, nguyên nhân cũng có cái này một cái. Nói thật, Thiên Viêm Đại Lục hắn thực sự không quen, bởi vì nơi này là phương Tây văn minh, mặc kệ là phong tục hay là lịch sử, cùng mình đều không chút nào tương quan. Thậm chí chính hắn đều không muốn dung nhập. Nhưng không có cách nào nha, nếu xuyên qua, tự nhiên cũng chỉ có thể ứng người xuyên việt kia đại quân một câu, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Khu khu. Lâm Vũ Ngọc nhìn nhìn trong tay đấm máu thú đan, sau đó ghét bỏ ném cho hắn nói cho ngươi. A, ngươi không cần. Ta tại sao muốn? Loại đồ chơi này, cho ta đều ngại chiếm không gian. Chương 251, Ngân Nguyệt Hồ chương 251, Ngân Nguyệt Hồ không phải a, đây chính là võ linh cấp bậc thú đan a. Lại bị như vậy ghét bỏ ném cho chính mình. Lâm Thần trong lòng càng tò mò, nữ nhân này đến tột cùng đến cỡ nào giàu có, ngay cả võ linh cấp bậc thú đan cũng nhìn không thuận mắt. Chẳng lẽ nói, chỉ có võ hoàng cấp bậc cấp độ thú đan mới có thể vào được pháp nhãn của nàng sao? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi đối với nàng thực lực sinh ra càng nhiều nghi vấn cùng tò mò. Ngốc tả, ngươi đến cùng là cảnh giới gì đâu? Lâm Thần nhịn không được hỏi. Lâm Vũ Ngọc lắc lắc tay, đưa trên cánh tay nhiệm thú huyết cấp tốc với khô, lộ ra vẫn như cũ trắng loáng kiểu nộn da thịt. Nàng hứng hờ hồi đáp, hoàng kim cảnh, chuyển đổi suốt ngày viêm đại lục hệ thống, chính là võ linh đi. Võ linh. Nghe được đáp án này, Lâm Thần thần sắc trở nên dị thường quái dị, thậm chí có chút khó có thể tin. Phải biết, tại giới cảnh giới ngang hàng, ma thú nương tựa theo cường hành thể phách, có được nhân loại người tu luyện không cách nào so sánh ưu thế. Dưới tình huống bình thường người tu luyện muốn đánh bại ngang cấp ma thú đã phi thường khó khăn, càng đừng đề cập đem nó đánh giết cũng thu hoạch được thú đan. Mà nhìn thấy Lâm Vũ Ngọc như vậy tùy ý nghiền ép tính đánh chết ba đầu sư, Lâm Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Đồng dạng thân là võ linh cấp bậc tồn tại, vì cái gì nàng có thể dễ như trở bàn tay như vậy chém giết ba đầu sư đâu? Liền xem như tuyệt thế thiên tài, có được thâm hậu nội tình cùng phi phàm sức chiến đấu, nhưng ít ra cũng cần trải qua mấy hiệp kịch chiến đi. Nhưng mà, nàng lại chỉ dùng một chiêu liền trực tiếp móc ra ba đầu sư thú đan, cái này khiến Lâm Thần không khỏi hoài nghi tu vi của nàng xa không chỉ võ linh cấp đơn giản như vậy. Đi thôi, ngây ngốc ở nơi đó làm gì? Lâm Vũ Ngọc liếc mắt, sau đó tiếp tục hướng về phía trước đi đường. Lâm Thần liền vội vàng hỏi, cái này ba đầu sư thi thể từ bỏ sao? Hắn thấy, ma thú toàn thân đều là bảo vật bối, cứ như vậy tùy tiện vứt bỏ thực sự thật là đáng tiếc, hắn đều cảm thấy đau lòng. Lâm Vũ Ngọc đầu cũng không trở về hồi đáp, ngươi muốn liền thu đi. Lâm Thần gãi đầu một cái, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem ba đầu sư thi thể thu vào trong nhận chữ vật. Hai người tiếp tục đi đường. Không bao lâu, bọn hắn đi tới một chỗ chỗ rẽ. Cái này chỗ rẽ nhìn cũng không đơn giản, bởi vì nó rõ ràng có bị người cải tạo qua vết tích. Cái này cho thấy khả năng có không biết tên cường giả ở chỗ này lưu lại ấn ký, mục đích đúng là dẫn đạo kẻ đến sau đi đến càng thêm an toàn con đường. Lâm Thần cẩn thận kiểm tra một hồi trong tay sổ tay, sau đó đối với Lâm Vũ Ngọc nói, bên phải là Thanh Tiên Châu mãng địa bàn, chúng ta nhất định phải từ bên trái đi. Ngữ khí của hắn hết sức nghiêm túc, phản phất tại nhắc nhở nàng không nên tùy tiện đến thử. Nghe được câu này, Lâm Vũ Ngọc ánh mắt lập tức chuyển hướng bên phải con đường kia. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một mảnh ánh sáng sáng ngời, tựa hồ nơi đó là một cái tầm mắt khoáng đạt địa phương. Bên phải con đường này cùng cánh trái cái nào thêm gần một chút đâu? Lâm Vũ Ngọc tò mò hỏi. Đương nhiên là bên phải. Lâm Thần không chút do dự hồi đáp, đi bên phải có thể tiết kiệm mấy trăm cây số lộ trình, nhưng cũng tồn tại nguy hiểm to lớn. Tương phản, lựa chọn đường bên trái mặc dù sẽ gia tăng 100 cây số hành trình, nhưng tương đối mà nói tương đối an toàn. Lâm Vũ Ngọc nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó giơ ngón tay lên phía bên phải bên cạnh con đường kia, như vậy, chúng ta liền lựa chọn đầu này đi. A. Lâm Thần mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc kêu thành tiếng, đội vàng giải thích nói, Ngọc tả, ta đã vừa mới nói qua cho ngươi nhà, bên phải con đường này vô cùng nguy hiểm. Làm sao cái nguy hiểm? Cái này Thanh Thiên Châu mãng rất lợi hại phải không? Lâm Vũ Mộng hiếu kỳ hỏi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, quyết định trước tiên phải hiểu một chút tình huống lại tiến vào rừng rậm. Dù sao, chỉ có hiểu rõ địch nhân mới có thể tốt hơn ứng đối khiêu chiến. Mặc dù nàng thực lực cường đại, nhưng cũng không thể hành sự lỗ mãng. Bởi vậy, Lâm Vũ Mộng cần đặc biệt chú ý cẩn thận. Tại cái này vô tận rừng rậm, đối mặt như vậy đông đảo cấm địa, cần cẩn thận đối đãi. Chỉ có đầy đủ giải vùng cấm địa này tình huống, mới có thể lông tóc không tổn hao gì thành công xuyên qua ngân nguyệt hồ. Lâm Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, nếu như chỉ là Thanh Thiên Châu mãng, như vậy nơi tay sách bên trên nó sẽ không bị liệt vào vô tận trong rừng rậm một cái cấm địa. Trên thực tế, trừ Thanh Thiên Châu mãng bên ngoài, mảnh khu vực này vẫn tồn tại càng cường đại hơn uy hiếp. Vô tận trong rừng rậm vùng cấm địa này tên là Ngân Nguyệt Hồ, nơi này chiếm cứ vài đầu cường đại ma thú. Loại tình huống này phi thường kỳ lạ, bởi vì nói như vậy, mỗi đầu cường đại ma thú đều sẽ có lãnh địa của mình phạm vi. Tại trong phạm vi này, nếu có mặt khác ma thú hoặc kẻ ngoại lai xâm nhập, bọn chúng liền sẽ bị coi là người xâm nhập, từ đó dẫn phát một trận sinh tử chi chiến. Nhưng mà, tại Ngân Nguyệt trong hồ lại xuất hiện nhiều con cường đại ma thú cộng đồng chiếm cứ một vùng khu vực hiếm thấy hiện tượng. Những này cường đại ma thú bao quát Thanh Thiên Châu mãng, nhu cốt mị thỏ cùng thái thản cự viên các loại. Giữa bọn hắn tạo thành một loại vi diệu cân bằng quan hệ, cộng đồng thủ hộ lấy mảnh này thần bí hồ nước. Đối với ngoại giới mạo hiểm giả tới nói, muốn xuyên qua mảnh khu vực này nhiệm vụ cơ hồ là không thể nào, bởi vì vô luận là cái nào một cái ma thú, đều đủ để tuyệt đại đa số người nhìn mà phát khiếp. Nhưng ở Ngân Nguyệt hồ, loại quy tắc này liền bị phá vỡ. Ngân Nguyệt trong hồ sinh vật thực lực cực kỳ cường đại, nhất là đầu kia Titan đại tinh tinh, Thanh Thiên Châu mãng cùng nhu cốt bị thỏ, cùng khả năng tồn tại Lam Ngân Hoàng, đều có được võ hoàng cấp bậc tu vi. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, thực lực của bọn hắn khẳng định càng khủng bố hơn. Mà liên quan tới Lam Ngân Hoàng là có hay không đột phá đến võ đế cấp bậc, cho tới nay chỉ là một cái tin đồn, không ai có thể chứng thực nó tính chân thực. Bởi vì Ngân Nguyệt hồ tính nguy hiểm cực cao, có rất ít người nguyện ý mạo hiểm tiến vào bên trong, trừ phi có đặc thù cần. Bởi vậy, cứ việc Ngân Nguyệt hồ bị coi là cấm địa, nhưng nó vẫn tràn đầy sắc thái thần bí, để cho người ta đối với nó nội bộ tình huống tràn ngập hiếu kỳ cùng sợ hãi. Thì ra là thế. Lâm Vũ Ngọc nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc suy tư. Mặc dù đã hiểu rõ xem rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng nàng trong lòng ý nguyên muốn thử một chút. Dù sao, chỉ cần không có thiên địa cảnh võ đế cấp độ cường giả xuất hiện, bằng vào nàng cùng Lâm Thần thực lực, đối phó những ma thú này cũng chỉ là cần tốn hao một chút thủ đoạn thôi. Đi thôi, liền đi con đường này. Lâm Vũ Ngọc kiên định nói. Lâm Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được, phản phất bị một tầng mây đen bao phủ. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Lâm Vũ Ngộng, nghĩ thầm chính mình lời nói vừa rồi đều vô ví. Đối mặt như vậy đông đảo võ hoàng, cùng vị kia hư hư thực thực võ đế tồn tại cường đại, nàng lại còn kiên trì lựa chọn đầu này nguy hiểm lộ tuyến, nàng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì đâu? Lâm Thần bất đắc dĩ thở dài nói, Ngộng tạ, ta đi theo ngươi tới đây, cũng không phải vì cùng nhau chịu chết nha. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lo âu và bất đắc dĩ. Chương 252, Thái Thản Cự Viên, Nhu Cốt Bị Thỏ, Lam Ngân Hoàng. Chương 252, Thái Thản Cự Viên, Nhu Cốt Bị Thỏ, Lam Ngân Hoàng. Lâm Vũ Ngộng lại kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi ngược lại, ai nói muốn để ngươi chịu chết? Không phải liền là chỉ là ba cái võ hoàng cùng một cái hư hư thực thực võ đế ma thú sao? Chúng ta lại không nhất định phải cùng chúng nó chính diện giao phong. Lâm Thần lập tức minh bạch, nguyên lai nàng muốn mở đường. Nhưng vấn đề tới, những ma thú này như thế nào tùy tiện nhường đường cho bọn hắn? Nhất là đối với nhân loại tới nói càng là không có khả năng. Ma thú lãnh thổ ý thức cực kỳ mãnh liệt, đối với bất luận cái gì dám can đảm xâm nhập bọn chúng lãnh địa từ bên ngoài đến sinh linh tới nói, đều là một loại khiêu khích. Một khi bị phát hiện, trừ phi có thể cấp tốc thoát đi đưa ra lãnh thổ phạm vi, nếu không sẽ đối mặt với vô tận truy sát. Lâm Thần một mặt bất đắc dĩ nói ra, Mộng Tả, ngươi là chăm chú sao? Nhưng mà đối mặt Lâm Thần hỏi thăm, Lâm Vũ Mộng cũng không có cho ra đáp lại. Nàng chỉ là yên lặng đi hướng thông hướng Ngân Nguyệt Hồ con đường. Mà lúc này Lâm Thần không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn chặt răng đi theo nàng cùng nhau tiến vào. Dù sao nếu như lưu tại nơi đây chờ đợi, sẽ chỉ gia tăng bị ma thú phát giác được tự thân khí tức cũng truy kích mà đến phong hiểm. Mà lại lấy trước mắt hắn vẹn vẹn võ sư thực lực, căn bản là không có cách cùng ma thú chống lại. Bởi vậy cùng ngồi chờ chết, chẳng đi theo Lâm Vũ Mộng cùng một chỗ mạo hiểm tiến lên. Mà theo hai người từng bước thâm nhập vào đi, tầm mắt dần dần quãng đạt, trung quanh cây cối cũng là tùy theo giảm bớt. Thay vào đó là phía trước một chỗ hiện lên hình nguyệt nha tự nhiên hồ nước. Hồ nước kia tựa như là đại địa đôi mắt, thật sâu nhìn chăm chú lên bốn phía hết thảy. Bên hồ thương tùng thúy bách phản chiếu ở trong nước, để hồ nước này càng lộ ra màu xanh biếc rạng rỡ. Nhưng ở cái này như vậy duy mỹ chi địa, lại ẩn giấu đi cực hạn nguy hiểm. Đây chính là Ngân Nguyệt hồ. Lâm Thần nhìn trước mắt sóng gợn lăn tăn mặt hồ, tự lẩm bẩm, thật là xinh đẹp không gì sánh được. Mặc dù biết nơi này rất nguy hiểm, nhưng Lâm Thần hay là kìm lòng không được cảm khái đứng lên. Nhân loại, đúng lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm vang dội như là sấm rền bình thường truyền đến, mang theo tiếng rít từ xa mà đến gần. Ngay sau đó, một cái thân cao chừng 50 mét, màu lông hiện lên màu xám đen to lớn tinh tinh xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt, trên người của nó tản ra cực hạn cảm giác áp bách, trong chớp mắt liền tới đến trước mặt bọn hắn. Thái Thản Cự Viên, Ngân Nguyệt Hồ võ hoàng một trong. Ta dựa vào. Lâm Thần bị đột nhiên xuất hiện Thái Thản Cự Viên dọa đến nhảy dựng lên, thân thể không tự chủ được run rẩy. Thái Thản Cự Viên khí tức quá kinh khủng, không phải hắn người võ sư này cảnh người tu luyện có thể chống lại. Làm sao nhân loại xuất hiện ở đây thật kỳ quái sao? Lâm Vũ Ngọc nhìn trước mắt khí thế hung hăng Thái Thản Cự Viên, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Thanh âm của nàng bình tĩnh như nước, tựa hồ hoàn toàn không đem đối phương uy áp để vào mắt. Cái gì? Thái Thản Cự Viên mở to hai mắt nhìn, phản phất không thể tin vào thái của mình, Lâm Vũ Ngộng trả lời để nó có chút không biết làm sao. Thái Thản Cự Viên nghĩ thầm, nữ nhân này đầu óc có phải hay không có vấn đề. Nơi này chính là vô tận rừng rậm, là vô số ma thú nơi nghỉ lại, càng là nhân loại cấm địa. Mà nàng thế mà hỏi lại nhân loại xuất hiện ở đây phải chăng kỳ quái. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Lâm Vũ Ngộng nhìn xem Thái Thản Cự Viên một mặt vẻ mặt mờ mịt, trong lòng âm thầm một cười. Những ma thú này mặc dù cường đại, nhưng phương thức tư duy tương đối đơn giản, dễ dàng bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Thế là, nàng quyết định tiếp tục đùa một chút cái này Thái Thản Cự Viên. Người đùa bớt ta. Thái Thản Cự Viên rốt cục lấy lại tinh thần, trong mắt lóe ra lửa giận cùng sát ý, nhìn chằm chằm Lâm Vũ Ngộng. Nó cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục cực lớn, một cái nhân loại nho nhỏ dám trêu vào nó. Nhưng mà, Lâm Vũ Ngộng lại như cũ duy trì mỉm cười, không có chút nào bị uy hiếp của nó hù dọa đổ. Ai đùa nghịch ngươi? Lâm Vũ Ngộng hai mắt tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm Thái Thản Cự Viên, trong lòng không khỏi cảm khái, nguyên lai Thiên Viêm Đại Lục ma thú đến võ hoàng cảnh giới sau, liền có thể miệng nói tiếng người. Không biết những ma thú này phải chăng có thể hóa hình thành người đâu? Có lẽ chỉ cần tu vi đầy đủ cao thâm, hóa hình cũng không phải là việc khó. Thái Thản Cự Viên chăm chú nắm lấy nắm đấm, phảng phất muốn đem không khí bóp nát, phát ra một trận tiếng vang trầm nặng. Nhân loại, ta không muốn cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Đã ngươi dám can đảm xâm nhập nơi đây, như vậy ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chạy trốn, hoặc là tử vong. Nghe nói như thế, Lâm Vũ Ngọc lại nhịn không được cười ra tiếng, chạy trốn. Ta vì sao muốn chạy trốn? Đã ngươi cho ta hai cái lựa chọn, như vậy ta cũng cho hai ngươi lựa chọn, hoặc là để cho ta thông qua, hoặc là tử vong. T, đứng tại Lâm Vũ Ngọc sau lưng Lâm Thần kinh ngạc đến sắc mặt trắng bệch. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đại tỷ, ngươi có phải hay không nổi điên? Ngươi muốn mượn đường liền nên thật dễ nói chuyện, nào có ảnh hình người ngươi dạng này uy hiếp người khác mượn đường nha. Mà lại, đừng quên, nơi này chính là địa bàn của người ta. Nói thật, Thái Thản Cự Viên cũng bị nàng lần này ngôn từ cho nói ngây ngẩn cả người, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nữ nhân này chẳng lẽ là thật choáng váng phải không? Không phải vậy tại sao có thể có nhân loại dám chạy đến trên địa bàn của bọn nó đến uy hiếp bọn chúng đâu? Trong lúc nhất thời, nó đôi trước mắt hai nhân loại kia đã mất đi hứng thú. Dù sao, cùng một kẻ ngốc nổi tranh chấp, không chỉ có không có ý nghĩa, ngược lại có thể sẽ để cho mình trở nên càng ngu xuẩn. Thừa dịp ta còn không muốn giết các ngươi, xéo đi nhanh lên. Thái Thản Cự Viên quát lạnh một tiếng, hy vọng hai cái này nhân loại không biết trời cao đất rộng có thể biết điều rời đi. Lâm Thần nghe chút, mừng rỡ trong lòng, vội vàng giữ chặt Lâm Vũ Ngọc tay, vội vàng nói, Ngọc tả, chúng ta đi nhanh một chút đi. Nhưng mà, Lâm Vũ Ngọc lại tránh ra khỏi tay của hắn, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó kiên định nói, lăn là không thể nào lăn, ta muốn từ ngươi con đường này đi qua. Thái Thản Cự Viên nghe nói như thế, lập tức giận không kềm được, trong mắt lóe lên một tia sát ý, nó không nói nhảm thêm nữa, trực tiếp một quyền đống nhiên oanh ra, một quyền này ẩn chứa khai sơn phá thạch chi lực, mang theo vô tận uy thế, thẳng hướng Lâm Vũ Ngộng công tới. Nếu nàng nhất định phải muốn chết, vậy nó cũng không thể không đáp ứng nàng yêu cầu này. Nếu không, về sau chẳng phải là A Miêu A Cẩu nào đều có thể đến nó ngân nguyệt hồ dương ai. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí thế kinh người trong chốc lát bạo phát đi ra, cùng Thái Thản Cự Viên nắm đấm phát sinh kịch liệt va chạm. Trận này va chạm nhấc lên một cỗ cường đại kinh phong, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, làm cho người kinh hãi và phần. Cái gì? Thái Thản Cự Viên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt chẳng cảnh. Nhìn cả người huyết sắc khí diễm, một quyền đứng bước quả đấm mình nữ nhân, trong lòng kinh hãi không thôi. Trong nháy mắt nó liền biết, chính mình xem nhẹ nữ nhân này. Chắc không được phách lối như vậy, nguyên lai là có thực lực tại chèo chống. Nhưng tới đây phách lối, chính là một lựa chọn sai lầm. Trong khoảnh khắc, Thái Thản Cự Viên lần nữa phát lực, thế muốn một quyền đem Lâm Vũ Ngộng ép thành thịt nát. Lâm Vũ Ngộng tư không chút nào hoảng, lực lượng của nàng không thể tầm thường so sánh, lại thêm bắt môn độn giáp chi trận gia trì, ngạnh kháng lực lượng bực này hình ma thú không nói chơi. Chương 253, Tiêu Vũ chương 253, Tiêu Vũ khỉ nhỏ, ngươi khí lực này không được nha. Có phải là không có ăn cơm? Nếu là không có ăn cơm, trước tiên có thể đi đem cơm ăn lại đến đánh cũng đi. Lâm Vũ Ngộng phong khinh vân nhạt nói, nàng tại Thái Thản Cự Viên cự quyền hạ du lưỡi đao có thừa, trong lời nói hiển thị rõ ý trào phúng, cái này khiến Thái Thản Cự Viên lửa giận một lít lại tăng, trong lòng cũng càng cảm thấy chấn kinh. Phải biết, tại vô tận trong rừng rậm, có thể cùng nó so đấu lực lượng sinh vật ít càng thêm ít, chỉ có chút ít mấy cái mà thôi. Huống chi, trước mắt đối thủ này hay là lấy yếu đối chứ danh nhân loại thân thể. Thái Thản Cự Viên thực sự khó mà tin được, chỉ là một kẻ nhân loại, vậy mà có thể tại chính mình kiêu ngạo nhất trên lực lượng, ẩn ẩn vượt trên chính mình một đầu. Mặc dù nói, cho đến trước mắt, Thái Thản Cự Viên còn chưa sử dụng những cái kia có thể tăng cường tự thân lực lượng kỹ năng tiên phú, nhưng chỉ dựa vào mượn nó thân thể mạnh mẽ chi lực, cũng đã đầy đủ tại vô tận trong rừng rậm hành hành không sợ, tự ngạo một phương. Mà bây giờ, lại bị một kẻ nhân loại thiếu nữ nhẹ nhõm hóa giải, điều này có thể không để cho nó chấn kinh đâu. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Thái Thản Cự Viên khiếp sợ nhìn xem Lâm Vũ Ngộng, âm thanh run rẩy lấy hỏi. Ngươi thật là nhân loại? Nó lần nữa nghi ngờ nói, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lời này để Lâm Vũ Ngộng nhịn không được liếc mắt, ngữ khí mang theo một tia không kiên nhẫn nói ra, có phải hay không nhân loại, ngươi có thể nhìn không ra. Thái Thản Cự Viên trầm mặc một chút, tựa hồ còn đắm chìm tại vừa mới trong rung động, không thể nào tiếp thu được một kẻ nhân loại thế mà có được cường đại như thế nhục thân. Nó mở to hai mắt nhìn, quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Vũ Ngộng, ý đồ từ trên người nàng tìm tới một chút mánh khỏe. Nhưng mà, bất luận nhìn thế nào, Lâm Vũ Ngộng cũng chỉ là một nữ tử nhân loại bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Nhưng nó biết, chính mình sẽ không nhìn lầm. Vừa rồi cố lực lượng kinh khủng kia tuyệt đối đến từ trước mắt cái này nhìn như nhu nhược nhân loại. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Thái Thản Cự Viên tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Dù sao, tại nó nhận biết bên trong, nhân loại từ trước đến nay lấy trí tuệ cùng ma pháp chứ danh, nhục thân lực lượng xa xa không kịp ma thú. Nhưng bây giờ, trước mắt tên nhân loại này lại có thể cùng nó chính diện chống lại, thậm chí ngăn chặn lực lượng của nó, đây quả thực lật đổ thế giới của nó xem. Trong lúc nhất thời, Thái Thản Cự Viên cảm nhận được thật sâu khuất đủ. Làm lực lượng hình ma thú, nó cho tới nay đều là nương tựa theo thân thể mạnh mẽ lực lượng xưng bá một phương. Bây giờ, lại bị một cái nhân loại nho nhỏ làm hạ thấp đi, cái này khiến nó làm sao có thể đủ tiếp thụ. Đáng giận nhân loại, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Thái Thản Cự Viên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tản mát ra cuồng bạo tàn phá bừa bãi khí tức. Hai mắt của nó trở nên đỏ bừng, phản phất thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Theo nó gầm thét, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, không khí chung quanh cũng vì đó mà mèo. Lâm Vũ Mộng cảm nhận được Thái Thản Cự Viên biến hóa, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cánh tay của nàng bắt đầu có chút uốn lượn, hiển nhiên tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Lúc này, Thái Thản Cự Viên đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, nó liều lĩnh hướng phía Lâm Vũ Mộng đánh tới, ý đồ dùng lực lượng cường đại nhất đưa nàng đánh bại. Mà Lâm Vũ Mộng thì tỉnh táo ứng đối, lợi dụng linh hoạt thân pháp tránh né lấy Thái Thản Cự Viên công kích, cũng tìm kiếm cơ hội phản kích. Oeng, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một người một thú lần nữa triển khai kịch liệt va chạm. Năng lượng to lớn dư ba như sôi trào mãnh liệt như sóng biển của tới, đem Lâm Thần trực tiếp hất bay ra ngoài. Bành bành bành, một quyền tiếp lấy một quyền, mỗi một lần đụng nhau đều như là địa chấn bình thường, dưới chân đại địa bắt đầu sụp đổ băng liệt, tựa hồ khó có thể chịu đựng bọn hắn cái kia vô cùng cường đại lực lượng. Bị tung bay đến xa xa Lâm Thần, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Hắn bạn lần không ngờ, cái này nhìn như nhu nhược đồng hương, vậy mà như thế dũng mãnh không sợ, có thể dám cùng Thái Thản Cự Viên dạng này hung mãnh cự thú chính diện giao phong, mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Loại tương phản mãnh liệt này để hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nhân loại, chịu chết đi. Thái Thản Cự Viên phát ra đinh thai nhức góc gầm thét, quả đấm của nó bên trên bao vây lấy một tầng màu vàng đất quang mang, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Theo nó cho kích, không khí bị bóp méo đến không còn hình dáng, một quyền này mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hung hăng đánh tới hướng Lâm Vũ Ngọc. Đến rất đúng lúc. Lâm Vũ Ngọc không sợ hãi chút nào, nàng chăm chú nắm lấy năm đấm, lực lượng toàn thân trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nàng đón đầu mà lên, cùng Thái Thản Cự Viên năm đấm nặng nề mà đụng vào nhau. Giờ khắc này, đại địa cũng không còn cách nào tiếp nhận to lớn như vậy áp lực, triệt để sụp đổ, tạo thành một cái hố to sâu không thấy đáy. Ngân Nguyệt Hồ nước hồ thuận thế rót vào trong đó, rất nhanh liền hội tụ thành một cái nho nhỏ hồ nước. Nguyên bản mỹ lệ mà hoàn cảnh yên tĩnh, bây giờ lại bởi vì trận này kinh tâm động phách chiến đấu mà bị phá hoại cực lớn. Đáng giận a! Thái Thản Cự Viên tức giận rít gào lên lấy, nó cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục cực lớn cùng khiêu khích. Thế nào? Lâm Vũ Mộng thoải mái mà quăng một chút trên vai tóc, tiêu sái thu tay lại, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, dương dương đắc ý nói, hiện tại có hai lựa chọn bày ở trước mặt ngươi, hoặc là ngoan ngoãn tránh ra con đường, để cho chúng ta thông qua, hoặc là liền giao ra người thú đan ha ha. Lời của nàng tràn đầy uy hiếp cùng khiêu khích, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Nhân loại, ngươi thật cho là ngươi thắng sao? Thái Thản Cự Viên không cam lòng quát, ta còn không có sử xuất toàn lực đâu. Chúng ta lại đến một trận chiến đi. Nói xong, nó chuẩn bị lần nữa phóng tới Lâm Vũ Ngộ. Đúng lúc này, một cái nhu hòa nhưng thanh âm kiên định truyền đến, Tiểu Tam, dừng tay. Ngay sau đó, một bức mỹ lệ hình ảnh hiện ra ở trước mắt. Một tên tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi tới, da thịt của nàng trắng non như tuyết, hai con ngươi linh động như tinh thần, khuôn mặt thanh lệ động lòng người, tản ra một loại khó nói nên lời đặc thù khí chất. Lâm Vũ Ngộng trong lòng giật mình, nàng vốn cho là đó là cái nhân loại, nhưng lập tức phủ định ý nghĩ này, bởi vì nàng từ nữ tử này trên thân cảm nhận được cùng ma thú giống nhau bản nguyên khí tức, mà lại tại mảnh này vô tận trong rừng rậm, nhất là tại bị xưng là cấm địa ngân nguyệt bên hồ, gần như không có khả năng gặp được nhân loại, cho nên nữ tử này nhất định không phải người bình thường. Đồng thời từ nàng xưng hô đến xem, tựa hồ đối với chính mình có hiểu biết, nhưng lại không giống như là đối với nhân loại có cái gì ác ý, chẳng lẽ nàng không phải nhân loại, mà là hóa hình ma thú? Suy đoán này vừa ra, Lâm Vũ Ngộng lập tức thu hồi chơi đùa tâm tư. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phải biết, có thể hóa hình ma thú, thực lực tuyệt đối không thể coi thường, mà lại thường thường có được trí tuệ cực cao cùng năng lực. Đối mặt loại tồn tại này, nhất định phải chú ý cẩn thận, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào hoàn cảnh bạn kiếp bất phục. Đại tỷ, sao ngươi lại tới đây? Chương 254, đi theo chương 254, đi theo nhìn thấy người tới, Thái Thản Cự Viên lập tức ngừng thân thể cao lớn, có vẻ hơi không biết làm sao. Tiêu Vũ một mặt vẻ lạnh lùng mà nhìn xem chung quanh bị hủy đến hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh, không vui nói ra, ngươi xem một chút, nơi này đều bị ngươi hủy thành dạng gì, về sau còn thế nào ở? Nghe nói như thế, Thái Thản Cự Viên ủy khuất nói, cái này không trách ta à, là tên nhân loại này đột nhiên xâm nhập lãnh địa của chúng ta, sau đó thái độ phi thường phách lối, ta thực sự giận mới cùng với nàng đánh nhau. Tiêu Vũ nghe vậy, linh động hai con ngươi nhìn về phía Lâm Vũ Ngộng, trong mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cùng tò mò. Nhân loại, thật lâu không có nhân loại tiến vào nơi này, ngươi đến chỗ này đến tột cùng là vì chuyện gì? Ân. Lâm Vũ Ngộng không khỏi cảm thấy kỳ quái, vị nữ tử thần bí này ngữ khí bình thản, không chút nào giống Thái Thản Cự Viên như thế đối với nhân loại tràn ngập địch ý trong nội tâm nàng âm thầm cô, chẳng lẽ con ma thú này cùng với những cái khác ma thú có chỗ khác biệt? Lâm Vũ Ngộng không hiểu rõ, nhưng vẫn là nói ra, chúng ta muốn từ các ngươi nơi này mượn đường. Mượn đường? Vẹn vẹn bởi vì nguyên nhân này liền xâm nhập ngân nguyện hồ sao? Tiêu Vũ cảm thấy mười phần không hiểu, nó suy nghĩ một lát sau hỏi, các ngươi sẽ không phải là dự định tiến về Hắc Ám Đại Lục đi? Trước đó, đã có thật nhiều nhân loại cường giả tiến vào vô tận rừng rậm. Thông qua cùng bọn hắn tiếp xúc cùng giao lưu, Tiêu Vũ biết được những cường giả nhân loại này bước vào vô tận rừng rậm mục đích, hoặc là tìm kiếm chân quý thiên tài địa bảo, hoặc là chính là xuyên qua vô tận rừng rậm, tiến về thần bí Hắc Ám Đại Lục. Đối với Hắc Ám Đại Lục, bọn chúng những ma thú này cũng không lạ lắm, thậm chí có không ít sau khi biến hóa cường đại ma thú đã từng tiến về nơi đó. Mục tiêu của bọn nó cũng không phải là mặt khác, mà là hy vọng có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, bước về phía tầng thứ cao hơn. Ân. Lâm Vũ Mộc gật đầu đáp lại nói. Tiêu Vũ cẩn thận chu đáo lấy nàng, sau đó đưa mắt nhìn sang Lâm Thần, chỉ bằng các ngươi tổ hợp như vậy, mặc dù thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng mang theo như thế một cái cản trở ra hỏa, chẳng lẽ ngươi không lo lắng lại bởi vậy mất mạng sao? Nghe được câu này, Lâm Thần trong lòng dâng lên một cỗ muốn phản bác xúc động, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ trầm mặt xuống. Bởi vì không thể không thừa nhận, lấy trước mắt hắn tình huống, đúng là một cái liên lụy. Cái này không cần ngươi quan tâm. Lâm Vũ Mộng xem thường nói. Trong nội tâm nàng rõ ràng, mặc dù bây giờ thoạt nhìn là cản trở, nhưng làm một tên người xuyên việt, có được hệ thống Lâm Thần, tương lai tất nhiên sẽ trở nên vô cùng cường đại. Một năm nửa năm đằng sau, hắn sẽ không còn là hôm nay bộ dáng như vậy. Tiêu Vũ mỉm cười, nói ra, đã như vậy, cho các ngươi mượn đường cũng không phải không thể, nhưng ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Lâm Vũ Mộng nhíu mày, tò mò hỏi, nói nghe một chút, nếu là không quá phận, ta liền đáp ứng ngươi. Nếu như các ngươi không nóng nảy đi đường lời nói, trước tiên có thể đến ta địa phương nghỉ chân một chút, chúng ta có thể cùng một chỗ tâm sự. Tiêu Vũ mỉm cười mời đạo. Tốt, không có vấn đề. Lâm Vũ Mộng sảng khoái đáp. Nàng nghĩ thầm dù sao thời gian dư dả, mà lại nàng tin tưởng thực lực của mình, dù cho gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể ứng phó tự nhiên. Sau một lát, một đoàn người đi tới một tòa bố trí đẹp đẽ, bốn phía che kín hoa tươi đỉnh trước, nhao nhao ngồi xuống. Tiêu Vũ nhiệt tình xuất ra một chút chân quý linh quả chiêu đãi đám bọn hắn, thậm chí còn tỉ mỉ phối hợp một bầu mùi thơm nước mũi linh trà. Nhìn thấy những này, Lâm Vũ Ngộng không khỏi cười tán thán nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất hiểu nhân loại đạo đại khách đâu. Phải biết, trước mắt vị nữ tử mỹ lệ này trên thực tế là một cái ma thú hóa hình mà thành. Nhưng mà, từ nàng động tác thuần thục kia đến xem, hiển nhiên đã học qua một đoạn thời gian như thế nào cùng người ở chung. Tiêu Vũ nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, tùy ý hồi đáp, vô tận rừng rậm mặc dù rộng lớn vô ngần, nhưng lại lộ ra quá buồn tẻ không thú vị, khuyết thiếu sinh cơ cùng sức sống. So sánh dưới, thế giới nhân loại các ngươi tràn đầy các loại mới lạ chuyện thú vị cùng phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Lâm Vũ Ngộng khe khẽ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nàng cho là xã hội loài người đồng dạng tồn tại rất nhiều dối trá cùng lừa gạt, không hề giống Tiêu Vũ nói tới tốt đẹp như vậy. Tiêu Vũ mỉm cười, cũng không phản bác Lâm Vũ Ngộng quan điểm. Hắn biết, mỗi người đối với thế giới cách nhìn đều có chỗ khác biệt, bởi vậy không cần tranh luận. Lâm Vũ Ngộng nhấp một miếng trà, bình tĩnh nhìn xem Tiêu Vũ, mở miệng hỏi, "Vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi tới nơi này đến tuột cùng có mục đích gì? Cũng không thể vẹn vẹn vì sống phong túng đi." Tiêu Vũ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, hắn không chớp mắt nhìn chăm chú lên Lâm Vũ Ngộng, giọng kiên định nói, "Ta hy vọng có thể đi theo ngươi cùng nhau đi tới Hắc Ám Đại Lục." Nghe được câu này, Lâm Vũ Ngộng không khỏi ngây ngẩn cả người. Lông mày của nàng nhíu chặt, trong ánh mắt để lộ ra nghi hoặc cùng cảnh giác. Nàng bắt đầu hoài nghi Tiêu Vũ là thực tình hay không muốn đi theo chính mình, hay là có ý đồ khác. Dù sao, một cái đã hóa hình cường đại ma thú thế mà chủ động yêu cầu đi theo nàng tiến về Hắc Ám Đại Lục, cái này thực sự để cho người ta khó có thể tin. Lâm Vũ Ngộng lâm vào trong trầm tư, ý đồ phân tích Tiêu Vũ câu nói này tính chân thực. Nàng biết rõ, Hắc Ám Đại Lục tràn ngập nguy hiểm cũng không biết, bất kỳ quyết định gì đều có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của mình. Đối mặt thỉnh cầu như vậy, nàng nhất định phải cẩn thận đối đãi. Lý do? Theo thực lực của ngươi, tiến về Hắc Ám Đại Lục cũng không phải là việc khó đi. Tại sao muốn cùng chúng ta? Tiêu Vũ lắc đầu, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ, xem ra ngươi hay là không rõ ràng vô tận rừng rậm tứ đại vực đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Thực lực của ta thật là không tệ, nhưng muốn tiến về Hắc Ám Đại Lục vẫn như cũ hung hiểm dị thường. Liền nói các ngươi nhân loại võ đế cường giả, một cái sơ sẩy cũng sẽ vẫn lạc tại tiến về Hắc Ám Đại Lục không biết tên chi lộ. Cho nên, vì lý do an toàn, cùng là cường giả kết bạn tiến lên, tính an toàn sẽ cực kỳ tăng lên. Một phen, nghe không ra có bất kỳ kỳ quái chỗ, nhưng Lâm Vũ Ngộng vẫn không hiểu, nó một cái hóa hình ma thú, không cùng mặt khác ma thú cùng đi, tại sao muốn đi theo nàng một kẻ nhân loại? Đối với nàng nghi hoặc, Tiêu Vũ giải thích nói, ma thú cùng ma thú ở giữa lãnh thổ là không thể tùy ý tiến vào. Một khi bị phát hiện, chính là vĩnh viễn tranh đấu. Về phần tại sao đi theo các ngươi, bởi vì ta từ trên người ngươi, nhìn thấy người khác không có. Cái gì? Nói không ra, ta chỉ có thể nói, ngươi không có trong miệng ngươi nhân loại những cái kia ngươi lừa ta gạt. Lâm Vũ Ngộng nghe vậy mà người, chính mình nhìn có thiện lương như vậy sao? Thật sao? Đây là tương đương với phát một tấm thẻ người tốt nhà. Nàng trầm tư một chút, nói ra, ta nghe nói, Ngân Nguyệt Hồ có Thái Thản Cự Viên, Thanh Thiên Châu Mãng, Nhu Cốt Mị Thỏ Tam Đại Võ Hoàng cường giả, thậm chí còn có một vị võ đế Cảnh Lam Ngân Hoàng. Lấy các ngươi đội hình này, chẳng lẽ còn không đi được Hắc Ám Đại Lục phải không? Tiêu Vũ thở dài một cái, thần sắc có chút tạm đạm. Ngươi nói không sai, nhưng ngươi không biết là, tiến đến Hắc Ám Đại Lục, tốt nhất là sau khi biến hóa ma thú, không phải vậy mục tiêu quá lớn, đi hướng Hắc Ám Đại Lục trên đường, rất có thể liền sẽ bị người ngấp nghé. Chương 255, gia nhập đội ngũ chương 255, gia nhập đội ngũ ngươi làm nhân loại người tu luyện, hẳn là phi thường rõ ràng ma thú một thân là bảo câu này lời lẽ chí lý đi. Đối với Hắc Ám Đại Lục là dạng gì tồn tại, ngươi cùng ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là, ta biết rõ một cái đạo lý, nếu như chúng ta lấy ma thú thân thể tùy tiện xâm nhập Hắc Ám Đại Lục, chắc chắn đứng trước nguy hiểm to lớn. Bởi vậy, ta thực sự không đành lòng để bọn chúng theo ta cùng nhau mạo hiểm, trừ phi bọn chúng có thể đạt tới hóa hình cảnh giới. Có lẽ ta có thể kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian, đợi đến bọn chúng thành công hóa hình đằng sau, sẽ cùng nhau đạp vào tiến về Hắc Ám Đại Lục hành trình. Nhưng mà, tình huống trước mắt nhưng không để Hứa ta có chút trì hoãn, ta nhất định phải lập tức khởi hành tiến về Hắc Ám Đại Lục. Nghe xong những lời này, Lâm Vũ Ngộ nghi ngờ trong lòng càng nồng đậm, nàng nhịn không được truy vấn, ngươi vội vàng như vậy muốn đuổi hướng Hắc Ám Đại Lục, đến tột cùng là vì sao đâu? Tiêu Vũ thần sắc không thay đổi, ngữ khí kiên định hồi đáp, liên quan tới vấn đề này, các hạ không cần quá nhiều hiểu rõ. Nếu như ngươi hy vọng từ Ngân Nguyệt Hồ mượn đường tiến về Hắc Ám Đại Lục, như vậy làm ơn tất mang ta lên đồng hành. Dù sao, tiến về Hắc Ám Đại Lục con đường dài dằng dặc lại tràn ngập không biết, trên đường có thể sẽ gặp phải vô số khó mà dự liệu nguy hiểm. Mà ta gia nhập trong đó, có thể cùng ngươi kết bạn mà đi, cộng đồng ứng đối các loại nguy cơ. Tin tưởng bằng vào ngươi và ta thực lực, nhất định có thể an toàn tới mục đích. Lâm Vũ Ngộng tiếp tục trầm tư thi, gác xếp lâm vào dài đến 10 phút đồng hồ lặng yên tĩnh, phản phất thời gian đều đọng lại bình thường. Ngẫu nhiên mấy sợi gió nhẹ thổi qua, mang đến một tia mát mẻ, hoa tươi theo gió khẽ đung đưa, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Lâm Thần cũng không dám tùy tiện đánh vỡ phần này trầm mặc, dù sao lấy trước mắt hắn thực lực, bây giờ không có tư cách tham dự trong đó. Hắn chỉ có thể yên lặng ngồi ở một bên, một chén tiếp một chén uống vào trong tay trà, ý đồ dùng trà hương đến bình phục nội tâm bất an. Nói thật, trong lòng của hắn cũng rất buồn bực, vì cái gì cái này hóa hình ma thú sẽ muốn theo bọn hắn cùng nhau đi tới Hắc Ám Đại Lục? Chẳng lẽ nó không biết có câu nói gọi không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm sao? Lại thêm nhân loại cùng ma thú quan hệ trong đó từ trước đến nay không hữu hảo, một khi chạm mặt, thường thường chính là một trận liều mạng tranh đấu, không có chút nào hữu nghị có thể nói. Nhưng mà, cái này hóa hình ma thú đối với nhân loại tựa hồ cũng không có quá lớn ý, cái này khiến Lâm Thần cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, có rất ít ma thú có thể đối với nhân loại bảo trì như vậy thân mật thái độ. Ngươi thật xác định muốn cùng chúng ta cùng đi Hắc Ám Đại Lục? Trầm tư hồi lâu sau, Lâm Vũ Ngộng rốt cục chậm rãi mở miệng hỏi. Đó là đương nhiên. Tiêu Vũ khẽ bước cằm, ngữ khí kiên định. Đối với chuyện này, Lâm Vũ Ngộng cảm thấy phi thường hoang mang, nàng thực sự nghĩ không ra cái này hóa hình ma thú đến tột cùng có gì ý đồ. Nhưng mà, từ trước mắt tình huống đến xem, cái này hóa hình ma thú cũng không có biểu hiện ra cái gì địch ý, chẳng lẽ nói, đây hết thảy đều là nó giả vờ. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ Ngộng không khỏi dùng mình một cái, nếu thật là dạng này, vậy con này hóa hình ma thú không khỏi cũng quá đáng sợ. Thế nhưng là, nàng lập tức lại phủ định ý nghĩ của mình. Dù sao, những ma thú này đã tại vô tận trong rừng rậm chiếm cứ vô số tuyến nguyệt, giữa bọn chúng tranh đấu cùng lửa gạt hẳn là so với nhân loại thế giới ít hơn nhiều. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là ma thú bên trong hoàn toàn không tồn tại lửa gạt hành vi. Chỉ là, khi ma thú tu vi còn chưa đạt tới cảnh giới nhất định lúc, bọn chúng trí lực thường thường như là 7, 8 tuổi hài đồng bình thường đơn thuần. Mà hóa hình ma thú thì lại khác, bọn chúng trí lực hẳn là cùng người trưởng thành tương đương. Nhìn trước mắt cái này hóa hình ma thú, Lâm Vũ Ngộng chú ý tới nó linh động trong hai con ngươi để lộ ra một tia ngây thơ. Có lẽ, nó thật không có cái gì âm mưu quỷ kế đâu. Ngoài ra, thêm một cái cường giả kết bạn đồng hành đối bọn hắn tới nói cũng không phải là một chuyện xấu. Chỉ cần hơi lưu ý một chút, dùng nhiều chút tâm tư chú ý nó, hẳn là liền sẽ không có vấn đề. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau, Lâm Vũ Mộng quyết định cuối cùng đáp ứng hóa hình ma thú thỉnh cầu. Tốt à, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Đa tạ. Tiêu Vũ tựa như nhẹ nhàng thở ra, trên mặt khẩn trương cùng lo lắng dần dần tiêu tán, lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Nàng cái kia mỹ lệ mà ngây thơ trên gương mặt xinh đẹp, hiện ra một vẻ ôn nhu ý cười, để cho người ta không khỏi vì đó cảm mến. Chờ một lát ta một hồi, ta thu thập một chút, chúng ta liền xuất phát. Tiêu Vũ nhẹ nhàng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia vội vàng. Nàng quay người rời đi, thân ảnh biến mất tại nơi xa. Nhìn xem Tiêu Vũ đội vàng bóng lưng rời đi, Lâm Vũ trong lòng dâng lên một câu nghi hoặc. Hắn âm thầm cân nhắc lấy, mảnh này Ngân Nguyệt Hồ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vậy mà để vị này hóa hình ma thú đội vã như thế muốn rời khỏi đâu? Chẳng lẽ là bởi vì mảnh hồ nước này bị mặt khác cường đại ma thú chiếm đoạt sao? Hay là nói có cái gì nguyên nhân khác đưa đến nàng đội vàng rời đi đâu? Lâm Vũ lắc đầu, phủ định chính mình suy đoán. Nơi này chính là có ba vị võ hoàng cảnh ma thú tồn tại, mà lại trong đó còn có một tôn hư hư thực thực võ đế cảnh Lam Ngân Hoàng. Cường đại như vậy đội hình, lại có con nào ma thú có can đảm tùy tiện khiêu khích đâu? Lâm Vũ rơi vào trong trầm tư, hắn thực sự nghĩ không ra tại cái này vô tận trong rừng rậm, còn có cái gì thế lực hoặc là sinh vật năng đủ uy hiếp được mảnh này Ngân Nguyệt Hồ. Nơi này thực lực đã đầy đủ cường đại, đủ để chấn nhiếp bất luận cái gì lòng mơ ước. Như vậy, đến tột cùng là nguyên nhân gì để Tiêu Vũ vội vã như thế muốn rời khỏi đâu? Hẳn không phải là từ bên ngoài đến nhân tố, vậy liền chỉ còn lại có nội bộ nhân tố. Nội bộ nhân tố chính là nội đấu. Nhưng từ Thái Thản Cự Viên rất cung kính gọi nó đại tỷ đến xem, nội đấu khả năng này cũng cực kỳ bé nhỏ. Vậy còn dư lại, đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Đại tỷ, ngươi thật muốn cùng những nhân loại này đi Hắc Ám Đại Lục sao? Thái Thản Cự Viên trong giọng nói để lộ ra một tia không tình nguyện, thậm chí còn có chút lo lắng. Đây chính là nhân loại nha. Trong mắt bọn hắn, chúng ta ma thú bất quá là một cái bảo khố gì đâu thôi. Ta lo lắng đại tỷ ngươi sợ cái gì? Tiêu Vũ liếc nó một chút, yên tâm đi, con mắt của ta có thể phân biệt ra được nàng cũng không phải là loại kia giết lung tung người vô tội. Đối với dạng này người, chỉ cần chúng ta tâm hoài thiện ý cùng nàng giao lưu, nàng sẽ không có mặt khác làm loạn ý nghĩ. Hú hồ, Lam Ngân Hoàng sự tình đã cấp bách, ta nhất định phải lập tức tiến về Hắc Ám Đại Lục tìm kiếm cơ duyên. Tiểu Tam, ngươi cùng Tiểu Nhị liền lưu tại nơi này hảo hảo thủ hộ Lam Ngân Hoàng, chờ đợi ta trở về. Thái Thản Cự Viên nghe nói như thế đằng sau, bất đắc dĩ thở dài một cái, nói ra, ai, sớm biết lúc trước liền không đi tranh đoạt, lặng yên trông coi mảnh này Ngân Nguyệt Hồ kỳ thật cũng rất tốt. Tiêu Vũ cũng không có trực tiếp đáp lại hắn, mà là nhàn nhạt nói ra, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, chúng ta ma thú cũng là như thế. Hoàn cảnh nơi này đã không cách nào thỏa mãn chúng ta tam đại thú hoàng tu luyện nhu cầu, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ làm tốc độ tu luyện của chúng ta trở nên chậm. Ngữ khí của nàng, hiển nhiên đối với tương lai có truy cầu cao hơn. Chương 256, Hoàng gia Tam Quỷ chương 256, Hoàng gia Tam Quỷ Thái Thản Cự Viên nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, sau đó nói, ta đã biết, ta cùng nhị ca sẽ thật tốt thủ hộ Lam Ngân Hoàng, đại tỷ ngươi cùng nhân loại kia tiến về Hắc Ám Đại Lục nhất định phải coi chừng a. Tiêu Vũ mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Người đáng tin không thể tin bảy phần, câu nói này ta vẫn là nhận đồng. Nói xong, quay người rời đi, lưu lại Thái Thản Cự Viên đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn chăm chú nàng đi xa bóng lưng. Lâm Thần lặng lẽ lại gần, thấp giọng nói ra, Mộc Tả, ngươi thật dự định để cái này hóa hình ma thú cùng chúng ta cùng nhau đi tới Hắc Ám Đại Lục sao? Lâm Vũ Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, hỏi ngược lại, không được sao? Lâm Thần do dự một chút, mới nói, thế nhưng là, nó dù sao cũng là một cái ma thú à, hơn nữa còn là thú hoàng trung cường đại nhất hóa hình đại yêu. Ta lo lắng ở trên đường nó sẽ âm thầm đối với chúng ta bất lợi. Lâm Vũ Ngọc mỉm cười, an ủi, đừng lo lắng, ta tin tưởng nó sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp tiếp lấy. Nàng lời nói xoay chuyển, tò mò hỏi, đúng rồi, nói đến hóa hình ma thú, bọn chúng thuộc về cảnh giới gì đâu? Lâm Thần suy nghĩ một lát sau trả lời, hóa hình ma thú thực lực xen vào võ hoàng cùng võ đế ở giữa. Ma thú muốn đột phá võ đế, nhất định phải trải qua hóa hình kiếp. Một khi thành công vượt qua hóa hình kiếp, trải qua tích lũy tháng ngày lắng đọng, liền có thể đột phá đến võ đế cảnh giới. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mặc dù nghe so với nhân loại người tu luyện lại càng dễ, nhưng trên thực tế hóa hình đại kiếp cũng không phải là chuyện dễ. Có chút sai lầm, liền có thể mất mạng tại hóa hình trong đại kiếp. Hóa hình kiếp? Lâm Vũ Ngọc mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ bọn chúng không cần lĩnh hội pháp tắc sao? Lâm Thần khe khẽ lắc đầu, giải thích nói, đây chính là ma thú đặc biệt ưu thế chỗ. Càng là huyết mạch đỉnh cấp ma thú, nó bản thân trong huyết mạch liền ẩn chứa pháp tắc đạo ấn. Bọn chúng không cần giống chúng ta nhân loại người tu luyện như thế phí sức đi lĩnh hội, chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, thành công vượt qua hóa hình kiếp, liền có thể trực tiếp đột phá tới võ đế cảnh giới. Nghe lời nói này, Lâm Vũ Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không khỏi cảm thán ma thú đặc thù thiên phú và ưu thế. Loại này bẩm sinh năng lực quả thật làm cho bọn chúng tại trên con đường tu hành thiếu đi rất nhiều đường quân co. Đúng lúc này, Tiêu Vũ đã thu thập xong hành lý, đi thẳng tới trước mặt bọn hắn. Chúng ta có thể xuất phát thanh âm của nàng thanh thúy êm hai, mang theo vẻ hưng phấn, giống như một bộ lần thứ nhất đi ra ngoài hải đồng. Bất quá cũng là, tại vô tận rừng rậm, không chỉ có buồn tẻ không thú vị, mỗi ngày trừ tu luyện còn là tu luyện. Mà thế giới loài người náo nhiệt, đối với nó mà nói, tự nhiên có vô cùng lớn sức hấp dẫn. Lâm Thần mỉm cười gật đầu, đáp lại nói, đi. Cứ như vậy, nguyên bản kế hoạch tốt hai người hành trình, bởi vì Tiêu Vũ gia nhập biến thành tam nhân hành. Bọn hắn dọc theo Ngân Nguyệt Hồ tiến lên, con đường này không chỉ có rút ngắn mấy ngàn cây số hành trình, còn mang đến thu hoạch ngoài ý liệu. Ven đường phát hiện rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo. Nhưng mà, những bảo vật này đối với Lâm Vũ Ngộng tới nói cũng không quá lớn lực hấp dẫn, nàng thậm chí lười đi nhìn một chút. So sánh dưới, Lâm Thần lại đối với mấy cái này bảo vật tràn đầy hứng thú, hắn hưng phấn mà đưa chúng nó dần dần bỏ vào trong túi. Đây hết thảy để Tiêu Vũ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vì cái gì những bảo vật này luôn luôn chủ động xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đâu? Chẳng lẽ là có cái gì lực lượng thần bí tại dẫn dắt đến bọn chúng sao? Liền ngay cả Lâm Thần cũng bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, hắn cảm thấy sự tình tựa hồ có chút kỳ quặc. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, khi bọn hắn trải qua một cây đại thụ lúc, một viên hơn ngàn năm hạn chu quả vậy mà trực tiếp rơi xuống tại trước mặt bọn hắn. Loại này hơn ngàn năm hạn chu quả cực kỳ hiếm thấy, cho dù là võ hoàng cấp bậc cường giả sau khi phục dụng, cũng có thể tăng trưởng rõ rệt tu vi. Đối mặt dạng này kỳ chân dị bảo, Lâm Thần không chút do dự đưa nó bỏ vào trong túi. Bất quá viên này ngàn năm chu quả còn không tính xong. Đại khái tiếp tục một đến 2 phút đồng hồ dạng này, loại này ngàn năm chu quả, cũng không cần tiền giống như liên tiếp rơi xuống. Lâm Thần uốn lượn nhạc không ngừng, đều nhanh nhạc tê. Sau đó, đừng mất rồi. Lâm Vũ Ngộng bất mãn nói, cái này rơi không ngừng, đường đều vừa đi vừa nghỉ. Nếu là dị bảo gì coi như xong, nhưng một mực rơi ngàn năm chu quả, còn ra hướng trên đầu nàng đập tới, là thật để nàng cảm thấy bực bội. Mà theo câu nói này vang lên, cái kia rơi không ngừng chu quả, liền phảng phất nhận được mệnh lệnh bình thường, thật ngừng. Lâm Thần cùng Tiêu Vũ quỷ dị ánh mắt, lập tức nhìn sang. Đây là chuyện ra sao? Nhìn cái gì? Lâm Thần mặt dày nói, Mộng Tả, có thể nói cho ta biết, ngươi là thế nào để chu quả nghe ngươi sao? Lâm Vũ Ngộng liếc mắt, nghe cái dám nghe, có cái gì thu ngươi liền thu, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Thần gãi đầu một cái, không rõ ràng cho lắm. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy, loại hiện tượng này tuyệt đối cùng với nàng có quan hệ. Cái này không khỏi để hắn hồi tưởng lại, còn không có khi xuất phát, nàng đã nói qua, đi theo ta, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, mỗi ngày đều có thiên tài địa bảo. Mà cái này xuất phát không bao lâu, vẫn thật là một đường nhặt được không ít thiên tài địa bảo. Một đường không nói chuyện, hai người một thú đi vào một chỗ tràn đầy mùi thuốc khu vực. Nơi này là băng hỏa lưỡng nghi, bên trong có rất nhiều kỳ chân dị bảo, cấp bậc thấp nhất đều là ngàn năm chu quả loại phẩm cấp này. Tiêu Vũ đốn đông nhiên, gương mặt xinh đẹp tràn đầy kiên kỵ nói bên trong có một đầu không thua gì võ đế cảnh ma thú, tên là Hoàng gia Tam Quỷ, tướng mạo xấu xí, tham lam háo sắc, quỷ kế đa đoan, đã từng từ một kẻ nhân loại trong tay đoạt được một thanh tên là Hạo Thiên Chủ Y vũ khí, nó chiến lực không thể tầm thường so sánh. Băng Hỏa Lưỡng Nghi đã từng là một đầu độc mãng lãnh địa, mà cái này Hoàng gia Tam Quỷ thì bản thân bị trọng thương bị độc mãng cứu, nhưng cái này Hoàng gia Tam Quỷ cực kỳ tàn nhẫn, bởi vì ngấp nghé cái này Băng Hỏa Lưỡng Nghi, tại Độc Mãng lúc tu luyện đột nhiên đánh lén. Cái này bởi vì nhất thời thiệt tâm, đổi lấy như vậy kết quả Độc Mãng không cam lòng bất lạc. Mà Hoàng gia Tam Quỷ thì đem băng hỏa lưỡng nghi chiếm thành của mình, thông qua nơi này được trời ưu ái hoàn cảnh tu luyện, vượt qua hóa hình kiếp, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá võ đế. Hiểu rõ xong nơi đây tin tức, Lâm Vũ Ngộng lông mày không khỏi nhíu chặt. Cái này Hoàng gia Tam Quỷ thật đúng là không biết xấu hổ, Độc Mãng cứu được nó, không nói có ơn tất báo coi như xong, hoàn ân đem thủ báo, đem bảo vật này chiếm thành của mình. Nói thật, đối với bực này sinh linh, người người đến chu diệt. Nhìn qua phía trước nồng đậm năng lượng thiên địa, cùng nồng hậu dày đặc mùi thuốc, Lâm Vũ Ngộng nghĩ nghĩ, chúng ta đi vào. A, Lâm Thần, Tiêu Vũ sử sốt. Tiêu Vũ chặt lại nói, cái này Hoàng gia Tam Quỷ mặc dù lang tâm cầu phế, nhưng nó chiến lực, cho dù là ta, cũng là kiêng rẻ không thôi. Mà lại chúng ta lại không đi con đường này, không cần thiết đi trêu chọc nó. Lâm Vũ Ngộng cười lạnh nói, không, là ta nhìn chúng cái này băng hỏa lưỡng nghi. Nơi này kỳ chân dị bảo ta đều muốn. Như thế bá khí. Lâm Thần trợn mắt liễu lưới. Chương 257, đang ép bức, đem ngươi biến nữ nhân. Chương 257, đang ép bức, đem ngươi biến nữ nhân một tả. Đây chính là không thua gì võ đế cảnh hóa hình ma thú nha, liền ngay cả múa tỷ cũng đã nói, cái này Hoàng gia Tam Quỷ chiến lược phi phạm, ngay cả nàng đều kiêng rẻ không thôi, chúng ta hay là trực tiếp đi thôi. Lâm Thần một mặt khổ tướng quên lơn, trong lòng thật sự là không muốn đi vào cái này băng hỏa lưỡng nghi. Dù sao trong này mức độ nguy hiểm thực sự quá cao. Nhưng mà, Lâm Vũ Ngọc lại hoàn toàn không để ý tới khuyến cáo của hắn, ngược lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, máng, ngươi có thể hay không cho thêm chút sức? Ngươi còn là cái nam nhân không? Ta một nữ nhân còn không sợ, ngươi còn ở lại chỗ này sợ cái kia. Ngươi nếu không phải cái nam nhân, phải nắm chặt đem ngươi phía dưới cái kia con trai đồ chơi cho cắt, sau đó ta cho ngươi biến thành nữ nhân. Yên tâm, cam đoan đem ngươi biến giống như ta xinh đẹp. Nghe nói như thế, Lâm Thần không khỏi dùng mình một cái, nghĩ thầm nữ nhân này thật đúng là điên rồi, vậy mà muốn đem chính mình biến thành nữ nhân. Thế nhưng là không có cách nào nha, chính hắn thực lực không đủ cường đại, đi vào bực này hung hiểm chi địa, vốn là cựu tử nhất sinh. Mất mặt về mất mặt, nhưng này cũng là nhất thời, sớm muộn sẽ kiếm về đến. Nhưng nếu là mệnh cũng không có, vậy liền thật hết thể cũng không có. Cho nên, hắn tình nguyện mất mặt, cũng không muốn đi vào mạo hiểm. Mộng tả, chúng ta liền không thể chọn một chút, chờ khoảng cấp một điểm cấm địa sao? Ngươi cái này làm, ta cũng không có biện pháp nha. Lâm Vũ Ngộng niết miệng, ngươi làm người xuyên việt thật thất bại, tranh thủ thời gian đi vào, không biết càng nguy hiểm địa phương, càng là có thể bức dùng người tiềm năng sao? Lại nói, có ta cùng Tiêu Vũ tại, nó còn có thể vượt qua chúng ta đi tìm người phải không? Nhìn nàng cứng rắn như thế thái độ, Lâm Thần cũng chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ, giận dữ nói, tốt à, đã ngươi quyết định, vậy liền đi thôi. Bất quá, chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút, ta còn không có sống đủ đâu. Còn không có hậu đại, chết, ta lão Lâm gia liền đoạn hậu. Lâm Vũ Ngộng nghe được lão Lâm gia đoạn hậu câu nói này lúc, trong lòng chấn động mạnh một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được. Nàng biết rõ tình huống của mình, đã từng nhiều lần suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng đối mặt hiện thực, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tiếp nhận. Nhưng mà, Lâm Thần hiện tại lời nói này lại như là một thanh lưỡi dao, thật sâu đau nhói nội tâm của nàng yếu ớt nhất địa phương. Không có sao, đoạn hậu những chữ này như là từng đợt tinh lôi tại bên tai nàng tiếng vọng, làm nàng cơ hồ phá phòng. Một khắc này, nàng thật rất muốn móc ra đao dưa hấu, hung hăng cho hắn đến bên trên như vậy một đao. Lâm Vũ Ngọc bộ mặt tức giận, mặt đen lên trừng mắt Lâm Thần, cắn răng nghiến lợi nói ra, kỳ kỳ bay, ngươi thật đúng là đáng ghét. Vừa dứt lời, một cước đá vào Lâm Thần trên ông, sau đó xài bước đi tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn Hoàng gia Tam Quỷ lãnh địa. Ta lại không nói sai, làm gì đã ta. Lâm Thần vô cái mông, lẩm bẩm đi vào. Tiêu Vũ mắt thấy một màn này, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó cũng bước nhanh đi theo Lâm Vũ Ngọc. Mặc dù Hoàng gia Tam Quỷ thực lực cường đại, nhưng nếu như cùng Lâm Vũ Ngọc bắt tay hợp tác, cũng không phải là không có chiến thắng bọn hắn khả năng. Mà lại, Hoàng gia Tam Quỷ tại vô tận trong rừng rậm có tiếng xấu, việc ác tương đống, nếu như có thể diệt trừ ác ma này, cũng coi là vì bị nó giết hại sinh linh báo thù. Càng quan trọng hơn là, Tiêu Vũ từng cùng đầu kia Độc Mãng có mấy phần giao tình, nếu có thể có cơ hội vì nó báo thù, cũng coi như xứng đáng được phần giao tình này. Nghĩ tới đây, Tiêu Vũ quyết định toàn lực ứng phó, cùng Lâm Vũ Ngộng cùng nhau đối kháng Hoàng gia Tam Quỷ. Đi vào băng hỏa lưỡng nghi, một cỗ nồng đậm năng lượng thiên địa nhào tới trước mặt, phản phất đưa thân vào một cái tràn ngập sinh cơ cùng sức sống thế giới. Cho dù là nhát gan Lâm Thần, giờ phút này cũng không nhịn được bị cảnh tượng trước mắt rung động, nhịn không được phát ra tiếng thán phục. Hoa, nếu có thể ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian, ta khẳng định có thể cấp tốc đột phá đến đại võ sư cảnh giới. Lâm Thần kích động nói ra. Lâm Vũ Ngọc đạo, đúng vậy a, cái này không phải liền là để cho ngươi tới đây nguyên nhân sao? Không trải qua một chút nguy hiểm, sao có thể nhanh chóng tăng lên chính mình đâu? Ba người tiếp tục thâm nhập sâu băng hỏa lưỡng nghi nội địa, phát hiện năng lượng thiên địa càng nồng đậm, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Tiêu Vũ trong lòng dâng lên một ý niệm, cảm thấy nơi này thật là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện. Nếu có thể ở nơi này diệt trừ Hoàng gia Tam Quỷ, có lẽ có thể cho Tiểu Nhị cùng Tiểu Tam chiếm lĩnh mảnh này băng hỏa lưỡng nghi. Nhưng mà cân nhắc đến Lam Ngân Hoàng tình huống trước mắt, cũng không thích hợp hoàn toàn rời xa Ngân Nguyệt Hồ. Bởi vậy, hắn quyết định trước hết để cho Tiểu Nhị hoặc Tiểu Tam một người trong đó tới trước chiếm lĩnh nơi đây, đợi đến tương lai có cơ hội lúc làm tiếp tiến một bước căn bài. A, đó là cái gì? Lâm Thần đột nhiên chỉ về đằng trước, trong mắt lóe ra ngạc nhiên quan mang. Đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp một gốc tựa như hoa lan linh dược tại cách đó không xa nở rộ, tách ra tia sáng kỳ dị, làm người tìm đập thỉnh thịch ra tốc. Bát biện lan hoa đẳng cấp, thánh phẩm võ hoàng phía dưới, có thể trợ người tu luyện tại vũ linh viên mãn cảnh trực tiếp đột phá đến võ hoàng. Vũ linh phía dưới, có thể không điều kiện đột phá một cái đại cảnh giới. Dù là đến võ hoàng, cũng có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Sau khi phục dụng, không chỉ có tăng trưởng tu vi, còn có thể gia tăng tự thân tốc độ tu luyện. Lâm Thần nhìn qua trước mắt cái kia tản ra tia sáng kỳ dị bát biện lan hoa, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng chờ mong. Chỉ cần có thể luyện hóa gốc này thánh phẩm bát biện lan hoa, hắn liền có khả năng từ võ sư cảnh nhất cử đột phá đến đại võ sư đỉnh phong. Cơ hội này với hắn mà nói thực sự quá mê người. Bát biện lan hoa, một bên Tiêu Vũ kinh ngạc nhìn xem gốc này thánh phẩm thảo dược, không khỏi cảm thán nói, không hổ là băng hỏa lưỡng nghi, nơi này quả nhiên ẩn giấu đi siêu việt thánh phẩm chân quý dược liệu. Cái này hoàng gia tam bị đưa nó giấu kín đến sâu như thế, ngoại giới vậy mà không chút nào biết. Lâm Vũ Ngọc lặng lặng nhìn chăm chú gốc này thánh phẩm bát biện lan hoa, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nàng khẽ bước cằm, nhẹ nhàng nói ra, Lâm Thần, gốc này bát biện lan hoa thuộc về ngươi. Cho ta. Lâm Thần mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hỏi. Trước đó những linh dược kia bị tùy ý phân phối thì cũng thôi đi, nhưng chân quý như thế thánh phẩm thảo dược thế mà cũng trực tiếp cho mình. Cái này khiến hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cùng đúng người. Lâm Thần trong lòng cảm thán nói. Trong khoảnh khắc, nội tâm của hắn chỗ sâu một chút phàn nàn lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối mặt dạng này đại tỷ đại, dù cho nàng tương lai nhục mạ thậm chí đấm đá chính mình, hắn cũng sẽ không chút do dự nói, công nếu không vứt bỏ, thần nguyện bái làm nghĩa mẫu. Lâm Vũ Ngọc nghe được câu này, trong nháy mắt cả người nổi da gà lên. Nàng nhịn không được thầm mắng một tiếng, mẹ nó, đây là chuyện ma quỷ gì? Nghĩa mẫu đều đi ra, thật là khiến người ta buồn nôn. Còn không mau đi luyện hóa. Lâm Vũ Ngọc không kiên nhẫn thúc giục nói, tốt, Ngọc tạ. Lâm Thần cùng cái chân chó giống như, lập tức chạy tới. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận bén nhọn tiếng rít trong nháy mắt truyền đến. Trong nháy mắt, màu đồng cổ lưỡi đao hung hăng bổ về phía một cái che kín màu đen sẫm lợi trảo, vang lên hỏa hoa màu vàng. Kết, chương 258, loạn phi phong chủ y pháp chương 258, loạn phi phong chủ y pháp lợi trảo ứng thanh mà đức. Dù sao, đây chính là hậu thiên linh bảo cấp bậc vũ khí, bất luận cái gì móng vuốt đụng phải nó đều sẽ bị tùy tiện chặt đứt. Khi dễ một võ sư cảnh người tu luyện, xem ra ngươi cũng là thật là không biết xấu hổ. Lâm Vũ Ngọc sáng tỏ hai con ngươi chăm chú nhìn Hắc Vũ tán đi sau lộ ra thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Theo Hắc Vũ dần dần tiêu tán, một bộ kinh khủng khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Tóc của hắn ảm đạm không ánh sáng, bày biện ra một loại quỷ dị màu lam, phản phất bị hắc ám ăn mòn qua bình thường. Mà gương mặt kia càng là xấu xí không chịu nổi, hiện đầy mấp mô vết tích, giống như là đã trải qua vô số lần tra tấn cùng tàn phá. Càng khiến người ta dùng mình chính là, ánh mắt của hắn lóe ra màu đỏ thâm quan mang, để lộ ra vô tận tà ác cùng dữ tợn. Nhân loại, thật sự là không biết sống chết, dám tiến vào lãnh địa của ta. Thanh âm của hắn khàn khàn mà trầm thấp, mang theo một cỗ khí tức căm sầm, để cho người ta không rét mà run. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vũ đứng dậy, thanh âm của nàng băng lãnh thấu xương, Hoàng gia Tam Quỷ, còn nhớ ta không? Nghe được cái tên này, Hoàng gia Tam Quỷ ánh mắt chuyển hướng Tiêu Vũ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Tiêu Vũ, ngươi không ở đây ngươi ngân nguyệt hồ đợi, chạy đến ta cái này băng lãnh lưỡng nghi làm gì?" "Hừ." Tiêu Vũ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, "Còn nhớ rõ bị ngươi giết chết Bích Đồng Độc mạng sao? Hôm nay ta liền là lao độc vận, diệt trừ ngươi cái này lấy oán trả ơn độ vận." Trong thanh âm của nàng tràn đầy phẫn nộ, hiển nhiên đối với Hoàng gia Tam Quỷ có thật sâu hận ý ngay vậy, Hoàng gia Tam Quỷ nhịn không được cười lên ha ha. Trong mắt tràn đầy ý trào phúng, cười nhạo nói, "Tiêu Vũ a Tiêu Vũ, ta không thể không thừa nhận, lấy thực lực của ngươi, quả thật có thể cùng ta phân cao thấp. Nhưng nếu như ngươi muốn diệt trừ ta, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn đi. Dù sao, ngươi chỉ là Ngân Nguyệt Hồ một trong số đó thú hoàng. Muốn diệt trừ ta, trừ phi các ngươi Ngân Nguyệt Hồ ba vị hoàng giả cùng nhau đến đây, có lẽ khi đó ta sẽ còn cảm thấy một chút hoảng hốt." Bất quá thôi, Hoàng gia Tam Quỷ trên mặt lộ ra khinh miệt dáng tươi cười, tiếp tục nói, "Các ngươi Ngân Nguyệt Hồ thật sẽ vì một cái đã chết đi lao độc vật mà dốc toàn bộ lực lượng sao? Nó đối với thực lực của mình tràn ngập lòng tin, cho là mình hoàn toàn có năng lực cùng Ngân Nguyệt Hồ ba vị hoàng giả đối kháng. Huống chi, nó tại cái này băng hỏa lưỡng nghi tu luyện nhiều năm, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Bây giờ, sức chiến đấu của nó càng hơn trước kia, cho dù là đối mặt Ngân Nguyệt Hồ ba vị hoàng giả, nó cũng có lòng tin có thể toàn thân trở ra. Mà lại, nó gần nhất đạt được một cái trọng yếu tin tức, Ngân Nguyệt Hồ chủ nhân chân chính, Lam Ngân Hoàng, trước mắt trạng thái cũng không lý tưởng. Tin tức này để nó càng thêm tin chắc, Ngân Nguyệt Hồ cũng sẽ không tùy tiện xuất động toàn bộ lực lượng tới đối phó nó. Ngoài ra, cái kia lão độc vật cùng Ngân Nguyệt Hồ giao tình kỳ thật cũng không có thâm hậu như vậy. Dưới loại tình huống này, Ngân Nguyệt Hồ đương nhiên sẽ không vì ngần ấy giao tình, mà lựa chọn phát động một trận thú hoàng ở giữa đấu tranh. Bởi vậy, Hoàng gia Tam Quỷ căn bản không lo lắng Ngân Nguyệt Hồ lại bởi vì chuyện này mà đại động can qua lại tới đây. Phải biết tại cái này vô tận trong rừng rậm, cũng không chỉ có bọn chúng những con thú này hoàng tồn tại, còn có càng nhiều thú hoàng mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn chúng, liền đợi đến ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Vậy nếu như lại thêm ta, có thể hay không diệt trừ ngươi đây? Lâm Vũ Ngộng cùng Tiêu Vũ đứng song vai, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hoàng gia Tam Quỷ. Ngươi? Hoàng gia Tam Quỷ nhìn xem Lâm Vũ Ngộng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nó có chút nhìn không ra tên nhân loại này nữ nhân thực lực sâu cạn, nhưng nghĩ đến tối đa cũng chính là cái võ hoàng cấp bậc cường giả đi. Dù sao, nếu như nàng thật là võ đế cấp bậc cường giả, chính mình hẳn là đã sớm đã nhận ra, mà lại cũng sẽ không ngốc đến còn lưu tại nơi này chờ chết. Hừ, coi như tăng thêm ngươi thì phải làm thế nào đây? Hoàng gia Tam Quỷ khinh thường nói. Còn có, Tiêu Vũ ngươi cũng dám cùng nhân loại hợp tác, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị mặt khác thú hoàng bọn họ hợp nhau tấn công sao? Hoàng gia Tam Quỷ trừng to mắt, tức giận chất vấn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nghe vậy cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn đầy ý trào phúng. Ha 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 ha, nói loại lời này trước đó, ngươi hay là xem trước một chút chính mình có hay không tư cách kia đi. Hợp nhau tấn công. Nếu như mặt khác thú hoàng bọn họ biết ta giết là ngươi, ta cảm thấy bọn chúng sẽ chỉ vỗ tay bảo hay mà thôi. Nói khoác mà không biết ngượng. Hoàng gia Tam Quỷ bị triệt để chọc giận, không còn nói nhảm, trực tiếp động thủ, thân hình tựa như tia chớp cấp tốc xông ra. Nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Hạo Thiên chủ ý trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, nương theo lấy một trận hùng hồn nặng nề, làm cho người hít thở không thông tiếng rít, trong chớp mắt liền đã vọt tới trước mắt. Cái này Hoàng gia Tam Quỷ mặc dù tiếng xấu truyền xa, nhưng bọn hắn thực lực xác thực không thể khinh thường. Cái này nhìn như đơn giản một mạc một cái bướn lện xuống đến, liền xem như cường đại như Lâm Vũ Ngộng cũng không dám có chút lòng kinh thị. Oanh, Lâm Vũ Ngộng cùng Tiêu Vũ hai người đồng thời xuất thủ, cộng đồng chống cự một kích này. Hoàng gia Tam Quỷ hừ lạnh một tiếng, đừng nóng đội, lúc này mới vừa mới bắt đầu, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta đã tu luyện đến đại thành cảnh giới loạn phi phong chủ y pháp. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn Hạo Thiên chủ y vung vậy tốc độ đột nhiên tăng tốc, khí tức cuồng bạo như phong bạo của tới, một cỗ lực lượng vô hình tạo thành cùng loại lĩnh vực tồn tại, phảng phất có thể trói buộc đối thủ hành động. Coi chừng, Hoàng gia Tam Quỷ loạn phi phong chủ y pháp mỗi một lần huy động đều so trước một lần càng thêm cường đại. Khi hắn vung ra 9981 truy lúc, lực lượng sẽ tăng lên đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Tiêu Vũ sắc mặt nghiêm túc, biết rõ trận chiến này gian nan, làm xong toàn lực ứng đối chuẩn bị. Đích thật là rất cường đại truy pháp, bất quá ngươi hôm nay gặp phải là ta. Lâm Vũ Ngộng thần sắc bình tĩnh nói ra, nói xong liền đã không còn bất cứ chút do dự nào, cấp tốc từ trong ngực móc ra một kiện pháp bảo, bảo hồ lô. Nàng đối với ngay tại thi triển loạn phi phong chủ y pháp Hoàng gia Tam Quỷ, không chút do dự trực tiếp thôi động. Trong chốc lát, nguyên bản khí thế hùng hổ, chính cơ Hạo Thiên chủ y Hoàng gia Tam Quỷ, đột nhiên cảm nhận được một cỗ to lớn mà kinh khủng hấp lực, như là cá voi hút nước bình thường, đột nhiên bao phủ tại trên người của bọn hắn. Tại kinh người như thế hấp lực bên dưới, Hoàng gia Tam Quỷ động tác lập tức trở nên chật vật, loạn phi phong chủ y pháp huy động cũng nhận cực lớn ảnh hưởng, lực lượng tự nhiên không cách nào lại giống trước đó như thế từng truy một không ngừng tăng phúc đi lên. Cái này, đây là cái gì? Hoàng gia Tam Quỷ vạn phần hoảng sợ, sắc mặt biến đổi lớn. Hắn kiệt lực ý đồ ổn định thân hình, nhưng lại phát hiện mình đã có chút khống chế không nổi thân thể của mình, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, không tự chủ được hướng phía cái kia thần bí miệng hồ lô bay đi. Cứ việc Hoàng gia Tam Quỷ dốc hết toàn lực giữ vững thân thể, nhưng vô luận cố gắng như thế nào, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình một chút xíu hướng miệng hồ lô xê dịch. Ngươi không cần biết quá nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng, đây là có thể đòi mạng ngươi pháp bảo là được rồi. Lâm Vũ Ngọc mặt không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời toàn lực thôi động trong tay bảo hồ lô. Theo nàng thôi động, cố hấp lực kia trong nháy mắt tăng cường mấy lần, để Hoàng gia Tam Quỷ căn bản là không có cách ngăn cản. Chương 259, Ly Tâm chú dị thuật chương 259, Ly Tâm chú dị thuật bảo hồ lô chính là thất hoa sen lẫn pháp bảo, lại nhân ứng thời vận mà sinh, nó phẩm giai càng là đạt đến hậu thiên linh bảo tầng cấp. Món bảo vật này mặc dù mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao rất lớn lực lượng, nhưng nó công hiệu lại cực kỳ rõ rệt. Chỉ cần thực lực của đối phương không vượt qua một cái đại cảnh giới, như vậy vô luận sinh linh gì đều rất khó ngăn cản được bảo hồ lô cường đại hấp lực. Lúc này, Hoàng gia Tam Quỷ bắt đầu trở nên hoảng loạn lên, nó không còn bảo lưu thực lực, thi triển ra chính mình bản thể. Chỉ gặp hắc vụ tràn ngập, một loại giống như dạ thu lại như quỷ quái kỳ dị kết hợp thể hiện ra ở trước mắt mọi người. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện cái này kết hợp thể trên người có 3 cái quỷ khu, bọn chúng tựa hồ bị khâu lại cùng một chỗ, lộ ra đặc biệt quỷ dị cùng khủng bố. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, khi Hoàng gia Tam Quỷ hóa thành bản thể sau, cho người ta một loại ảo giác, phản phất bọn chúng không có thực thể, mà là cùng loại với một loại nào đó linh thể, trôi lơ lửng trên không trung. Loại này kỳ lạ cảnh tượng để cho người ta không khỏi lòng sinh sợ hãi. Đây là Hoàng gia Tam Quỷ là một đầu quỷ thú, có quỷ linh giống như quỷ dị năng lực, đồng thời miễn dịch nhất định vật lý cấp độ, cực kỳ khó chơi, đây cũng là vì cái gì, nó có thể một người chiếm cứ cái này băng hỏa lưỡng nghi. Tiêu Vũ nhanh chóng nói ra. Quỷ thú? Lâm Vũ Ngọc hừ lạnh một tiếng, miễn dịch vật lý phương diện công kích đúng không? Không có ý tứ, ta bảo hồ lô cũng không phải vật lý cấp độ. Chỉ cần tiến vào ta bảo hồ lô không đến một lát liền sẽ hóa thành nước đặc. Lúc này, Hoàng gia Tam Quỷ trong đó một quỷ mở ra miệng to như chậu máu, tựa như vực sâu miệng lớn, xuất hiện rất nhiều lít nha lít nhít thật nhỏ răng, cực kỳ kinh dị. Đồng thời ngay sau đó một cỗ đồng dạng hấp lực kinh người, từ vực sâu kia miệng lớn chuyển ra, cùng bảo hồ lô hấp lực địa vị ngang nhau. Cái này Hoàng gia Tam Quỷ vậy mà cũng có thôn vệ chi lực, mà lại tựa hồ không thể so với bảo hồ lô yếu bao nhiêu. Lâm Vũ Ngộng sững sờ mà lúc này, cái kia Hoàng gia Tam Quỷ mặt khác hai cái đầu lâu thì là phát ra từng đạo âm trầm quỷ dị sóng âm, hướng phía đám người đánh tới. Coi chừng, không nên bị sóng âm này ảnh hưởng đến. Tiêu Vũ đội vàng nhắc nhở. Nhưng mà đã tới đã không kịp, cái kia sóng âm vô cùng bất nhập, dù là che lô thai cũng vô pháp ngăn cản, trong nháy mắt liền để hai người lâm vào trạng thái đờ đẫn. Bất quá qua trong giây lát liền khôi phục. Đáng giận, cái này Hoàng gia Tam Quỷ quá quỷ dị, chúng ta nhất định phải nhanh tiêu diệt hắn. Tiêu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng lúc này, cái kia Hoàng gia Tam Quỷ đột nhiên đưa mắt nhìn sang Lâm Vũ Ngộng, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Gia hỏa này coi trọng ngươi bảo hộ lâu coi chừng. Tiêu Vũ cả kinh kêu lên. Quả nhiên, chỉ gặp cái kia Hoàng gia Tam Quỷ bỗng nhiên hướng phía Lâm Vũ Ngộng đánh tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt nàng. Lâm Vũ Ngộng trong lòng giật mình, mắt thấy Hoàng gia Tam Quỷ liền muốn nhào tới. Cút ngay cho ta, một quyền ẩn chứa cực mạnh lực lượng hỏa diễm, đánh phía Hoàng gia Tam Quỷ. Hoàng gia Tam Quỷ thấy thế, kiên kỵ ba phần, lập tức từ bỏ đối với Lâm Vũ Ngộng công kích, lựa chọn lui ra phía sau. Đây là Hoàng gia Tam Quỷ bản thể, quỷ chết đói, có được đáng sợ thôn phệ chi lực. Mặt khác hai quỷ chính là nó thôn phệ mặt khác hai tôn thú hoàng hồn phách sau đem nó dung hợp đến trên người mình, từ đó đột phá đến thú hoàng đỉnh phong. Ngay tại Tiêu Vũ đang khi nói chuyện, hoàng gia tam quỷ lần nữa phát động công kích, một đoàn ánh sáng màu đen đợt từ cái thứ hai quỷ bên trong phát ra. Đoàn này sóng ánh sáng màu đen mang theo cường đại uy áp cùng lực lượng hủy diệt, để cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Từ nó năng lượng ẩn chứa đến xem, bình thường võ hoàng cảnh đều khó mà ngăn cản, chỉ có thể lựa chọn tránh né. Oanh, sóng ánh sáng bằng tốc độ kinh người cấp tốc tới gần, trong chớp mắt liền đã đến đạt trước mắt. Lâm Vũ Ngọc đội vàng gọi ra phong bạo bàn phím đem nó biến ảo thành tâm chắn ngăn trở một kích này. Nhưng mà, ngay cả như vậy, sắc mặt của nàng vẫn nghiêm trọng, trong lòng âm thầm suy nghĩ bước kế tiếp nên như thế nào ứng đối cái này hoàng gia tam quỷ. Ánh mắt của nàng tại hoàng gia tam quỷ trên thân trên dưới dò xét, cẩn thận quan sát động tác của bọn hắn cùng khí tức biến hóa, ý đồ tìm kiếm nhược điểm cùng sơ hở. Đương nhiên, nàng quay đầu hướng Tiêu Vũ hỏi, bị nó thôn phệ hồn phách, hiện tại ở vào hoàn toàn trạng thái tử vong sao? Hay là còn có chính mình một tia ý thức đâu? Tiêu Vũ lắc đầu, hồi đáp, cái kia hai tôn thú hoàng hồn phách cũng không có triệt để tử vong, bọn chúng mặc dù bị hoàng gia quỷ chết đói thôn phệ, nhưng bản thân lại ở vào một loại đặc thù nô dịch khống chế trạng thái. Nàng tiếp tục giải thích nói cách khác, cái kia một tia ý thức, kỳ thật nói có cũng căn bản dường như không có. Bọn chúng đã hoàn toàn bị chết đói quỷ khống chế, cùng quỷ chết đói hòa làm một thể. Loại tình huống này đối với cái kia hai tôn thú hoàng tới nói, đơn giản chính là sống không bằng chết. Lâm Vũ Ngọc nghe vậy, ngưng trọng gương mặt xinh đẹp giờ phút này nở nụ cười, nàng biết làm như thế nào đối phó cái này hoàng gia tam quỷ. Nhìn pháp bảo, theo một tiếng khét đều, chỉ gặp Lâm Vũ Ngọc trong tay chi bảo hồ lô lóe lên bạch quang chói mắt, ngay sau đó, hai tia chớp trạng xạ tuyến như là sao chổi từ miệng hồ lô bên trong bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ khiến người vô pháp phản ứng. Mà cái kia hoàng gia tam quỷ, cũng đồng dạng khó mà tránh né bất thình lình công kích. Ngay tại cái kia hai tia chớp trạng xạ tuyến bắn trúng hoàng gia tam quỷ trong nháy mắt, bọn chúng tinh chuẩn trúng đích cái kia hai tôn bị chết đói quỷ thôn vệ khống chế hai quỷ thân bên trên. Ngươi đối với ta làm cái gì? Bị trúng mục tiêu hoàng gia tam quỷ, mặc dù cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng trùng kích, nhưng cũng không nhận tính thực chất tổn thương. Nhưng mà bọn chúng trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, pháp bảo cường đại như thế công kích, không có khả năng không hề có tác dụng. Rất nhanh, các ngươi liền biết. Lâm Vũ Ngọc dáng tươi cười sán lạ, trong ánh mắt để lộ ra một tia giảo hoạt, phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nàng lặng lặng mà nhìn xem hoàng gia tam quỷ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Mà lúc này hoàng gia tam quỷ, mặc dù vẫn hoang mang không thôi, nhưng chúng nó bắt đầu cảnh giác lên, không còn dám khinh thị trước mắt cái này nhìn như nhân loại yếu đuối nữ tử. Dù sao, nàng vừa rồi cho thấy thực lực đã vượt ra khỏi nó mong muốn. Đúng lúc này, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Nguyên bản bị hoàng gia tam quỷ thôn vệ hết cái kia hai cái quỷ hồn, lúc này lại đột nhiên bắt đầu xuất hiện tình huống dị thường. Bọn hắn cái kia nguyên bản trống rỗng đôi mắt vô thần bên trong, thế mà hiện lên một tia yếu ớt linh quang. Cái này sao có thể? Hoàng gia tam quỷ phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng kêu, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì nó phát hiện, chính mình đối với mặt khác hai quỷ quyền khống chế đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi đến cùng làm cái gì? Hoàng gia tam quỷ hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy, lớn tiếng chất vấn Tiêu Vũ. Mà Tiêu Vũ thì là một mặt mờ mịt cùng tò mò, nàng cũng không rõ ràng đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa đến kết quả như vậy. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho đám người giật nảy cả mình. Cái kia hai cái quỷ hồn bệnh mà đồng thời tức giận mở miệng, trong miệng phun ra năng lượng ba độ cường đại, hướng thẳng đến hoàng gia tam quỷ bản thể đánh tới. Chương 260, nội bộ lục đục, biến thái thần thông. Chương 260, nội bộ lục đục, biến thái thần thông. Quỷ hoàng, ngươi dám nô dịch cũng khống chế bản hoàng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trong đó một quỷ giận dữ hét. Quỷ hoàng, bản hoàng một mực đối với ngươi có ân, không nghĩ tới ngươi vậy mà âm thầm hạ độc đem ta thôn vệ, thật là một cái lang tâm cẩu phế ra hỏa, bản hoàng hôm nay liền muốn để cho ngươi trả giá đắt. Một cái khác quỷ đồng dạng giận không kèm được. Đối mặt dạng này biến cố đột nhiên xuất hiện, Tiêu Vũ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, vì sao cái này hai cái rõ ràng đã bị thôn vệ, hồn phách đều đã bị nô dịch khống chế quỷ hồn, bây giờ không ngờ một lần nữa tỉnh lại, cũng hướng hoàng gia tam quỷ phát động công kích. Bởi vì ta có một chiêu, có thể nội bộ lục đục, giúp tâm mê hồn. Hoàng gia tam quỷ mặc dù thôn vệ bọn chúng, nhưng chúng nó nếu còn chưa có chết, liền đại biểu cho nó bản thân còn có ý chí của mình. Lâm Vũ Ngọc nghiêm túc giải thích nói, mà ý chí của bọn nó bị hoàng gia tam quỷ khống chế, lại thêm bọn chúng đã là một thể ba cái ý chí tại một bộ thân thể bên trong, ta muốn làm chính là để mặt khác hai cái ý chí phản bội bản thể ý chí. Lâm Vũ Ngọc tiếp tục nói, đồng thời trong tay xuất hiện một cái tiểu hồ lô, chính là thất hoa pháp bảo hồ lô. Lâm Vũ Ngọc đơn giản miêu tả một chút kế hoạch của mình. Mà nàng sử dụng thần thông, chính là thất hoa bảo hồ lô một cái khác lớn kỹ năng, ly tâm chú dị thuật. Bị đánh trúng người sẽ trở nên ly gián của bạo, cùng thân cận người bất hòa tương tàn, khiến cho hai bên mục tiêu ở giữa lẫn nhau cừu hận, phát sinh địch ý nội chiến, điên cuồng công kích người khác, quân đội bạn ở giữa lẫn nhau tổn thương, người một nhà đánh người một nhà. Nghe đến đó, Tiêu Vũ không khỏi hít sâu một hơi, kiêng dè không thôi nhìn xem Lâm Vũ Ngọc. Thần thông này cũng quá biến thái đi. Vậy mà có thể tùy tiện ly gián thiện tâm, thân tình cùng hữu nghị. Đây chẳng phải là nói, mình nếu là bị trúng mục tiêu, tiểu nhị tiểu tam ở trong mắt chính mình cũng sẽ biến thành địch nhân rồi. Nghĩ tới đây, Tiêu Vũ không khỏi cảm thấy dùng cả mình đánh tới. Mà Lâm Vũ Ngọc nhìn nàng như vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, an ủi, yên tâm đi, ta cũng sẽ không đối với ngươi sử dụng. Mà lại, đây không phải mãi mãi, đối với thực lực cường đại người mà nói, thời gian kéo dài sẽ phi thường ngắn ngủi, thậm chí rất khó đối với nó sinh ra ly gián hiệu quả. Tiêu Vũ nghe đến đó, lo âu trong lòng hơi giảm bớt một chút. Nếu như chỉ là tạm thời, vậy còn có thể tiếp nhận. Dù sao, lấy Lâm Vũ Mộng năng lực, nếu như có thể vĩnh cửu sử dụng một chiêu này, như vậy nàng một người liền có thể dễ dàng nhiễu loạn toàn bộ thế giới trật tự. Liên tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, Hoàng gia Tam Quỷ lúc này đã lâm vào cực độ trong cung cảnh. Nó đối mặt hai quỷ công kích, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Bởi vì nếu như nó phản kháng, bị thương tổn cũng chính là chính nó. Dưới loại tình huống này, nó cảm thấy không gì sánh được thống khổ cùng bị khuất, nhưng lại bất lực. Thời gian nhanh đến, chúng ta cùng một chỗ hợp lực đưa nó tiêu diệt. Lâm Vũ Mộng tính toán thời gian, ly tâm chú dị thuật tiếp tục thời gian liền muốn kết thúc. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiêu Vũ. Hai người phảng phất tâm hữu linh tê nhất điểm thông, không cần ngôn ngữ, liền ăn ý chuẩn bị phát động sau cùng tất sát nhất kích. Lúc này, Hoàng gia Tam Quỷ đã nhận ra nguy hiểm, liều mạng dãy rủa lấy muốn chạy trốn thoát trói buộc. Nhưng bất đắc dĩ là, bọn chúng bị mặt khác hai quỷ kéo chặt lấy, không cách nào thoát thân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Vũ Mộng cùng Tiêu Vũ hội tụ lực lượng, chuẩn bị cho chúng nó một kích chí mạng. Ta chết đi, các ngươi cũng muốn chết. Hoàng gia Tam Quỷ tức giận rít gào lên đạo. Hừ, cùng bị ngươi khống chế, sống không bằng chết, còn không bằng triệt để chết đi. Đối với chúng ta mà nói cũng là giải thoát, một quỷ lạnh lùng nói. Quỷ hoàng, ngươi đừng nghĩ lừa phỉnh chúng ta, cho dù là hồn phi phách tán, lão tử cũng muốn để cho ngươi trả giá đắt. Hai quỷ cắn răng nghiến lợi nói. A a a, ta không cam tâm, không cam tâm a. Hoàng gia Tam Quỷ phát ra tuyệt vọng gầm thét. Nhưng mà vô luận bọn chúng làm sao không cam, đều không thể cải biến sự an bài của vận mệnh. Tại Lâm Vũ Ngộng cùng Tiêu Vũ cường đại công kích đến, Hoàng gia Tam Quỷ rất nhanh liền hôi phi yên diệt, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Sau khi chiến đấu kết thúc, cái kia hai tôn thú hoàng tại một khắc cuối cùng nhìn xem Lâm Vũ Ngộng cùng Tiêu Vũ, toát ra cảm kích thần sắc. Bọn chúng biết, nếu như không có bọn họ đây trợ giúp, bọn chúng sẽ vĩnh viễn ở vào trong thống khổ. Hiện tại, bọn chúng rốt cục có thể giải thoát. Sau đó, bọn chúng kết bạn rời đi, biến mất ở phương xa. Trận này chiến đấu kịch liệt rốt cục hạ màn kết thúc, Lâm Vũ Ngộng cùng Tiêu Vũ đứng tại chỗ, thở dài một hơi. Tiêu Vũ bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng lung lay đầu, phản phất tại hướng cái kia chết đi hai tôn thú hoàng cáo biệt. Hành động lần này, đã là vì thay lão độc vật báo thù, cũng là vì cướp đoạt mảnh này quý giá chỗ tu luyện, băng hỏa lưỡng nghi. Nó đã hướng Ngân Nguyệt Hồ bên kia truyền tin tức, thông chi tiểu nhị hoặc tiểu tam chung một người đến đây nơi đầy trấn thủ. Hoàng gia Tam Quỷ vừa mới mất mạng, mặt khác thú hoàng chưa biết được tin tức này. Bởi vì Hoàng gia Tam Quỷ trong lúc vô hình lực uy hiếp, thế lực khác tạm thời không dám tùy tiện công chiếm nơi này. Chỉ cần Tiêu Vũ có thể mau chóng từ Hắc Ám Đại Lục thu hoạch cần thiết đồ vật cũng trở về, không chỉ có thể để Lam Ngân Hoàng khôi phục thực lực, còn có thể đem lãnh địa di chuyển đến đây. Đến lúc đó, thực lực của bọn nó sẽ tăng lên trên diện rộng. Không biết, cái này băng hỏa lưỡng nghi, còn có cái gì thánh dược đâu chiến đấu kết thúc, vậy còn dư lại chính là thu thập chiến lợi phẩm. Lâm Vũ Ngọc nhìn quanh mảnh bảo địa này, trong lòng không khỏi tự hỏi, nơi này có thể hay không ẩn giấu đi cao cấp hơn bảo dược đâu. Ngay tại nàng chuẩn bị thăm dò mảnh này lúc, Lâm Thần đã luyện hóa xong tám cánh hoa lan, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà chạy tới. Nguyên lai, khi Lâm Vũ Ngọc cùng Tiêu Vũ cùng Hoàng gia Tam Quỷ kịch chiến thời điểm, Lâm Thần sớm đã thừa cơ hái tám cánh hoa lan, cũng tìm được một cái địa phương an toàn tiến hành luyện hóa. Theo luyện hóa gốc này tám cánh hoa lan, Lâm Thần tu vi không chỉ có nhất cử đột phá đến đại võ sư đỉnh phong, mà lại tốc độ tu luyện của hắn cùng thiên phú cũng đã nhận được tăng trưởng rõ rệt. Hắn kích động đối với Lâm Vũ Ngọc nói ra, "Ngọc tạ, ta đột phá đến đại võ sư. Sau đó không lâu, ta liền có thể lần nữa đột phá đến vũ linh cảnh giới, khi đó ta liền có thể theo kịp bước tiến của các ngươi." Lâm Vũ Ngọc nhìn xem trên người hắn vừa mới đột phá, chưa hoàn toàn vững chắc mà tiết ra ngoài khí tức, mỉm cười gật đầu, biểu thị tán thành. Nàng nghĩ thầm, đây mới thật sự là người xuyên việt, cho dù ở cùng một cảnh giới, bọn hắn cũng có được siêu việt thường nhân nội tình cùng thực lực. Loại này đặc biệt ưu thế để bọn hắn tại trên con đường tu hành đi được càng xa, càng nhanh. Nghe được hắn ngôn ngữ, thư nhẹ nói, "Liền ngươi, còn rất xa. Chờ ngươi trước đột phá đến võ hoàng, hãy nói một chút đuổi kịp chúng ta đi." Nói xong, trực tiếp đi thẳng đi, tham dò mảnh này băng hỏa lưỡng nghi, còn có hay không cái gì thánh dược thần dược cái gì. Lại nói, thánh dược phía trên là cái gì? Nàng nhớ kỹ, tựa như là đế dược đi. Sau đó lại là thần dược. Ân, phù hợp mảnh này Tây Miễn hệ thống bên trong phẩm cấp. Cũng không biết những này đế dược, thần dược sẽ có cái gì hiệu quả đặc biệt. Chương 261, Âm Dương Quả chương 261, Âm Dương Quả mảnh này băng hỏa lưỡng nghi thật là khiến người kinh thán không thôi, linh phẩm cấp thuốc thiên tài địa bảo số lượng phong phú. Cơ hồ cách mỗi mấy bước sẽ xuất hiện một gốc thánh dược, phản phất những này dược liệu quý giá không đáng tiền một dạng. Thật không biết Hoàng gia Tam Quỷ là như thế nào giữ vững mảnh bảo địa này. Những con thú kia hoàng bọn họ chẳng lẽ không rõ ràng cái này băng hỏa lưỡng nghi to lớn giá trị sao? Vì sao bọn hắn không có chiếm lĩnh cái này quý giá địa phương đâu? Ngược lại để loại này vong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế ra hỏa chiếm cứ. Đối mặt nàng nghi vấn, Tiêu Vũ chỉ là khe khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ lắm nguyên do trong đó. Trên thực tế, băng hỏa lưỡng nghi đích xác thực là một chỗ hi hữu bảo địa, nhưng bởi vì không có người chân chính xâm nhập thăm dò qua nơi này, cho nên mọi người đối với nó hiểu rõ rất ít. Liền ngay cả Tiêu Vũ chính mình cũng là tại đi theo nàng sau khi tiến vào mới phát hiện, mảnh bảo địa này vậy mà ẩn giấu đi tài phú kinh người như vậy cùng tài nguyên. Nếu như nàng sớm biết nơi này có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, chỉ sợ Ngân Nguyệt Hồ đã sớm liều lĩnh đại giới đến tranh đoạt nơi đây. Vô luận là trước kia lao đồ vật, hay là hiện tại Hoàng gia Tam Quỷ, bọn hắn đều chưa bao giờ hướng ngoại giới tiết lộ qua nơi này bí mật. Dù cho cùng lão độc vật có chút giao tình, hắn cũng chưa từng đề cập qua nơi này. Bất quá cũng là, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Bảo địa như thế, tự nhiên là phải cẩn thận, càng ít người biết càng tốt. Nơi này hoàn cảnh tu luyện không sai, chúng ta tại cái này nghỉ ngơi mấy ngày, lại tiếp tục đi đường từ trên trời Viêm Đại Lục vô tận bên rừng rậm cảnh đi tới, thẳng đến Ngân Nguyệt Hồ, liền đã đi mấy ngàn cây số. Lâm Vũ Ngộng cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thuận tiện tại cái này băng hỏa lưỡng nghi tu luyện một chút, đem tự thân cảnh giới tăng lên tới đỉnh phong. Tiêu Vũ nghe vậy, suy tư một chút, đồng ý, mặc dù nó thật sự thời gian rất gấp, nhưng liền mấy ngày thời gian mà thôi lời nói, vẫn có thể các loại. Đồng thời vừa vặn nó cũng có thể các loại tiểu nhị hoặc là tiểu tam tới, hào hào dặn dò một chút một ít chuyện. Thấy nó không có ý kiến, Lâm Vũ Ngộng liền tiếp theo thăm dò. Ỷ La Úc Kim Hương tác dụng, để mà tăng lên tự thân thể chất huyết mạch, như võ hồn, có thể đem nó tiến hóa đến cao hơn một cái cấp bậc. Thiên Nhiên Bích Huyền Tham tác dụng, sau khi phục dụng có thể trên phạm vi lớn tăng cường thể phách. Bát Giác Huyền Băng Thảo tác dụng, có cường đại hàn tính, có thể trợ giúp người tu luyện cô đọng tinh thần lực cùng lực lượng linh hồn. Liên Hỏa Hạnh Tiểu Sơ tác dụng, ẩn chứa nồng đậm hỏa nguyên tố, có thể tăng lên người tu luyện hỏa diễm lực tương tác cùng hỏa diễm năng lực trường khống. Tiêu Vũ cũng bị những này kỳ hoa dị thảo hấp dẫn, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nó biết rõ những linh vật này giá trị, bọn chúng đều là thế gian hiếm thấy bảo vật, có được tiềm lực vô cùng. Nếu như có thể đạt được những linh vật này, đối với nó tới nói cũng là một lần khó được kỳ ngộ. Tiêu Vũ cùng Lâm Vũ Ngộng cùng một chỗ thăm dò mảnh này băng hỏa lưỡng nghi, tìm kiếm càng nhiều linh vật. Bọn hắn xuyên qua rậm rạp bụi cỏ, từng bước một hướng về chỗ sâu đi đến. Theo xâm nhập băng hỏa lưỡng nghi, bọn hắn phát hiện càng nhiều chân quý linh vật, mỗi một loại đều để bọn hắn tâm động không thôi. Nhưng mà, âm dương quả tác dụng, làm nam chuyển nữ, hầu gái chuyển nam. Lâm Vũ Ngộng nhìn xem viên này màu đỏ làm quái dị trái cây, trong lòng nhấc lên một cỗ phức tạp cảm xúc, nhưng sau đó lại lắc đầu. Đều đã lâu như vậy, còn muốn những này làm gì chứ? Nếu như là vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng khẳng định sẽ không chút do dự sử dụng trái cây này. Nhưng là hiện tại, vô luận là nội tâm hay là thân thể, đều sớm thành thói quen cuộc sống bây giờ trạng thái. Lại đổi lại đi, chỉ sợ cũng phải không quen đi. Đương nhiên, vĩnh viễn sẽ không cải biến chính là, nàng sẽ không giống những nữ nhân khác như thế lựa chọn lấy chồng. Thế nào? Tiêu Vũ tò mò hỏi, đồng thời chú ý tới trong tay nàng thánh phẩm không biết tên trái cây. Lâm Vũ ngậm ngùi đáp, một loại đặc thù thánh dược. Tiêu Vũ lập tức hứng thú, dù sao tại vô tận rừng rậm nhiều năm như vậy, nàng cũng quen biết rất nhiều loại linh dược cùng thánh dược. Nhưng mà, trong tay nàng trái cây này lại làm cho nàng cảm thấy mười phần lạ lẫm. Đặc thù thánh dược, chỉ là trong danh tự mang theo đặc thù hai chữ, đã nói lên nó công hiệu cường đại, tuyệt đối ẩn chứa năng lượng lớn. Chuyển đổi nam nữ âm dương đồ chơi. Lâm Vũ ngậm nhíu môi, rất là ghét bỏ. Tiêu Vũ nghe vậy giật mình, đến là không nghĩ tới, lại còn có loại vật này. Tuy là thánh phẩm, lại là gân gà, lập tức liền không có hứng thú. Ngộng Tạ, gặp được cái gì tốt đồ chơi? Lâm Thần thấy các nàng tụ cùng một chỗ nói gì đó, hiếu kỳ tiến đến trước mặt hỏi thăm. Lâm Vũ ngậm ngùi thần, hai con ngươi bình thản nhìn xem hắn, ta đang suy nghĩ, cái này thánh phẩm âm dương quả, muốn hay không cho ngươi dùng? A, âm dương quả? Lâm Thần nghĩ nghĩ, không biết. Nhưng nếu là thánh phẩm, đây tuyệt đối là đồ tốt. Thế là, khi hí nói Ngộng Tạ ngươi cho ta, ta liền muốn, ta không chê. A, Lâm Vũ ngậm giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn, ngươi xác định thật muốn cái này âm dương quả? Chẳng biết tại sao, Lâm Thần đột nhiên cảm giác được hạ thân mát lạnh, do dự dự, thử do xét nói, Ngộng Tạ, cái này âm dương quả có vấn đề gì không? Lâm Vũ Ngộng đạo, không có vấn đề. Đúng rồi, ngươi có thích hay không nữ nhân? Lâm Thần nghe xong lập tức sững sờ, lời nói này đến làm sao có chút không hiểu đâu a. Hắn gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Vũ Ngộng, thực sự không rõ nàng tại sao lại đột nhiên hỏi ra lời như vậy. Bất quá, hắn hay là thành thật hồi đáp, ưa thích khẳng định là ưa thích, nào có nam nhân không thích. Nghe được đáp án này, Lâm Vũ Ngộng tựa hồ rất hài lòng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Tiếp lấy, nàng đem trong tay âm dương quả đưa tới Lâm Thần trước mặt, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi qua mang, thanh âm êm dịu mà mang theo vài phần mị hoặc, phảng phất một cái dụ nhân đọa lạc ma quỷ, cái kia tốt, cái này âm dương quả có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Lâm Thần nhìn chằm chằm trước mắt âm dương quả, trong lòng không khỏi dâng lên một cố khát vọng mãnh liệt. Dù sao, đây chính là có giá trị không nhỏ thánh phẩm linh quả, ai không muốn có được nó đâu. Nhưng mà, một loại cảm giác nguy cơ vô hình lại tại đáy lòng của hắn lan tràn ra, không ngừng nhắc nhở hắn, viên trái cây này khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là không dám tùy tiện tiếp nhận phần này nhìn như mỹ hảo quà tặng, chỉ có thể hậm hực nói, Ngộng Tạ, ngươi hay là nói cho ta biết, cái này âm dương quả có cái gì hiệu quả đi, không phải vậy ta cũng không dám dùng. Lâm Vũ Ngộng trong mắt lóe lên một chút thất vọng, ngựa khí lãnh đạm nói âm dương quả hiệu quả, có thể chuyển đổi âm dương, đơn giản tới nói, có thể làm cho nam nhân biến nữ nhân biến nam nhân. Thế, không hề hỉ. Nghe nói như thế, Lâm Thần sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nấy mắt, mở to hai mắt nhìn, lắp bắp nói, Ngộng Tạ, ngươi nói đùa sao? Ai đùa giỡn với ngươi đâu? Lâm Vũ Ngộng cười lắc đầu, bất quá trái cây này đối với chúng ta tới nói xác thực không có gì dùng, nhưng đối với một chút đặc thù đám người hoặc là tu luyện đặc biệt công pháp người mà nói, khả năng chính là vô giới chi bảo. Chương 562, đột phá chương 562, đột phá. Lâm Thần nuốt ngụm nước bọt, tránh không kịp, lui lại mấy bước, vô bộ ngực của mình, cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có tùy tiện đáp ứng, Ngộng Tạ, ngươi cái này không có suy nghĩ, sao có thể gạt ta đâu? Vốn cho rằng trước đó những lời kia là cho đùa, không nghĩ tới mẹ nó lại là thật có thể để hắn biến thành nữ nhân. Nếu là hắn thật phục dụng, sau đó biến thành nữ nhân. Nghĩ đến hình ảnh kia, hắn trong nháy mắt liền tê cả da đầu. Kém chút ta, thật sự là kém chút ta cắt. Không thể thành công lừa gạt đến Tiêu Vũ Lâm Vũ Ngộng, Tiêu Sái xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại rời đi. Mà viên kia chân quý âm dương quả thì bị nàng cất chứa đứng lên, trong lòng âm thầm cân nhắc lấy, nhìn xem tương lai là không có thể tìm tới cơ hội dùng nó tới đối phó người khác. Giờ này khắc này, sâu trong nội tâm của nàng, lặng yên dâng lên một tia biến hóa vi diệu. Ở sau đó trong 3 ngày, 3 người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chia cắt băng hỏa lưỡng nghi trong đất tất cả thiên tài địa bảo. Giữa bọn hắn chia tỷ lệ là, Lâm Vũ ngộng độc chiếm 5 thành, Tiêu Vũ thu hoạch được 4 thành, mà Lâm Thần lại chỉ có thể cầm tới đáng thương 1 thành. Dù sao Lâm Thần chỉ là một cái đánh xì dầu nhân vật, cũng không có ra cái gì lực, có thể phân đến điểm này đã coi như là rất tốt. Mà Lâm Vũ Ngộng có thể cầm tới 5 thành số lượng, chủ yếu là bởi vì nàng là tiêu diệt hoàng gia Tam Quỷ quân chủ lực. Tại hoàn thành nhìn thiên tài địa bảo chia cắt đằng sau, 3 người bắt đầu một đoạn ngắn ngủi thời gian tu luyện. Trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng, Lâm Thần cảnh giới trở nên càng thêm ổn định cùng vững chắc, mà Tiêu Vũ mặc dù muốn đột phá võ đế cảnh giới, nhưng trước mắt tích lũy thực lực còn chưa đủ. Về phần Lâm Vũ Ngộng, tại ngắn ngủi trong 3 ngày, nàng thành công đem cảnh giới của mình tăng lên tới hoàng kim cảnh cựu tinh viên mãn, khoảng cách đột phá thiên nhân cảnh chỉ còn lại có một bước cuối cùng xa. Nhưng mà, muốn đột phá đến thiên nhân cảnh cũng không phải là chuyện dễ, nhất định phải kinh lịch thiên nhân tâm ma kiếp khảo nghiệm. Dù cho nàng thiên phú xuất chúng, nhưng vẫn cần dựa theo quy định chương trình từng bước một đi tới. Tâm ma kiếp Lâm Vũ Ngộng tự lẩm bẩm, trong lòng cũng không có chút nào lo lắng. Nàng đối với mình có đầy đủ lòng tin, tin tưởng có thể thuận lợi vượt qua tâm ma kiếp. Nhưng mà, đối với mình tâm ma kiếp đến tuột cùng là cái dạng gì, nàng lại tràn ngập tò mò. Sau đó, nàng gọi Tiêu Vũ cùng Lâm Thần, thông báo cho bọn hắn chính mình sắp nên đón đột phá, cũng để bọn hắn vì chính mình hộ pháp. Đột phá, nghe được tin tức này, Lâm Thần trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, "Mộng Tả, ngươi muốn đột phá võ đế sao?" Một bên Tiêu Vũ cũng không nhịn được động dung, trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một tia ngưng trọng, trong ánh mắt lóe ra khó nói nên lời quan mang, tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện trọng yếu. Lâm Vũ Ngộng mỉm cười, lắc đầu nói ra, "Cũng không phải là, lần này mục tiêu đột phá là võ hoàng cảnh giới." Nàng cái này nhìn như lưỡng hở trả lời, lại giống như một đạo như kinh lôi tại Lâm Thần cùng Tiêu Vũ bên tai nổ vang, làm cho hai người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn vốn cho là Lâm Vũ Ngộng nói tới đột phá là chỉ tấn thăng võ đế, nhưng lấy nàng trước mắt cho thấy cường đại sức chiến đấu đến xem, chí ít cũng là võ hoàng hậu kỳ thực lực. Nhưng mà, nàng lại minh xác biểu thị, lần này tu vi tăng lên chỉ là đột phá tới võ hoàng cảnh. Như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa nàng bằng vào vũ linh cảnh tu vi, liền chiến thắng có được không thua kém võ đế chiến lược hoàng gia Tam Quỷ, cũng thành công đưa nó tiêu diệt. Tuy nói ở trong đó còn có Tiêu Vũ tại hiệp trợ, nhưng tất cả mọi người minh bạch, trận chiến đấu này thắng lợi mấu chốt ở chỗ Lâm Vũ Ngộng. Dù sao, chỉ có cường giả chân chính mới có thể chủ đạo chiến cuộc, mà Lâm Vũ Ngộng chính là trận chiến đấu này hạch tâm lực lượng. Cho nên, cứ việc Tiêu Vũ cũng tham dự chiến đấu, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Lâm Vũ Ngộng mới thật sự là nhân vật chính. Càng khiếp sợ hơn hay là Tiêu Vũ, nó vốn cho là Lâm Vũ Ngộng chí ít cũng là võ đế cảnh, nếu không làm sao có thể dễ dàng như vậy đánh bại hoàng gia Tam Quỷ. Nhưng bây giờ Lâm Vũ Ngộng lại nói chính mình bèn bèn vũ linh cảnh, cái này khiến Tiêu Vũ không khỏi bắt đầu hoài nghi mình phán đoán. Ngộng Tả, ngươi nói đùa sao? Lâm Thần Cường cười hỏi. Hắn thực sự không thể tin được, một cái vũ linh cảnh võ giả lại có thể chiến thắng có được võ đế chiến lược hoàng gia Tam Quỷ. Chuyện như vậy đơn giản chưa từng nghe thấy, càng một cái tiểu cảnh giới coi như xong, nhưng vẫn là Lâm Vũ Ngộng trắng Lâm Thần một chút, tức giận nói ra, ngươi thấy ta giống là loại kia sẽ cầm loại chuyện này đùa giỡn người sao? Ta nói đột phá võ hoàng chính là đột phá võ hoàng, ta nếu là võ hoàng cảnh, cái kia hoàng gia Tam Quỷ sớm đã bị ta miểu sát, còn cần đến theo chân chúng nó dây dưa lâu như vậy. Lâm Thần cùng Tiêu Vũ trong lòng tràn đầy rung động, bọn hắn không cách nào tưởng tượng trước mắt nghe được hết thảy. Nàng vậy mà dùng võ linh cảnh tu vi thành công đánh bại cũng tiêu diệt hoàng gia Tam Quỷ, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Tiêu Vũ không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, dùng võ linh cảnh thực lực có thể chém giết võ hoàng cảnh viên mãn hoàng gia Tam Quỷ, loại thiên phú này cùng nội tình đơn giản không gì sánh kịp. Chỉ sợ tại trên toàn thế giới, không có bất kỳ người nào có thể so được. Vô luận là những cái được gọi là tuyệt thế thiên tài, vẫn là bị xưng là yêu nghiệt nhân vật, ở trước mặt nàng đều như là yếu ớt ánh sáng đom đóm, tại mênh mông tinh thần trước mặt tạm đạm phai mờ. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, nghe được người khác nói như vậy, hắn khẳng định sẽ cảm thấy khó có thể tin. Đồng dạng, nếu như đem chuyện này nói cho người khác biết, chắc hẳn cũng không có người sẽ tin tưởng. Chuyến này, có lẽ không chỉ có thể đạt được vật mình muốn, còn có thể cùng vị này có được thành thần tiềm lực thiên tài kết xuống hữu nghị thâm hậu. Nghĩ tới đây, Tiêu Vũ cảm thấy vô cùng kích động. Ta hiểu được, thỉnh an tâm đột phá đi. Được rồi. Nói xong, Lâm Vũ Mộng đi đến một cái năng lượng thiên địa nồng đậm địa phương tòa hạ, nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực đột phá thiên nhân cảnh. Tiêu Vũ đứng ở một bên, hai ngay bắt phương, hai con ngươi bình thản, lại cảnh giác bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nàng biết, thời khắc này Lâm Vũ Ngộng cần an tĩnh tuyệt đối cùng an toàn, không thể có mảy may quấy nhiễu. Mà Lâm Thần thì hoàn toàn không cần hắn. Hắn đứng bình tĩnh ở phía xa, ánh mắt có chút ngốc trệ, tựa hồ còn không có từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, đây chính là người xuyên việt ở giữa trên lệch sao? Mình bây giờ mới đại võ sư đỉnh phong, khả Mộng Tả liền đã cùng cảnh vô địch, có thể vượt cấp khiêu chiến. Mà lại, mình có thể đạt tới đại võ sư đỉnh phong, hay là bởi vì Mộng Tả trợ giúp? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy một trận hề bại cũng thất lạc. Nhưng lập tức, hắn lại kiên định nắm chặt nắm đấm, âm thầm quyết định phải cố gắng tu luyện, thu nhỏ cùng Lâm Vũ Ngộng chênh lệch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trung quanh năng lượng thiên địa dần dần trở nên bắt đầu cuồng bạo, tạo thành từng đạo vòng xoáy năng lượng, hướng về Lâm Vũ Ngộng hội tụ mà đi. Lâm Vũ Ngộng thân thể cũng bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, khí tức dần dần tăng cường. Tiêu Vũ khẩn trương nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong tay nắm chặt vũ khí, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện biến cố. Chương 263, Tâm Ma Kiếp chương 263, Tâm Ma Kiếp huyễn cảnh trong không gian, tia sáng lờ mờ, phảng phất thời gian đều đình chỉ lưu động. "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ." Thái Dương phơi cái mông, "Ngươi làm sao còn đang ngủ?" Một đạo hiền lành, quen thuộc lại làm lòng người đầu chấn động thanh âm, dường như sấm sét tại Lâm Vũ Ngộng trong đầu nổ vang. "Mẹ." Nghe được thanh âm này, Lâm Vũ Ngộng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua phía trước. Cái kia bởi vì quá độ vất vả mà sớm che kín nếp nhăn khuôn mặt, giờ phút này lại tươi sống mà hiện lên ở trước mắt, làm hắn khiếp sợ không thôi. "Không, không có khả năng. Mẹ sớm đã qua đời, nàng không có khả năng xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta. Đối với, nơi này là huyễn cảnh không gian, hết thảy đều là hư ảo, cũng không phải là chân thực." Lâm Vũ Ngộng không ngừng nhắc nhở chính mình, ý đồ để cho mình tin tưởng nhìn thấy trước mắt bất quá là một trận ảo giác. Nhưng mà, khi hắn nhìn chăm chú mâu thân tấm kia quen thuộc mà thân thiết khuôn mặt lúc, trong lòng vẫn không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Cứ việc biết rõ đây chỉ là huyễn tưởng, nhưng đối mặt mâu thân sống sờ sờ đứng ở trước mặt tình cảnh, hắn vẫn là không nhịn được kích động lên. "Nhìn ta làm gì?" Lâm Mẫu Vi trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó kéo màn cửa sổ ra, dọn dẹp phòng ở bên trong tạp vật, liễu lo không ngừng giống như nói ngươi nhìn ngươi, để cho ngươi đem đã dùng qua quần áo bỏ vào máy giặt, không cần đồ vật bày ra chỉnh tề. "Ngươi hay là luôn mất hẳn đầy đất đều là, ngươi dạng này lôi thôi lết hết, nào có nữ hải tử thích ngươi." "Ngươi ai?" Những này nghe là Lý Ba Sách lời nói, lại như là một dòng nước ấm, chảy vào Lâm Vũ Ngộng trong lòng. Hốc mắt của hắn dần dần phiếm hồng, nước mắt phảng phất muốn tràn ra hốc mắt bình thường. Nàng lặng lặng mà ngồi trên giường nơi đó, tùy ý nước mắt trượt xuống gương mặt. Trong lòng tràn đầy hoài niệm cùng đau lòng, những cái kia đã từng bị nàng coi nhẹ chi tiết bây giờ trở nên chân quý như thế. "Mẹ thế nào?" Lâm Mẫu nghe được thanh âm, nghi ngờ quay đầu. "Ta nghĩ ngươi." Lâm Vũ Ngộng thanh âm mang theo vẻ run rẩy, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân mới nói ra mấy chữ này. Lâm Mẫu bi hơi cứ thế, ánh mắt của nàng rơi vào Lâm Vũ Ngộng trên khuôn mặt, phát hiện hốc mắt của hắn có chút ướt át, trong mắt tựa hồ lóe ra lệ quang. Lòng của nàng đột nhiên siết chặt, vội vàng áp sát tới, lo lắng mà hỏi thăm, "Tiểu Vũ, ngươi thế nào? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nhanh nói cho mẹ." Lâm Vũ Ngộng hít vào một hơi thật dài, cố gắng bình phục chính mình tâm tình kích động. Nàng ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười sáng lạ, nhưng trong mắt vẫn có một tia khó mà che giấu thống khổ. "Không có việc gì, mẹ, ta chỉ là đột nhiên biểu lộ cảm xúc mà thôi. Ta nhớ ngươi lắm, thật rất nhớ ngươi. Tới ngươi, từng ngày chạch trong nhà, ngươi lớp gì ta nhanh đi ra ngoài làm việc, để cho ngươi ở nhà tự do tự tại, còn nhớ ta." Lâm Mẫu tức giận lườm hắn một cái, động tác trên tay không ngừng, tiếp tục dọn dẹp đồ vật. Lâm Vũ Ngộng há to miệng, nhưng không có phát ra âm thanh. Hắn yên lặng nhìn xem mẫu thân bận rộn thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm. Từ khi phụ thân qua đời sau, mẫu thân một mình gánh vác lên gia đình trách nhiệm, vì nuôi sống hắn, nàng bốn chỗ bốn bà, không chối từ bất vả. Vô luận là rửa chén, phát truyền đơn hay là phục vụ viên, chỉ cần có việc để hoạt động, mẫu thân đều sẽ không chút do dự đi làm. Về sau, mẫu thân càng là dũng cảm bước chân công trường, cùng nam nhân một dạng vất vả lao động. Theo thời gian trôi qua, mẫu thân thể hiện ra nghị lực phi phàm cùng trí tuệ, thành công khai sáng sự nghiệp của mình, một nhà nho nhỏ tiệm bán quần áo. Tiếp lấy, nàng không ngừng cố gắng phát triển nghiệp vụ, đem tiệm bán quần áo phát triển thành phục trang nhà máy, cũng ở trong thành mua bất động sản, đưa hắn tiến vào trường học tốt nhất tiếp nhận giáo dục, trở thành một tên xuất sắc nhà máy trang phục sưởng trưởng, bọn hắn cũng vượt qua giàu có sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ Ngộng không khỏi cảm thấy áy náy. Hắn ý thức đến chính mình một mực tại hưởng thụ mẫu thân thành quả lao động, lại không để ý đến sau lưng nàng bỏ ra gian khổ. Nhưng là, vận mệnh tựa hồ luôn luôn ưa thích trêu cả người, bất hạnh theo nhau mà tới. Lâm Vũ Ngộng sau khi thành niên, dứt khoát quyết định tiến vào nhà máy, cùng mẫu thân cùng nhau kề vai chiến đấu, cộng đồng quản lý nhà máy trang phục. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, trang phục ngành nghề cạnh tranh càng kịch liệt, mẫu thân mỗi ngày bận rộn tại các loại nghiệp vụ bên trong, cuối cùng, nàng mệt ngã. Trải qua chẩn bệnh, mẫu thân mắc phải kết tràng ung thư, khi đó chữa bệnh trình độ chưa hoàn toàn phát đạt. Cứ việc lúc đầu liền bị phát hiện cũng cắt bỏ, nhưng nàng tình trạng cơ thể lại ngày càng sa sút. Trước kia tích lũy mệt nhọc cùng đau xót dần dần nổi lên. Hơn 40 tuổi niên kỷ, thân thể lại như là 60 tuổi lão thái thái bình thường suy yếu, thường xuyên cảm thấy vô lực, thèm ăn không phân chấn. Bác sĩ cảnh cáo nói, nếu như mẫu thân tiếp tục quá độ mệt nhọc, khả năng sống không quá 5 năm, thậm chí ngắn hơn. Rơi vào đường cùng, Lâm Vũ Ngộng không thể không tiếp nhận nhà máy trang phục, lấy giảm bớt mẫu thân gánh vác. Mẫu thân bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này, lựa chọn ở trong nhà điều dưỡng thân thể. Tại trong đoạn thời gian kia, sinh hoạt tựa hồ dần dần đi đến quỹ đạo, hết thảy đều trở nên tươi đẹp. Nhưng mà, ngay lúc này, một trận ác mộng giống như phong bạo lại lặng yên giáng lâm. Lâm Vũ Ngộng đang chìm ngâm ở bận rộn bên trong lúc, một cái làm lòng người nát tin tức từ bệnh viện truyền đến, thân thể của mẫu thân tình huống chuyển tiếp đột ngột, nguyên bản ẩn tàng ám thương trong lúc bất chợt bạo phát đi ra, để bệnh tình của nàng kịch liệt chuyển biến xấu, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Cái kia bi thương thời gian khắc thật sâu tại Lâm Vũ Ngộng ký ức chỗ sâu. Ngày đó, mẫu thân nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói, thậm chí ngay cả một tia hồng nhuận rơn phất đều khó mà tìm kiếm. Trên người nàng cắm cái ống, dựa vào máy thở khó khăn hô hấp, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng ho khan. Một màn này để Lâm Vũ Ngộng tim như bị dao cắt, nước mắt không khỏi mơ hồ hai mắt. Khi mẫu thân nhìn thấy hắn xuất hiện tại cửa phòng bệnh lúc, phản phất hồi quang phản chiếu bình thường, trạng thái tinh thần của nàng đột nhiên khá hơn một chút, không còn tấp nập ho khan. Nguyên bản mặt mũi tái nhợt cũng dần dần nổi lên một vòng đỏ ửng, giống như là dùng hết lực khí toàn thân gạt ra vẻ mỉm cười. Nàng dùng yếu ớt mà thanh âm run rẩy đối với hắn nói, "Tiểu Vũ à, mụ mụ chỉ sợ nhịn không quá đi, không cách nào tận mắt chứng kiến ngươi kết hôn sinh con, cũng không có biện pháp giúp ngươi chiếu cố hài tử." Nghe đến mấy câu này, Lâm Vũ Ngộng tâm như bị xé rách một dạng đau đớn khó nhịn. Hắn cầm thật chặt tay của mẫu thân, lệ rơi đầy mặt hồi đáp, "Mẹ, ngài đừng nói như vậy. Ta sẽ xin mời thầy thuốc giỏi nhất đến trị liệu ngài. Ngài nhất định phải chịu đựng, chúng ta cùng một chỗ vượt qua nan quan." Mẫu thân khe khẽ lắc đầu, trong mắt lóe ra nước mắt, tiếp tục nói, "Mụ mụ thật rất muốn sống xuống dưới, nhìn xem ngươi tìm tới một tốt thế tử, thành lập gia đình của mình, nhưng mụ mụ thân thể đã không chịu nổi. Về sau ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình, làm việc đừng quá liều mạng, muốn đúng hạn ăn cơm, bảo trì gian phòng chỉnh tề, dạng này mụ mụ mới có thể an tâm rời đi." Khi đó Lâm Vũ Ngọc đau đến không muốn sống, nắm thật chặt mẫu thân dần dần tay lạnh như băng, giọt giọt nước mắt trượt xuống tại màu trắng trên xe trượt tuyết, làm ướt tay của mẫu thân quẵng. Lâm Vũ Ngọc than thở khóc lóc nói, chương 264, tâm ma kiếp 2 chương 264, tâm ma kiếp 2 mẹ, không biết, không biết, ngươi nhất định có thể mọc mệnh trăm tuổi. Ngươi không có khả năng rời đi ta, ta còn không có để cho ngươi hưởng phúc, còn không có để cho ngươi cháu trai ấm, ngươi không có khả năng cứ đi như thế à. Tay của mẫu thân ở trong tay của hắn dần dần trở nên băng lãnh, nhưng lại uy nguyên chăm chú bắt lấy tay của hắn, giống như tại biểu đạt cái gì. Có lẽ đây chính là mẹ con ở giữa tâm linh cảm ứng đi, cho dù ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, mẫu thân vẫn hy vọng có thể làm bạn tại nhi tử bên người. Nhưng mà hiện thực luôn luôn tàn khốc, vô luận cỡ nào không bỏ, mẫu thân hay là rời đi nhân thế. Lâm Vũ Ngộng cảm thấy không gì sánh được thống khổ cùng bất lực, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, cả người lâm vào to lớn trong bi thống. Nhỏ, âm thanh chói tai bỗng nhiên vang lên, phản phất một thanh chùy thủ sắc bén, vô tình đâm rách yên tĩnh không khí. Đầu kia nguyên bản tràn ngập sức sống, tựa như đại biểu sinh mệnh đường vòng cung, giờ phút này lại giống như một đạo bị dừng lại phong cảnh, không có chút nào tức giận ngưng kết thành một đầu băng lãnh thẳng tắp. Mẫu thân nắm thật chặt tay của hắn, cũng giống là đã mất đi lực lượng cuối cùng bình thường, chậm rãi buông lòng ra. Mẫu thân rời đi đối với Lâm Vũ Ngộng tới nói không thể nghi ngờ là nặng nề một kích, nàng thật lâu không thể từ trong bi thống đi tới. Đối mặt sắp đi đến quỹ đạo nhà máy trang phục, nàng cảm thấy vô lực cùng mê mang. Cuối cùng, hắn quyết định đem phần trách nhiệm này phó thác cho một cái người đáng tin cậy, mẫu thân Tâm Phúc, Vương Thúc. Vương Thúc từ đầu đến cuối đều nương theo lấy mẫu thân, chứng kiến nhà máy trang phục chưa từng có lịch trình. Hắn cùng mẫu thân ở giữa thâm hậu tình nghĩa không cần nói cũng biết. Đã từng, Lâm Vũ Ngộng còn thường thường trêu chọc mẫu thân, để Vương Thúc khi chính mình cha ghẻ. Mỗi khi lúc này, mẫu thân luôn luôn nổi giận vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra ẩn chứa trong đó ôn nhu. Nhưng mà, vận mệnh vô thường, hết thảy mỹ hảo ước mơ đều trong nháy mắt phá toái. Khi Vương Thúc biết được cái này một tin dữ sau, hắn không cách nào che giấu nội tâm bi thống, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn một bên cố gắng an ủi Lâm Vũ Ngộng, một bên yên lặng gánh vác lên quản lý mẫu thân tâm huyết trách nhiệm. Hắn biết rõ không thể để cho mẫu thân sáng lập nhà máy nước chảy về biển Đông, mà Lâm Vũ Ngộng thì chọn rời đi nhà đi lữ hành, ý đồ tìm kiếm nội tâm bình tĩnh. Nàng sợ sệt đợi ở trong nhà, bởi vì mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều sẽ câu lên đối với mẫu thân hồi ức, để nàng lâm vào vô tận trong bi thương. Tại đang đi đường, nàng đi qua sông núi hồ nước, lãnh hội thế gian mỹ hảo. Mặc dù như thế, trong lòng phần kia thật sâu tưởng niệm nhưng thủy chung vung đi không được. Mẫu thân thân ảnh thường xuyên hiện lên ở trước mắt của nàng, phảng phất tại hướng nàng nói cái gì, mà nàng chỉ có thể yên lặng lắng nghe, cảm thụ phần kia vô tận ấm áp. Nhưng mà, vận mệnh luôn luôn tràn ngập hí kịch tính cùng trêu cợt người sát thái. Khi hắn quyết định đi leo núi lúc, lại bởi vì thiết bị cũ nát không chịu nổi, dẫn đến hắn trượt chân ngã vào vách núi. Cũng chính là lúc kia, hắn đã trải qua một trận kỳ diệu xuyên qua hành trình. Vốn cho là có thể quên mất bi thương, lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng bây giờ lần nữa nhìn thấy mẫu thân, những cái kia đã từng chuyện cũ lại một lần rõ ràng hiện hiện ở trong óc. Nhìn qua bận rộn mẫu thân, Lâm Vũ Mộng không khỏi lâm vào một loại không hiểu trạng thái, ánh mắt rơi vào bộ kia ngay tại tỏa sáng trên máy vi tính, biểu hiện trên màn ảnh điểm thời gian, chính là mẫu thân bị bệnh ở nhà tĩnh dưỡng thân thể thời kỳ. Mà khoảng cách mẫu thân bệnh tình chuyển biến xấu thời gian, chỉ còn lại có ngắn ngủi 3 năm. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú hai tay của mình. Không còn là cặp kia trắng non như ngọc tay nhỏ, mà là một đôi hơi có vẻ thô ráp đại thủ. Hắn vừa cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện cái này lại là nam tính tay. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, phản phất đưa thân vào một cái quái dị ảo giác bên trong. Ngươi cái này tên lười làm sao còn trên giường? Lâm Mẫu thu thập không sai biệt làm sao, trông thấy hắn còn tại trên giường, lập tức khi đánh không đồng nhất chỗ đến, nhịn không được mắng. Lâm Vũ Ngọc nghe được mẫu thân thanh âm, trở mình tiếp tục ngủ. Lâm Mẫu gặp hắn không phản ứng chút nào, tức giận đến dậm chân, mau dậy, không đi làm liền đi bên ngoài tìm bạn gái mang về nhà. Lâm Vũ Ngọc nghe vậy, khoe miệng hơi rút, mẹ ngươi là thực có can đảm lớn, gọi thế nào ra ngoài tìm bạn gái mang về? Có nhanh như vậy sao? Lâm Mẫu hai tay chống lạnh, nộ chừng nói chẳng lẽ ngươi nằm ở trên giường liền có thể tìm tới sao? Cơ hội là chính mình tìm, ta tại ngươi cái tuổi này, ta đều đã sinh hạ ngươi. Lâm Vũ Ngọc bất đắc dĩ thở dài, mẹ, thời đại khác biệt, người tuổi trẻ bây giờ đều tương đối chú trọng sự nghiệp cùng cá nhân phát triển, mà lại tìm đối tượng cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Lâm Mẫu lại không buông tha, vậy ngươi vẫn đơn lấy. Ta nhìn ngươi chính là quá lười, không muốn đi tìm. Lâm Vũ Ngộng cười khổ, mẹ, nào có dễ dàng như vậy a, hiện tại nữ hài tử yêu cầu cũng rất cao, phải có phòng, có xe, còn muốn có lưu khoản. Sưởng chúng ta con hiện tại cũng thật không tốt hiện tại. Lâm Mẫu nghe càng tức giận hơn, vậy ngươi còn không nhanh đi đi làm, cả ngày ở nhà ngủ nướng làm gì? Lâm Vũ Ngộng im lặng, mẹ, ta lại không nói không đi làm việc, chỉ là tìm bạn gái chuyện này gấp không được thôi. Lâm Mẫu hừ một tiếng, dù sao ngươi nếu là lại không tìm bạn gái về nhà, ta liền không nhận ngươi đứa con trai này. Lâm Vũ Ngộng một mặt bất đắc dĩ, mẹ, ngươi đừng ép ta có được hay không? Tình cảm loại chuyện này muốn nhìn duyên phận, cưỡng cầu không đến. Lâm Mẫu mở to hai mắt nhìn, duyên phận? Cái gì là duyên phận? Ngươi không đi tìm làm sao biết có hay không duyên phận? Lâm Vũ Mộng bị nói đến á khẩu không trả lời được, đành phải yên lặng rời giường mặc quần áo. Lâm Mẫu nhìn xem bộ dáng của hắn, hay là không hài lòng, làm sao, ngươi không tìm cái bạn gái, chẳng lẽ muốn ta chết lại tìm? Ta cho ngươi biết, ngươi muốn như vậy, ta chết cũng không cam lòng. Lời vừa nói ra, Lâm Vũ Mộng nội tâm đống nhiên hoảng hốt, bởi vì chính là hắn chậm chạp chưa lập gia đình vợ, mới khiến cho mẫu thân đến qua đời ngày đó, đều không thể để mẫu thân cháu trai ấm. Đã từng hắn thống khổ nghĩ tới, nếu là mình sớm kết hôn sinh con, mẫu thân có thể hay không tâm tình tốt hơn, cũng liền có thể sống lâu chút thời gian. Dù sao, một tốt tâm tình, thật có thể để thân thể thư sướng, liền ngay cả bệnh tình cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp. Dù là cũng không cách nào sống lâu trăm tuổi, cũng có thể để mẫu thân đi, cũng sẽ không lo lắng. Mẹ, ngươi không cần nghĩ như vậy, ta nhất định sớm một chút tìm tới bạn gái, ta cam đoan, thời khắc này Lâm Vũ Ngộng, quên đi hiện tại nơi này là huyễn cảnh không gian, cũng quên đi hắn ngay tại độ tâm ma kiếp. Mẫu thân xuất hiện, để trong lòng hắn triệt để làm rối loạn. Hắn thật rất muốn lần nữa nhìn thấy mẫu thân, cho dù là huyễn cảnh, cũng làm cho không gì sánh được lưu luyến, không cách nào tự kiềm chế. Hiện tại, nguyện vọng này thành. Lâm Vũ Ngộng thầm nghĩ lấy là, muốn hầu ở bên người mẫu thân, mặc dù kết hôn sinh con, nhìn thấy mẫu thân dáng vẻ cao hứng, mà đây chính là tâm ma kiếp trô đáng sợ. Hắn sẽ câu lên một người ở sâu trong nội tâm, hối hận nhất một sự kiện, cùng yêu sâu nhất người. Tại những ngày bên dưới, rất nhiều giác tỉnh giả trầm luân, không cách nào tỉnh. Chương 265, tâm ma kiếp 3 chương 265, tâm ma kiếp 3 tốt, đây chính là ngươi nói, ngươi nếu dối gạt ta, ta coi như biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Mẫu trong giọng nói mang theo nghiêm khắc, không thể nghi ngờ. Lâm Vũ Ngộng tự nhiên liên tục cam đoan. Đằng sau, Lâm Vũ Ngộng cũng không để cho mẫu thân bận rộn, đề nghị cùng đi dạo phố. Trước kia thời điểm, hắn một mực tại bệ bộn nhiều việc đem nhà máy trang phục một lần nữa sống đứng lên, không để ý đến mẫu thân, đều không có làm sao bồi qua mẫu thân trò chuyện, đi dạo phố cái gì. Đợi đến mẫu thân qua đời sau, hắn mới hối tiếc không kịp. Hiện tại có một cái cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến đi trong xưởng. Chỉ là Lâm Mẫu nội tâm nhớ mong lấy nhà máy trang phục, không muốn tâm huyết của mình bỏ ra chạy về hướng đông. Mưa nhỏ, ngươi hay là trở lại xưởng bên trong đi, trong xưởng cần ngươi, ta ở nhà đợi liền tốt. Nhưng Lâm Vũ Ngọc lại một mặt kiên quyết nói ra, mẹ, nhà máy trang phục sự tình cũng không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết. Huống hồ còn có Vương Thúc hỗ trợ đâu, ta đi cũng giúp không được giúp cái gì a. Mẹ, ngài yên tâm, một hai ngày không đi trong xưởng cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Mà lại chúng ta đã rất lâu đều không có ra ngoài đi dạo qua phố. Bác sĩ nói, bảo trì tốt đẹp tâm tình đối với thân thể khôi phục rất trọng yếu. Mẹ, ngài đừng có lại muốn trong xưởng chuyện, nghĩ đến quá nhiều ngược lại bất lợi cho bệnh tình khôi phục. Ngài không phải một mực nóng trông ta kết hôn sinh con sao? Nếu như ngài bởi vì quá độ quan tâm mà ngã bệnh, đây chẳng phải là càng không nhìn thấy cái ngày này. Nghe nhi tử lời nói này, Lâm Mẫu cũng chỉ đánh bất đắc dĩ gật đầu biểu thị đồng ý, nàng sắc thực phi thường khát vọng ôm cháu trai, nếu như không có khả năng hảo hảo điều chỉnh tâm tính, bảo trì tâm tình quá trá, nàng biết rõ sinh mệnh của mình có lẽ đã còn thừa không có mấy. Lâm Mẫu khẽ bước cằm, tốt ta, mụ mụ đi thay quần áo khác liền đi. Tốt. Lâm Vũ Ngộng trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cũng không lâu lắm, Lâm Mẫu liền đã thu thập thỏa đáng, sau đó cùng Lâm Vũ Ngộng cùng nhau bước ra cửa chính. Mới vừa vặn đi ra cổng khu cư xá, liền đụng phải rất nhiều quen thuộc hàng xóm. Mọi người thấy Lâm Mẫu, nhao nhao nhiệt tình đi lên phía trước gần cần thăm hỏi, cũng lo lắng hỏi thăm tình huống thân thể của nàng như thế nào. Từ những cử động này đó có thể thấy được, Lâm Mẫu nhân duyên rất không tệ. Trước kia nàng bởi vì bệnh nằm viện lúc, đã từng có không ít hàng xóm tiến đến thăm viếng qua. Lâm Mẫu đối với mỗi người đều đáp lại mỉm cười, cũng chân thành đáp lại quan tâm của bọn hắn. Đồng thời, nàng vẫn không quên đề cập con của mình trước mắt vẫn là độc thân trạng thái, hy vọng nếu có thích hợp nữ hài tử, các bạn hàng xóm có thể hỗ trợ giới thiệu một chút. Nghe nói như thế, Lâm Vũ Ngộng không khỏi có chút thất kinh. Nàng đội vàng hướng các bạn hàng xóm vẫn ăn sau, liền cấp tốc lôi kéo mẫu thân rời đi. Hai mẹ con một đường nói chuyện phiếm, rất nhanh liền đi tới phồn hoa náo nhiệt phố thương mại. Người ở đây đầu nhộn nháo, vô cùng náo nhiệt. Các nàng đi vào phố thương mại bên trong, một hồi đi dạo cửa hàng này, một hồi lại đi nhà kia cửa hàng, loay hoay quên cả trời đất. Lâm Mẫu trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười sán lạ, tâm tình đặc biệt vui vẻ. Lâm Vũ Ngộng thì kiên nhẫn ngồi bạn mẫu thân, cẩn thận chọn lựa thương phẩm cũng có kẻ mặc cả. Cứ việc có nhiều thứ khả năng cũng không thường dùng, nhưng chỉ cần mẫu thân vui vẻ hài lòng, mua cái gì cũng không đáng kể. Tiên loại vật này, đích thật là cái thứ tốt, ở lúc mấu chốt có thể phái ra đánh công dụng. Nhưng có một loại đồ vật không mua được là thuốc hối hận. Bầu trời dần dần bị bóng tối bao trùm, màn đêm lặng yên giáng lâm. Lâm Vũ Ngọc đổi bạn mẫu thân vượt qua phong phú mà vui sướng một ngày dạo phố thời gian, các nàng mua rất nhiều thứ. Khi chạm vạng tối ánh chiều tà chiếu xuống trên đại địa lúc, Lâm Vũ Ngọc cùng mẫu thân đạp vào về nhà chi lộ thời điểm. Mẫu thân phát hiện một vị làm cho người kinh diễm nữ hài. Nữ hài này không chỉ có được xuất chúng khí chất, mà lại dung mạo càng là có thể xưng nhất tuyệt. Lâm Mẫu ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, đối với nóng lòng ôm cháu trai nàng tới nói, nhìn thấy như vậy thích hợp nữ hài, trong lòng tự nhiên kỳ vọng con của mình có thể có hành động. Thế là, nàng không chút do dự nhẹ nhàng đẩy Lâm Vũ Ngộng, ám chỉ hắn hẳn là chủ động tiến lên cùng nữ hài bắt chuyện. Lâm Vũ Ngộng không khỏi cảm thấy có chút do dự. Hắn cũng không phải là loại kia giỏi về xã giao người, chưa bao giờ có tại trên đường cái chủ động cùng lạ lẫm nữ hài bắt chuyện cũng nói chuyện với nhau kinh lịch. Giờ phút này, nội tâm tràn đầy xoắn xuýt cùng mâu thuẫn. Nhưng mà, khi hắn nên tiếp mẫu thân cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi lúc, hắn thực sự không đành lòng tự tuyệt. Rơi vào đường cùng, hắn âm thầm thở dài một tiếng, lấy hết dũng khí, phóng ra bước chân, lần đầu tiên trong đời nếm thử cùng nữ hài bắt chuyện. Mỹ nữ, một người sao? Lâm Vũ Ngộng bắt hết bóc, gian nan tìm ra một câu bắt chuyện ngữ. Vương Hiểu Hiểu hơi sững sờ, nhìn trước mắt nam tử, trong lòng lập tức minh bạch ý đồ của đối phương. Loại này lời dạo đầu chỉ cần có chút kinh nghiệm người đều có thể nghe được, đây là một loại bắt chuyện phương thức. Bất quá, nam nhân này trên thân tản ra một loại đặc biệt khí chất, cho người ta một loại tự tin mãnh liệt cùng ngạo khí. Loại này tự tin và ngạo khí cũng không phải là đến từ tài phú hoặc địa vị, mà là nguồn gốc từ hắn làm một tên cường giả nội tại lực lượng. Loại này khí tức cường đại đối với người bình thường tới nói cực kỳ lực hấp dẫn, nhất là đối với nữ tính càng là như vậy. Vương Hiểu Hiểu là một cái vừa bước vào xã hội không lâu người trẻ tuổi, đối với cường giả loại này khí khái, tự nhiên không cách nào kháng cự. Bởi vậy, đối mặt người nam nhân trước mắt này bắt chuyện, nàng cũng không có như một loại người như thế cảm thấy phản cảm, ngược lại sinh ra một chút hứng thú, hy vọng có thể càng nhiều hiểu rõ hắn. Thế là, Vương Hiểu Hiểu mỉm cười đáp lại nói, "Ngươi tốt, Soái ca, xin hỏi có chuyện gì không?" Lâm Vũ Ngọc có chút khẩn trương, nhưng vẫn là cố gắng bảo trì trấn định, nói ra, "Cũng không có chuyện đặc biệt, chỉ là đơn thuần muốn quen biết một chút ngươi." Vương Hiểu Hiểu cười nói, "Trực tiếp như vậy à?" Vương Hiểu Hiểu con mắt lập tức phát sáng lên, nàng cảm thấy dạng này ngay thẳng tính cách thật sự là quá đối với nàng khẩu vị. So sánh những cái kia sẽ chỉ nói dỗ ngon dỗ ngọt nam sinh, nàng càng ưa thích loại này thẳng thắn giao lưu phương thức. Cùng lúc đó, đứng tại phía sau bọn họ Lâm Mẫu nhìn xem hai người nói chuyện với nhau đến như vậy vui sướng, trong lòng không khỏi cảm thấy hết sức vui mừng. Nàng mỉm cười gật đầu, biểu thị đối trước mắt một màn này rất hài lòng. Tiếp lấy, nàng yên lặng lấy điện thoại di động ra cho nhi tử gửi đi một đầu tin tức, hào hào cùng người ta nói chuyện hiếm, mụ mụ đi về trước, nhớ kỹ không cần cùng ta đồng thời trở về a. Câu nói sau cùng bên trong mang theo một tia rõ ràng cảnh cáo ý vị. Lâm Mẫu trong lòng thầm nghĩ, nếu như nhi tử dám can đảm không nghe nàng, không chân quý lần này cơ hội khó được, vậy nàng thật sẽ bị tức hỏng. Dù sao, nàng đối với Vương Hiểu Hiểu thế nhưng là có đánh giá rất cao cùng chờ mong đâu. Lúc này, Lâm Vũ Ngọc đang cùng Vương Hiểu Hiểu trò chuyện khởi kình, đột nhiên ý thức được mẫu thân không ở bên người. Hắn vội vàng quay đầu nhìn quanh, nhưng lại phát hiện mẫu thân đã không thấy bóng dáng. Trong mấy mắt, hắn cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Quả nhiên, biểu hiện trên màn ảnh lấy mẫu thân vừa mới gửi tới tin nhắn. Xem hết tin nhắn sau, Lâm Vũ Ngọc bất đắc dĩ cười cười, trong lòng minh bạch mẫu thân dụng tâm lương khổ. Chương 266, Tâm Ma Kiếp 4 chương 266, Tâm Ma Kiếp 4 hắn biết mẫu thân phi thường coi trọng nữ hài này, hy vọng hắn có thể tìm tới một cái thích hợp bạn nữ. Mặc dù hắn đối với loại này an bài có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng lý giải mẫu thân kỳ vọng. Thế nào? Vương Hiểu Hiểu nhìn xem sắc mặt của nàng biến hóa, tò mò hỏi. Không có gì. Lâm Vũ Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, đưa điện thoại di động thu lại, sau đó nói sang chuyện khác, "Hiểu Hiểu, ngươi bây giờ muốn trở về sao?" Ân kỳ thật Vương Hiểu Hiểu vốn chính là chuẩn bị trở về nhà, nhưng nhìn thấy trước mắt cái này ưu tú như vậy nam nhân, đột nhiên liền không muốn về nhà. Thế là, nàng linh cơ khẽ động, nói ra, "Không có, ta chuẩn bị đi ăn cơm, ngươi muốn cùng một chỗ sao?" Nghe được nữ hài mời, Lâm Vũ Ngọc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí có thể nói là không dám cự tuyệt, bởi vì mẫu thân đại nhân thế nhưng là sẽ đại nghĩa diệt thân. Cho nên, hắn không chút do dự gật đầu nói, "Tốt, ta biết phụ cận có một nhà không sai phòng ăn, ta dẫn ngươi đi đi." Nói xong, hắn lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Vương Hiểu Hiểu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng xuống. Không có chút nào ý thức được mình tại trên đường cái, cùng một cái mới vừa quen nam nhân cùng nhau ăn cơm có thỏa đáng hay không. Cứ như vậy, hai người kết bạn mà đi, tựa như một đôi ân ái tình lữ, trai tài gái sắc bọn hắn hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường, cuối cùng cùng đi đến phòng ăn. Hoan nên quang lâm, một tiếng nhiệt tình la lên truyền đến, tiếp khách nhân viên cấp tốc tiến lên đón. "Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi các ngươi có đặt trước sao?" Tiếp khách viên lễ phép hỏi thăm. Lâm Vũ Ngọc khe khẽ lắc đầu, biểu thị không có đặt trước. Tiếp khách viên mỉm cười tiếp tục giới thiệu nói, "Như vậy để cho ta tới vì ngài giới thiệu một chút. Đêm nay chúng ta đặc biệt đẩy ra tình lữ cùng một chỗ dùng cơm có thể hưởng giảm 20 ưu đãi chọn gói á, hai vị không ngại suy tính một chút đâu." Tại tiếp khách viên trong mắt, lúc ban đêm cùng nhau đi vào phòng ăn một nam một nữ, quan hệ hiển nhiên không tầm thường. Bởi vậy, nàng quả quyết để cử cái này chọn gói. Dù cho hai người cũng không phải là chân chính tình lữ, cũng rất có thể ngay tại hướng tình lữ quan hệ phát triển. Cứ như vậy, vị yêu anh tuấn nam sĩ chắc hẳn sẽ âm thầm mừng rỡ, từ đó lựa chọn tại phòng ăn này dùng cơm. Nhưng mà, Vương Hiểu Hiểu nghe được câu này sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, vội vàng giải thích nói, "Chúng ta cũng không phải là tình lữ, không phải tình lữ lại có thể là cái gì đây? Chẳng lẽ nói là bằng hữu? Vừa mới quen biết liền cùng nhau đến đây dùng cơm, ai sẽ tin tưởng bọn họ bèn bèn bằng hữu bình thường đâu?" Vương Hiểu Hiểu cũng nghĩ đến điểm này, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao, chỉ có thể ấp úng đáp lại, không biết nên như thế nào tiếp tục nói tiếp. Nhưng mà, Lâm Vũ Ngọc lại không chút do dự làm ra lựa chọn, liền cái này chọn gói. Vương Hiểu Hiểu kinh ngạc nhìn xem hắn, trong lòng kinh đào hải lãng. Phục vụ viên nhiệt tình dẫn lĩnh hai người tiến vào phòng ăn, mà Lâm Vũ Ngọc thì đột nhiên trở nên đặc biệt kiên định, hắn kéo Vương Hiểu Hiểu tay nhỏ, nhanh chân đi tiến vào phòng ăn. Một cử động kia để Vương Hiểu Hiểu tâm bỗng nhiên nhảy lên, cái kia bị nắm chặt tay phản phất bốc cháy lên hỏa diễm, cực nóng làm cho người khác tim đập rộn lên, thậm chí ngay cả đầu não đều trở nên mơ hồ. Nàng khó có thể tin, hắn vậy mà lớn như thế gan. Vương Hiểu Hiểu muốn nói cái gì, nhưng lời nói lại kẹt tại trong cổ họng không cách nào phun ra. Nàng muốn nói cho đối phương, "Ca ca, chúng ta vừa mới gặp mặt không lâu, ngươi làm như vậy có thể hay không quá gấp?" Dù sao, bọn hắn mới vừa bạn nhận biết, cử động của hắn thực sự quá mức cấp tốc. Thế nhưng là, khi những lời này xông lên đầu lúc, nàng lại yên lặng đem nó nuốt xuống. Bởi vì đối mặt Lâm Vũ Ngọc, nàng phát hiện chính mình căn bản là không có cách cự tuyệt. Nam nhân này, tựa hồ có một loại thần kỳ mị lực, để nàng sinh ra vừa thấy đã yêu cảm giác. Cứ việc nàng đã từng cũng không tin tưởng vừa thấy đã yêu loại thuyết pháp này, dưới cái nhìn của nàng, vừa thấy đã yêu, bất quá là gặp sắc này lòng tham thôi. Nhưng bây giờ, nàng không thể không thừa nhận, loại tình cảm này chính lặng yên dưới đáy lòng lan tràn ra. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện thật tồn tại. Thế là, ngay tại loại này phức tạp mà mờ mịt trạng thái dưới, cứ như vậy bị hắn nắm tay đi tới trên chỗ ngồi. Kỳ thật, Lâm Vũ Ngọc nội tâm cũng là rất khẩn trương, sợ nàng đột nhiên báo nổi. Nhưng hiện tại xem ra, nàng cúi đầu yên lặng, đến là để hắn nhẹ nhàng thở ra. Không có ý tứ a, Hiểu Hiểu. Không có việc gì, không có việc gì. Vương Hiểu Hiểu trong khoảnh khắc thu thập xong cảm xúc, thở sâu sau, cười nói, dắt cái tay mà thôi, lại không, cái gì quá không được. Ngoại trừ ngươi. Lâm Vũ Ngọc yên lòng, gọi một vài món ăn vừa nói chuyện. Vương Hiểu Hiểu là một cái rất thú vị nữ hài, tính cách sáng sủa, tư duy sinh động, nói chuyện phiếm đứng lên rất vui sướng. Song phương nội tâm đối với đối phương đều rất hài lòng. Cũng chính là tốc độ quá nhanh, không phải vậy hai người tại chỗ cùng một chỗ, đều là có khả năng. Bữa cơm này tức giận rất mập mờ, nhưng cũng rất hợp tâm ý của hai người. Cơm nước xong xuôi, Lâm Vũ Ngọc đưa Vương Hiểu Hiểu về nhà. Ở trên đường, bọn hắn hàn huyên rất nhiều, lẫn nhau càng hiểu hơn đối phương. Cảm ơn ngươi, ta rất vui vẻ. Vương Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói. Ta cũng là. Lâm Vũ Ngọc nhìn xem nàng, trong lòng có chủng biệt dạng cảm giác. Đến Vương Hiểu Hiểu nhà dưới lầu, Lâm Vũ Ngọc lấy dũng khí, nói ra, Hiểu Hiểu, lần sau, có thể còn có thể lại ước ngươi ra ngoài sao? Vương Hiểu Hiểu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lộ ra dáng tươi cười, đương nhiên có thể. Lâm Vũ Ngọc trong lòng vui mừng, vậy lần sau gặp lại. Gặp lại. Vương Hiểu Hiểu phất phất tay, quay người đi vào hành lang. Lâm Vũ Ngọc nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất trong tầm mắt, mới quay người rời đi. Hắn cảm thấy mình giống như tìm được một cái người đặc biệt. Lâm Vũ Ngọc hồi nghĩ đến từng cảnh tượng lúc nãy, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Vương Hiểu Hiểu phát một đầu tin tức, ngủ ngon, Hiểu Hiểu. Rất nhanh, Vương Hiểu Hiểu hồi phục, ngủ ngon, Lâm Vũ. Lâm Vũ Ngọc nhìn xem trên màn hình điện thoại di động văn tự, cười cười, thu hồi điện thoại, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp về nhà. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong, đang mong đợi lần tiếp theo cùng Vương Hiểu Hiểu gặp mặt. Mang theo tâm tư như vậy, một đường trở về tới trong nhà. Sớm đã chờ đợi đã lâu Lâm Mẫu, ngồi ở trên ghế salon nhìn thấy nhi tử trở về, trong nháy mắt mừng rỡ đứng dậy. Nhi tử, thế nào? Nữ hài kia thế nào? Hợp ngươi tâm ý sao? Cái này đến cái khác vấn đề, Lâm Vũ Ngọc cười khổ không thôi, mẹ ngươi đừng có gấp. Lâm Mẫu chừng nói ta có thể không nóng nảy. Nói nhanh một chút. Tốt tốt tốt, kỳ thật có thể, người ta tốt với ta giống cũng có cảm giác. Có đúng không? Vậy thì tốt quá, ngày mai ngươi tiếp tục tìm người ta, bảo trì tốt phần cảm giác này. Má ơi, cái này quá nhanh, sẽ hù đến người ta, qua cái 3-4 ngày, ta lại đi tìm người ta. Vậy cũng được, ta trở về ngủ, mẹ ngươi đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Sợ Mẫu thân tiếp tục hỏi tiếp, Lâm Vũ Ngọc đội vàng chạy về gian phòng đi. Nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Cũng càng không biết, hắn còn nhớ rõ mình tại độ tâm ma kiếp, biết thế giới này là huyễn cảnh sao? Hết thệ cũng còn chưa biết. Chương 267, thời khắc cuối cùng chương 267, thời khắc cuối cùng thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt 3 năm thời gian đã mất đi. Trong đoạn thời gian này, Lâm Vũ Ngọc một mực bị khốn ở tâm ma kiếp huyễn cảnh trong không gian, vượt qua dài dằng dặc mà ngắn ngủi 3 năm. Tại trong 3 năm này, năm thứ nhất, Lâm Vũ Ngọc Lâm Vũ cùng Vương Hiểu Hiểu vui kết liền cảnh, đi vào hôn nhân địa đường, cũng tại năm thứ 2 nên đón bọn hắn tình yêu kết tinh, một cái đáng yêu hài tử. Lâm Mẫu lòng tràn đầy vui vẻ, cả ngày ôm cháu trai, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nội tâm tràn đầy vô tận cảm giác thỏa mãn, nàng cho là mình đời này cũng không nuối tiếc, có thể an tâm qua đời. Đến năm thứ 3, Lâm Vũ Ngọc cùng Vương Hiểu Hiểu bồi bạn mẫu thân, để nàng hưởng thụ niềm vui gia đình. Tại Lâm Vũ Ngọc xem ra, chỉ cần mẫu thân mỗi ngày đều có thể bảo trì tâm tình vui thích, liền nhất định sẽ không lại gặp ốm đau tra tấn, tuổi thọ của nàng cũng sẽ bởi vậy đạt được kéo dài. Nhưng mà, khi năm thứ 3 đi qua đằng sau, Lâm Mẫu lại đột nhiên đem Lâm Vũ Ngọc đơn độc gọi vào phòng. "Mẹ, có chuyện gì không?" Lâm Vũ Ngọc giờ phút này nhiều hơn một loại thành thục khí tức, dù sao hắn cũng là thành gia lập nghiệp, là một cái ba ba. Lâm Mẫu trên mặt dáng tươi cười nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng hạnh phúc. Nàng nhẹ nhàng nói, "Nhi tử, 3 năm này là mẹ vui sướng nhất thời gian. Người lấy vợ sinh con, nhà máy trang phục cũng đi đến quỹ đạo, thấy cảnh này, dù là mẹ đi, cũng sẽ cười rời đi." Nghe được mẫu thân lời nói như vậy, Lâm Vũ Ngọc sắc mặt lập tức trở nên có chút không vui, hắn ra vẻ bất mãn đáp lại nói, "Mẹ, ngươi làm sao còn nói loại lời này nha? Hiện tại cuộc sống của chúng ta đã tốt rồi, ngươi cũng khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi, ta còn phải để cho ngươi giúp ta mang hài từ đâu?" Lâm Mẫu mỉm cười, trong tươi cười mang theo một tia nhàn nhạt đắng chát. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt của con trai bàng, nhẹ nhàng nói ra, "Đúng vậy à, ta còn phải giúp ngươi mang hài từ đâu, thế nhưng là..." "Không được nha." Lâm Vũ Ngọc trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu bối rối, hắn mở to hai mắt nhìn, vội vàng hỏi, "Là vì cái gì? Mẹ, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu?" Lâm Mẫu chậm rãi lắc đầu, ánh mắt của nàng phảng phất xuyên qua thời không, nhìn về phía trên tường hình kết hôn, tự lẩm bẩm, "Mẹ, đã sống chết, mà ngươi cũng đã chết, nhưng ngươi lại còn sống." Két, một tiếng thanh thúy thanh âm không biết từ đâu mà đến, nhưng hai người phảng phất không có chút nào nghe thấy. Lâm Mẫu tiếp tục nói, "Hai tử, mẹ nhìn thấy ngươi rơi xuống vách núi thời điểm, mẹ trái tim tan nát rồi, nhưng lại nhìn thấy ngươi đi vào một thế giới khác một lần nữa sống, dù là thành nữ hải, có thể mẹ cũng yên tâm." "A." Một phen ngôn ngữ xuống tới, Lâm Vũ Ngộng bị kinh hãi trợn mắt líu lưỡi, hắn trong nháy mắt não hải rõ ràng, lần nữa nhớ lại, chính mình là Lâm Vũ Ngộng, không phải chết đi Lâm Vũ. ken két, nhưng đây không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là mẫu thân là thế nào biết mình xuyên qua, đồng thời còn biết chính mình còn biến thành thân nữ nhi. Hắn cả lâm mà nói, mẹ, mẹ, ngươi là thế nào biết đến? Lâm mẫu đạo, kỳ thật ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tại ngươi đi đến một thế giới khác sau, ta liền theo ngươi, nhưng ta có thể nhìn thấy ngươi, nhưng ngươi không nhìn thấy ta. Cái gì? Nói như vậy ta cho tới nay làm sự tình, mẹ đều biết. Trong khoảnh khắc, Lâm Vũ Mộng lúng túng khó mà ngẩng đầu lên, phản phất tất cả bí mật của mình cùng hành vi đều bại lộ tại mẫu thân trước mặt. Nàng cảm thấy một cỗ trước nay chưa có quẫn bách cảm giác xông lên đầu, gương mặt nóng lên, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng ý đồ giải thích thứ gì, nhưng lại phát hiện cổ họng của mình giống như là bị ngăn chặn bình thường, một câu cũng nói không nên lời. Mà Lâm Mẫu thì ôn nhu mà nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy lý giải cùng bao dung. Nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy Lâm Vũ Mộng tay, nói ra, hài tử, không cần thẹn thùng, vô luận ngươi là cái dạng gì, mụ mụ đều sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Nghe được câu này, Lâm Vũ Mộng trong lòng xấu hổ dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại ấm áp cùng cảm động. Cứ việc chính mình đã trải qua như vậy ly kỳ xuyên qua cùng giới tính chuyển biến, nhưng mẫu thân yêu là vĩnh hằng bất biến. Mẹ, cảm ơn ngươi. Đứa nhỏ ngốc, cảm ơn cái gì đâu? Chỉ cần ngươi bình an khoái hoạt, chính là mụ mụ lớn nhất tâm nguyện. Lâm Mẫu mỉm cười trả lời. Lâm Mẫu nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, khóe môi nết lên một tia nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc nói, kỳ thật ta, cha ngươi vẫn luôn rất muốn cái nhu thuận đáng yêu áo đông nhỏ đâu, đáng tiếc cuối cùng sinh ra tới lại là nghịch ngợm gây sự người đứa con trai này. Sao thế nào hả? Chúng ta đã từng thương lượng qua muốn hay không tái sinh một đứa bé, nhưng mà ai biết nói đến đây, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia bi thương khó nói nên lời, nhưng rất nhanh liền bị che giấu đi qua, nói tiếp đi, bất quá, thật là khiến người ta không tưởng được, bây giờ ngươi vậy mà từ nhi tử lắc mình biến hóa trở thành mỹ lệ làm rung động lòng người đại cô nương. Nghe được lời của mẫu thân, Lâm Vũ Mộng mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, trong lúc nhất thời lại không biết đáp lại ra sao, đành phải lúng túng cúi đầu xuống, yên lặng giữ yên lặng. Lâm Mẫu ôn nhu sờ lên đầu của hắn, nhẹ nhàng nói ra, chỉ cần thấy được ngươi còn sống được thật tốt, mụ mụ liền đủ hài lòng. Ba năm này, có thể gặp ngươi lần nữa, mụ mụ đã phi thường thỏa mãn. Lâm Vũ Mộng đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn lên, khó có thể tin hỏi, chờ một chút, mụ mụ, lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Mẫu mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh trả lời, ngươi nên trở về đến thuộc về ngươi địa phương đi, nơi này cũng không phải là thế giới chân thật, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn sinh hoạt tại trong hư ảo. Không, không được. Lâm Vũ Mộng đột nhiên trở nên kích động lên, âm thanh run rẩy lấy hô, mẹ, không cần, ngươi không có khả năng cứ như vậy bỏ lại ta. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó sự tình đáng sợ bình thường, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Lâm Mẫu trừng to mắt, nghiêm túc nói ra, hài tử à, mụ mụ đã qua đời, nhưng ba năm này có thể làm bạn tại bên cạnh ngươi, ta đã cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn. Ngươi có nhân sinh của mình con đường muốn đi, mụ mụ không có khả năng vĩnh viễn làm bạn ở bên người ngươi. Ngữ khí của nàng trở nên nghiêm nghị lại, ngươi như lại không rời đi, liền sẽ bị vây ở cái này trong thế giới hư ảo, không cách nào trở lại vốn nên thuộc về ngươi thế giới hiện thực. Lâm Vũ Ngọc lệ rơi đầy mặt, không ngừng lắc đầu, nghẹn ngào nói, không, ta không muốn rời đi, ta muốn cùng mẹ ngươi cùng một chỗ. Lâm Mẫu bất đắc dĩ thở dài, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, mưa nhỏ, ngươi nhất định phải rời đi, nếu không, mụ mụ liền chết ở trước mặt ngươi. Với anh, đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên vang lên một trận kinh lôi, thiểm điện xẹt qua chân trời, chiếu sáng toàn bộ phòng ở bầu trời ngoài cửa sổ bị mây đen bao phủ, đen kịt một màu, bầu không khí ngột ngạt khiến lòng người nặng nề, cơ hồ không thở nổi. Lâm Vũ Ngọc hoảng sợ trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua mẫu thân, âm thanh run rẩy, mụ mụ, ngài đừng như vậy. Chương 268, đột phá, trở lại hiện thực. Chương 268, đột phá, trở lại hiện thực. Lâm Mẫu trên khuôn mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười hiền lành, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, ôn nhu nói, hải tử, đi thôi, nhớ kỹ về sau phải cẩn thận, chiếu cố tốt chính mình. Người đứa nhỏ này, đoán chừng không quá am hiểu cùng nam nhân ở chung, bất quá không quan hệ, mụ mụ cũng không hy vọng ngươi tìm nam nhân. Từ nay về sau, ngươi chính là mụ mụ nữ nhi ngoan, dũng cảm đi về phía trước, hảo hảo sinh hoạt đi, Vũ Ngọc nha đầu. Lâm Vũ Ngọc nắm thật chặt nắm đấm, nét mặt của nàng trở nên mười phần bặm mẻo, phảng phất thừa nhận thống khổ to lớn. Đúng lúc này, nàng bề ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa, chậm rãi từ nam nhân bộ dáng biến trở về nàng tại trong thế giới hiện thực dáng vẻ. Thật đẹp a. Lâm Mẫu nhìn xem rực rỡ hẳn lên nữ nhi, trên mặt tràn đầy sợ hãi thán phục chi tình. Nàng không khỏi cảm khái nói, nếu như mình cùng trượng phu tái sinh một đứa con gái, có lẽ sẽ giống Lâm Vũ Ngọc xinh đẹp như vậy động lòng người đi. Nhưng mà, ngay tại Lâm Mẫu sau khi nói xong câu đó, thân thể của nàng bắt đầu mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện. Mẹ. Lâm Vũ Ngọc lo lắng la lên, nhưng mẫu thân chỉ là phất phất tay, mang theo mỉm cười chậm rãi biến mất. Mẹ. Lâm Vũ Ngọc lần nữa lớn tiếng kêu gọi, nước mắt không bị khống chế tuôn ra hốc mắt. Đột nhiên, răng rác một tiếng, cái này hư ảo thế giới trong nháy mắt phá toái ra. Một cánh cửa xuất hiện ở trước mắt, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể trở lại thế giới hiện thực. Lao công, người muốn đi đâu? Đừng bỏ lại ta cùng hải tử. Sau lưng băng liệt trong không gian chuyển đến Vương Hiểu Hiểu cùng bọn hắn hải tử thất kinh thanh âm. Từng tiếng kêu vội vàng la lên, giống như từng thanh lợi kiếm, đâm thẳng Lâm Vũ Ngọc đùng tim. Lâm Vũ Ngọc tâm đống nhiên run rẩy một chút, phản phất bị một cái bàn tay vô hình cầm thật chặt. Nàng không tự chủ được dừng bước lại, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt là lão bà cùng hài tử hoảng sợ muôn dạng khuôn mặt, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ tầm mắt của nàng. Có lỗi với Lâm Vũ Ngọc tự mình lẩm bẩm, bờ môi càng không ngừng rung động, lại không cách nào nói ra càng nhiều lời nói. Nàng suy nghĩ nhiều lại trở lại bên cạnh bọn họ, đem bọn hắn chăm chú ôm vào trong ngực, nhưng lý trí nói cho nàng, đây hết thảy đều là hư ảo. Lão công, ngươi mau trở lại a. Vương Hiểu Hiểu tê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ĩ vang vọng toàn bộ không gian, phản phất muốn xuyên tấu Lâm Vũ Ngộng linh hồn. Tâm ma kiếp tựa hồ đã nhận ra nội tâm của nàng dao động, thừa cơ khởi xướng sau cùng công kích, ý đồ để nàng lần nữa trầm luân tại cái này hư ảo thế giới. Lâm Vũ Ngộng đứng tại chỗ, ánh mắt tại hư ảo cùng trong hiện thực du ly bất định. Một bên là nàng quen thuộc thế giới hiện thực, tràn đầy bất ngờ vô tận tương lai. Một bên khác thì là lão bà của nàng hài tử, thậm chí có khả năng gặp được đã biến mất mẫu thân. Loại này lựa chọn đối với bất luận kẻ nào tới nói đều dị thường gian nan, huống chi là Lâm Vũ Ngộng. Nhưng mà, trải qua ngắn ngủi dãy rủa đằng sau, Lâm Vũ Ngộng hít sâu một hơi, nước mắt trên mặt dần dần khô cạn, ánh mắt trở nên càng kiên định. Nàng tinh tường ý thức được, hết thảy trước mắt bất quá là tâm ma chế tạo ảo giác, mà nàng chân chính cần đối mặt chính là trong hiện thực đủ loại khó khăn. Chỉ có đi vào cánh cửa này, mới có thể đi nên đón con đường thuộc về mình. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua Vương Hiểu Hiểu cùng nhi tử, trong mắt lộ ra vô tận quyến luyến cùng không bỏ. Nhưng cuối cùng, nàng hay là nghĩa vô phản cố phóng ra bước chân, bước vào cái kia phiến lóng lánh tia sáng kỳ dị môn hộ. Theo thân ảnh của nàng biến mất tại trong môn, toàn bộ hư ảo thế giới như là phá toái bọt biển bình thường, triệt để tiêu tán ra. Mộc Đả, Mộc Đả. Từng tiếng rồn dập la lên bên tai bờ tiếng vọng, mang theo vô tận lo lắng cùng lo lắng. Lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, như hồ điệp chậm rãi mở ra cánh, lộ ra đôi kia làm cho người kinh diễm con ngươi. Lâm Vũ Ngộng trừng mắt nhìn qua trước mắt mặt mũi tràn đầy vội vàng Lâm Thần cùng Tiêu Vũ, cảm thụ được thể nội cái kia cố không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, nàng biết, nàng rốt cục trở lại thế giới hiện thực. Hồ Lâm Thần thấy được nàng tỉnh lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói, "Ngộng Tả, ngươi đến cùng thế nào? Cái này dòng dã ba ngày, ngươi khi thì thút thít, khi thì vui cười, thật đúng là đem chúng ta dọa cho phát sợ à?" Lâm Vũ Ngộng trầm mặc không nói, trong lòng tràn đầy xa xút, ánh mắt dần dần rời về phía bầu trời. Ánh mắt của nàng xuyên qua tầng tầng đám mây, xuyên thấu vô tận không gian. Tựa hồ thấy được mẫu thân ảnh ngay tại hướng nàng ngoắc nói đừng. Tại thế giới của ta, muốn đột phá đến thiên nhân cảnh, cũng chính là các ngươi nói tới võ hoàng cảnh giới, nhất định phải kinh lịch tâm ma kiếp khảo nghiệm. Mà tâm ma kiếp thì là đem người đưa vào một thế giới hư ảo, chỉ có tìm tới chân chính chính mình, mới có thể thành công đột phá. Nếu không, liền sẽ bị tâm ma chế tạo đủ loại cảnh tượng làm cho mê hoặc, trầm luân tại cái này trong thế giới hư ảo không cách nào tự kiểm chế. Nghe vậy, Tiêu Vũ sững sờ, không rõ có ý tứ gì. Nhưng Lâm Thần biết, đó là thuộc về một thế giới khác hệ thống. Đồng thời từ dạng này trong lời nói, U Minh Bạch này thiên nhân cảnh đột phá, có như thế nào hung hiểm? Nhưng đến đấy là cái gì tâm ma kiếp, để nàng như vậy? Mộng Tả, tâm ma kiếp của ngươi là cái gì? Lâm Vũ Mộng trầm mặt một chút, thanh âm trầm thấp, ta gặp được mẹ ta. Ngươi biết không, mẹ ta một người nằm kéo ta lớn lên, hơn nửa đời người chịu không biết bao nhiêu khổ, cuối cùng ta còn không có kết thúc hiếu, nàng liền bị bệnh rời đi. Mà tại trong huyễn cảnh, ta một lần nữa thấy được mẹ ta, nàng vẫn là như vậy tư tưởng, như vậy để cho ta cảm thấy đau lòng. Ta tại thế giới huyễn cảnh chờ đợi 3 năm, ta kết hôn sinh con, bồi tiếp mẹ ta. Đi qua trước kia không có khoái hoạt thời gian nghe xong, Lâm Thần cũng trầm mặc. Làm người xuyên biệt, hắn có thể cộng minh đến Lâm Vũ Ngộng tâm tình. Hoặc là nói, hắn cũng nghĩ mẹ của hắn, muốn cái kia tử tưởng mà nghiêm khắc mẫu thân. Xuyên qua đến Thiên Viêm đại lục, hắn giống một cái kẻ ngoại lai, không cách nào dung nhập. Ban đêm thường thường nghĩ đến thế giới của mình, cái kia quen thuộc thế giới, mặc dù qua khổ một chút, nhưng cũng không xa lạ gì. Nhưng một lần ngoài ý muốn, xuyên qua. Hắn muốn mẫu thân, không biết nàng biết mình sau khi chết, nên có bao nhiêu thương tâm. Hắn cũng là may mắn, trong nhà còn có hai cái ca ca. Có bọn hắn chiếu cố mẫu thân, dù là thân ở thế giới khác cũng yên lòng. Ta làm sao cũng không muốn mẹ ta Lâm Thần lắc đầu, cười nói, nhưng sinh hoạt dù sao vẫn là muốn bắt đầu sống lại lần nữa không phải. Mộng Tả, cùng nhớ nhung quá khứ, không bằng truy tìm ngay sau đó. Đạo lý này, Lâm Vũ Ngọc lại làm sao không hiểu. Hệ thống, có thể nói cho ta biết mẹ ta chuyện gì xảy ra sao? Nàng rất nghi hoặc, vì cái gì mẫu thân sẽ cùng theo nàng cùng một chỗ xuyên qua, đồng thời còn tại tâm ma kiếp thế giới huyễn cảnh bên trong. Chấp nhận đi, ký chủ chấp nhận, mang theo mẹ của ngươi một tia linh hồn cùng đi đến thế giới này. Vậy tại sao ta nhìn không thấy mẹ ta? Cái này, hệ thống cũng không hiểu, một tia linh hồn, theo tình huống bình thường tới nói, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Chương 269, vô tận hỏa vực chương 269, vô tận hỏa vực hay. Chí thân đã rời đi, vô luận Lâm Vũ Ngọc làm sao thương cảm, nên muốn tiếp tục sinh hoạt, vẫn là phải tiếp tục đi tới đích. Đồng thời, tâm ma kiếp cũng cho nàng lần nữa nhìn thấy mẫu thân cơ hội. Trước đó đối với mẫu thân này nấy, tại cái kia trong 3 năm, cũng tốt tốt bồi tiếp mẫu thân đi đến cái này sung sướng 3 năm. Lâm Vũ Ngọc thu hồi cảm xúc, đem đối với mẫu thân thương cảm vùi vào ở sâu trong nội tâm, đợi đến một đoạn thời khắc sẽ lần nữa ngóc ra. Mộng Tả, ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Lâm Thần nhìn nàng dầu dĩ không vui bộ dáng, nói sang chuyện khác. Lâm Vũ Ngọc nhìn hắn một cái, sau đó lại cảm thụ một phen thân thể của mình truyền lại tới lực lượng khổng lồ. Thiên nhân cảnh thực lực cùng hoàng kim cảnh so sánh quả thật có cách biệt một trời. Loại kia thâm hậu nội tình cùng chuyên môn thiên nhân chi cảnh lực lượng cường đại, để Lâm Vũ Ngọc khắc sâu nhận thức đến, mình có thể vượt qua cảnh giới chiến thắng thiên nhân cảnh thậm chí thiên địa cảnh, đơn giản chính là một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Trừ điểm này bên ngoài, còn có một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề bày ở trước mắt. Tiến vào thiên nhân chi cảnh sau, nhất định phải tìm tới thuộc về mình đạo. Như vậy, nàng đạo đến tột cùng là cái gì đây? Lâm Vũ Ngọc đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nàng lại có một loại kỳ diệu trực giác, phản phất vô luận dạng gì đạo chỉ cần nàng nguyện ý, đều có thể dễ dàng lĩnh ngộ cùng vận dụng. Có lẽ, nàng có cơ hội đồng thời tu hành 3000 đại đạo, từ đó đạt tới làm cho người khó có thể tưởng tượng độ cao. Nhưng mà, tuyệt đại đa số cường giả đều sẽ chuyên chú vào lựa chọn thích hợp bản thân đầu kia đạo tới tu luyện. Dù sao, vẹn vẹn là một đầu đạo liền đã cực kỳ khó khăn, ai còn sẽ có tinh lực đi đếm thử cảm ngộ mặt khác đạo đâu. Võ đế cảnh phía dưới võ đế phía trên dốc hết toàn lực, có lẽ không có khả năng tiêu diệt, nhưng cũng có thể chia 5 năm dạng này. Lâm Thần nghe được câu này sau, mắt mở thật to, miệng há thành nhỏ hình, phảng phất có thể nhét xuống một quả trứng gà. Hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế, thực sự để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cung năng tương đối, thậm chí đuổi theo, cái kia ép bên trong thật là bị sơn còn lớn hơn. Ngộ tạ, hiện tại ngươi đã đột phá, vậy bây giờ chúng ta là không phải muốn chuẩn bị xuất phát? Lâm Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ân, lên đường đi. Lâm Vũ Ngọc gật gật đầu, ngữ khí kiên định. Tiêu Vũ ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm. Trước mắt tên nhân loại này thật chỉ là cái nhân loại bình thường sao? Nếu có người nói cho nó biết Lâm Vũ Ngọc là thần linh chuyển thế, nó đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, có thể tại võ hoàng cảnh cùng cảnh vô địch, thậm chí có thể cùng càng cường đại hơn võ đế cảnh cường giả chống lại, loại thực lực này thật sự là quá mức kinh người. Tiêu Vũ không khỏi đối với Lâm Vũ Ngọc sinh ra tò mò mãnh liệt, muốn biết nàng đến tột cùng là như thế nào làm đến đây hết thảy. Là tuyệt thế thiên tài, như yêu nghiệt tồn tại. Có lẽ đi theo yêu nghiệt dạng này, chính mình cũng có khả năng nhìn trộm đến cái kia hư vô mở mịt thú thần chi cảnh. Sau một lát, Lâm Vũ Ngộng cùng Lâm Thần thu thập xong riêng phần mình đồ vật, bọn hắn mang theo Tiểu Bạch lần nữa bước lên tiến về Hắc Ám Đại Lục lộ trình. Vô tận rừng rậm là một mảnh rộng lớn vô ngần địa vực, nơi này khắp nơi đều là rừng rậm xanh úng tươi tốt, không thể nhìn thấy phần cuối. Tại rừng cây rậm rạp này bên trong, ẩn giấu đi vô số kỳ ngộ, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy đủ loại nguy hiểm. Đã bước vào thiên nhân cảnh Lâm Vũ Ngộng, hiện tại có thể lấy tốc độ nhanh hơn tiến lên. Hơn ngàn vạn cây số xa xôi đường xá, lại thêm trên đường cần không ngừng mà tôi luyện chính mình. Cái này chắc chắn hao phí thời gian dài, mà lại nàng biết rõ muốn đột phá đến thiên địa cảnh cũng không phải là chuyện dễ, dù cho tự thân đã đạt đến thiên nhân cảnh độ cao cũng cần thời gian dài tích lũy cùng lắng đọng. Ngoài ra, trừ cố gắng tăng lên tự thân nội tình bên ngoài, Lâm Vũ Mộng còn dự định trợ giúp Lâm Thần tăng lên cảnh giới. Dù sao khi bọn hắn cuối cùng đến Hắc Ám Đại Lục lúc, nếu như Lâm Thần có thể đạt tới võ hoàng cấp độ, đối với kế tiếp mạo hiểm sẽ có càng lớn trợ lực. Về phần võ đế cấp độ, nàng biết đây đối với Lâm Thần tới nói có thể có chút xa không thể chạm. Bất quá Lâm Vũ Ngộng nương tựa theo nàng đặc biệt vạn cổ dị mệnh thánh nhật có thể thoải mái mà thấy do pháp tắc bản chất, đột phá võ đế cảnh cũng không phải là việc khó gì. Nhưng Lâm Thần nhưng không có như vậy biến thái thể chất, muốn lĩnh ngộ ra pháp tắc, thực sự không phải một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá hắn cũng có được chính mình hệ thống, có lẽ từ hắn trong hệ thống có thể thu hoạch cái gì lĩnh ngộ pháp tắc linh đan diệu dược. Rất nhanh chúng ta liền muốn đột phá vô tận rừng rậm, đến vô tận hỏa vực trải qua thời gian dài đi đường, hai người một thú rốt cục tiếp cận vô tận hỏa vực. Tại hơn nửa tháng sau, bọn hắn cảm nhận được biến hóa rõ ràng, không khí trở nên dị thường nóng bức. Hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu chuyển biến. Nguyên bản khu rừng rậm rạp dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh hoang vu mà cực nóng thổ địa. Vô tận hỏa vực đặc thù thảm thực vật bắt đầu xuất hiện, bọn chúng thích ứng nhiệt độ cao cùng hỏa diễm hoàn cảnh, thể hiện ra đặc biệt hình thái hòa nhan sắc. Lâm Thần khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, cảm thụ được hơi nóng phả vào mặt, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời nóng bỏng cảm giác, đây cũng quá nóng lên đi. Đây tối thiểu có lên bãi đủ đã hắn cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào một cái cự đại trong hỏa lô, mỗi một lần hô hấp đều để hắn cảm thấy ngạt thở. Tiêu Vũ lắc đầu, biểu thị tình huống càng nghiêm trọng hơn, không chỉ như vậy, vô tận hỏa vực càng đi chỗ sâu đi, bên trong nhiệt độ liền càng phát ra khủng bố. Chỉ có đạt tới võ hoàng cảnh cường giả mới có năng lực chống cự dạng này nhiệt độ cao, mà khác người tu luyện căn bản là không có cách tại vô tận hỏa vực sinh tồn. Nghe được Tiêu Vũ lời nói, Lâm Thần cắn thật chặt hàm răng, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Ta hiện tại mới vũ linh, đây chẳng phải là ta làm khó dễ cái này vô tận hỏa vực? Không được, cái này khu hỏa diễm, há có thể ngăn lại bước chân của ta? Hắn vô luận như thế nào cũng muốn xuyên qua mảnh này vô tận hỏa vực. Lâm Thần đột nhiên nhớ tới hệ thống trong thương thành một chút vật phẩm, trong đó có rất nhiều có thể tăng lên hỏa kháng kỳ lạ đạo cụ. Tỷ như vệ rồng là điều, nó không chỉ có thể tăng lên tự thân hỏa nguyên tố lực tương tác, mà lại theo dùng ăn số lượng gia tăng, đối với hỏa diễm kháng tính cũng sẽ tương ứng đề cao. Nghĩ tới đây, Lâm Thần lộ ra nụ cười tự tin, chỉ cần ta không ngừng ăn là điều, vô tận hỏa vực nóng bức, liền có thể trong nháy mắt thích ứng. Thế là, Lâm Thần từ trong nhẫn không gian xuất ra một bao vệ rồng là điều, hung hăng xé mở đóng kín, sau đó ăn một miếng lớn. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mà cay độc mùi thơm, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Lâm Vũ Ngọc nhìn xem Lâm Thần ăn đến say sưa ngon lành, tiết hầu không cấm địa nhuyễn động một chút, nuốt xuống từng ngụm nước. Nàng nhớ tới khi còn bé, dùng ngũ mao tiền mua một bao chư chư hiệp lạc điều, vừa ăn vừa khóc tình cảnh. Thời điểm đó lạc điều mặc dù tiện nghi, nhưng là nàng thích nhất đồ ăn vặt một trong. Ngọc tả, múa tỉ, các ngươi muốn hay không nếm thử? Lâm Thần phát giác được ánh mắt của các nàng, vội vàng lại lấy ra hai bao vệ rồng lạc điều đưa cho nàng bọn họ. Lâm Vũ Ngọc không khách khí chút nào tiếp nhận lạc điều, thuần thục xé mở đóng gói, lấy ra một cây lạc điều bỏ vào trong miệng. Môi của nàng trong nháy mắt bị dầu cay nhuộm đỏ, trở nên đỏ rực. Giống quả táo chín một dạng mê người. Hai người một thú vừa đi vừa ăn, trong bất chi bất giác liền đi tới vô tận rừng rậm cái cuối cùng khu vực. Nơi này một mảnh hoang vu vắng lặng, nóng bức không gì sánh được. Cảnh hoang tàn khắp nơi đều là cháy đen thổ địa cùng bị đốt thành than tuổi cây cối, một mảnh thê lương cảnh tượng. Nơi này chính là vô tận hỏa vực cửa vào. Đứng ở chỗ này, có thể cảm nhận được vô tận hỏa vực bên trong truyền đến sóng nhiệt cuồn cuộn, phản phất thân ở tại trong núi lửa, cực kỳ xứ cho người cảm thấy khó chịu. Đi thân ở bực này cực kỳ ác liệt hoàn cảnh, Lâm Vũ Ngộng không có cảm giác gì. Dù sao bất kể nói thế nào, trên người nàng còn có anh em hồ lô lửa em bé năng lực, có thể nói là tiên thiên hỏa linh chi thể cũng không đủ. Tại loại hoàn cảnh này, không chỉ có không có một tia khó chịu, còn để nàng cảm thấy phi thường đến dễ chịu. Tiêu Vũ cũng không cần nói, hóa hình ma thú, chống cự vô tận hỏa vực nóng bức, cũng không phải là một việc khó. Mà trái lại Lâm Thần lại khác biệt. Bọn họ liền tăng tốc bước chân, sớm một chút rời đi vô tận hỏa vực, không phải vậy hắn liền phải bị nóng chết không thể. Nói xong, hai nữ ánh mắt nhìn về phía mồ hôi chạy không chỉ Lâm Thần, không khỏi khẽ cười một tiếng.